Được rồi, Bạch Dũng, đừng thừa nước đục thả câu, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Bạch Vũ cực độ tò mò cầm vấn đề này đổ cho Bạch Dũng, lao tử có thể không nhớ ra được đế đô thành nội người nào thế gia đại tộc trong có nàng như thế một vị thiên kim đại tiểu thư. Bạch Dũng sâu đậm phun ra một hơi thở, dị thường nghiêm nghị đối với Bạch Vũ nói, thiếu gia, ngươi có chỗ không biết, nữ nhân này là Dương Khả Nhi, có lẽ gia tộc của nàng ở hôm nay đại đường đế quốc trong, chưa tính là thế gia đại tộc, thậm chí nói, gia tộc của nàng ở toàn bộ đế đô thành đều là một cái không muốn bị người nhắc tới bí mật, hơn nữa lại có rất ít người biết gia tộc của nàng tồn tại, thuộc hạ cũng là ở một năm trước từ gia chủ trong miệng ngẫu nhiên biết được. Nhưng ngươi có thể nghìn vạn xem nhẹ gia tộc của nàng, ở hai hơn trăm năm trước Dương gia, tuyệt đối là vùng trung nguyên trên bá chủ. Nói đến đây, Bạch Dũng ngừng lại, tựa hồ ở đấu Bạch Vũ giống nhau, cùng đợi Bạch Vũ làm ra sau cùng tổng kết trả lời. Lại nhìn Bạch Vũ, nghe xong Bạch Dũng nói ra nhiều như vậy nêu lên sau, nếu như hắn còn không nghĩ ra được Dương Khả Nhi gia tộc, Bạch Vũ thật đúng là cũng không cần lan lộn. Đại đường nội bộ đế quốc một cái không muốn bị người đề cập bí mật, hai hơn trăm năm trước vùng trung nguyên bá chủ, họ Dương. Cái này liên tiếp đầu mối, đều muốn đầu mâu chỉ hướng một cái gia tộc. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ cơ hồ là cưỡng chế muốn kinh hô xung động, dùng một loại cực độ khiếp sợ khẩu khí gầm nhẹ ra một câu nói, tiền triều đại tùy hoàng thất, Dương Kiên hậu nhân. Không sai. Bạch Dũng lạnh lùng gật đầu, Dương Khả Nhi, chính là đại tùy vương triều hoàng thất, Dương gia hậu nhân. Lúc này đến phiên Bạch Vũ không rõ, thế nào đại đường ở tiêu diệt đại tùy sau, không có đem Dương gia hậu nhân nhổ tận gốc. Còn có Lăng Phi Trần, người này thế nào còn cùng Dương Khả Nhi nhắc lên quan hệ. Còn có cái này Dương Khả Nhi, thân là tiền triều hoàng thất, có thể giữ được tánh mạng chính là vạn hạnh, nàng thế nào còn thật giống như là muốn làm nhất kiện đại sự gì hình dạng, còn cùng Lăng Phi Trần trong lúc đó có nào đó hiệp định, lẽ nào Dương Khả Nhi không biết các đời lịch đại hoàng thất đều rất kiêng kỵ tiền triều hoàng thất sao? Lẽ nào nàng Dương Khả Nhi còn muốn tại đây thịnh thế Thái Bình thời đại, nhấc lên sóng gió gì không? Chút bất chi bất giác, Bạch Vũ tựa hồ ý thức được mấy giờ, điểm thứ nhất, Lăng Phi Trần trổ bày cục này có thể không đơn thuần là muốn Bạch Vũ thân bại danh liệt. Bởi vì có Dương Khả Nhi tham gia, chỉnh chuyện cũng bị đổ lên chính trị cao độ, thậm chí nói, sơ ý một chút, Bạch Vũ cùng Bạch gia liền rất có thể bị cài nút đâm vào cùng tiền triều hoàng thất cấu kết như phản tội danh, cái này các loại tội danh, coi như là xét nhà diệt tộc cũng không quá đáng. Sau đó là điểm thứ hai, trước đây hướng hoàng thất Dương gia, tuyệt đối có nào đó không thể cho ai biết dạ tâm, nói cách khác, Dương Khả Nhi sẽ không cam lòng đem thân thể của chính mình đều hiến cho Lăng Phi Trần, hay hoặc là nói, chân tránh cùng tiền triều hoàng thất có cấu kết, chính là Lăng gia. Bạch Vũ mê mang. Chương 38, chí mạng lỗ thủng. Trong lúc nhất thời, ở Bạch Dũng biết khai Dương Khả Nhi thân phận sau, cả phòng đều rơi vào đến một loại trầm muộn tĩnh mịch ở giữa, lưu lại, chỉ có Bạch Vũ mấy người nặng nề thở dốc câm vang. Khốn kiếp. Bạch Vũ thấp giọng mắng một câu, lão tử hình như bị cuốn vào một cái âm mưu to lớn trong, Lăng gia, Dương gia, hai gia tộc này địa vị cũng đều không nhỏ a. Thiếu gia nói không sai. Có thể thuộc hạ cũng muốn phá đầu không nghĩ ra được Lăng gia cùng Dương gia làm sao sẽ liên lạc với cùng nhau. Lăng gia đã là đại đường đế quốc trừ gia hoàng thất gia đệ nhất đại gia tộc. Lăng gia người có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng bọn hắn vì sao còn muốn bước lên xúc phạm bệ hạ Long uy nguy hiểm, cùng Dương gia thông đồng kết hợp. Lẽ nào? Bạch Dũng ngừng lại, bởi vì hắn không dám đi xuống nói tiếp. Bất quá, cho dù Bạch Dũng không nói, bên trong căn phòng mấy người cũng đều biết Bạch Dũng muốn nói là cái gì, ngoại trừ tạo phản. Chỉ sợ sẽ không có thứ hai từ ngữ. Chợt, Bạch Vũ phát ra một cái cười khẽ âm vang, có chút tự rêu lắc đầu. Bạch Dũng, ngươi không cảm thấy chúng ta nghĩ nhiều lắm sao? Đổi cái đủ mọi khía cạnh ngấp lại, lao tử không biết cái này Dương Khả Nhi, càng không biết gia tộc của nàng. Như vậy Lăng Phi Trần cái này cùng lao tử không sai biệt lắm hoàn khố tử đệ, hắn lại làm sao có thể biết Dương Khả Nhi chính là tiền triều hoàng thất. Bạch Vũ nói một điểm cũng không tệ. Nghe lén Lăng Phi Trần cùng Dương Khả Nhi sở hữu nói chuyện Bạch Vũ hầu như có thể xác định, Lăng Phi Trần cũng không biết Dương Khả Nhi thân phận chân chính, hai người bọn họ trong lúc đó tối đa cũng chính là tồn tại nào đó hiệp định, theo như nhu cầu mà thôi, dù sao Dương gia ở đại đường nội bộ đế quốc thuộc về một bí mật, tin tưởng Lăng Phi Trần con nhà giàu này không có tâm tình đuổi theo cha còn bí mật đi. Hơn nữa, đúng chính trị rốt đặc cán mai Bạch Vũ tư duy cùng phán đoán, mới đúng tối trực quan, như Bạch Dũng, hắn đã bị chính trị hun đúc rất nhiều năm. Rất nhiều chuyện có một cái mới đầu, hắn lại liên tưởng ra rất nhiều phần cuối, nhưng Bạch Vũ lại bất đồng, từ phương diện nào đó mà nói, ý nghĩ của hắn cùng quyết đê. Hình vẫn đang mang có một chút trực quan phán đoán, nhưng loại này trực quan phán đoán, cũng Bạch Dũng chưa từng có, bất cứ chuyện gì, Bạch Vũ sẽ chỉ ở trước tiên nghĩ đến nó đơn giản nhất một mặt, mà cái này một mặt, lại vừa vặn là Bạch Dũng không thể nghĩ đến, cũng không lo lắng địa phương. Có lẽ, thật là thuộc hạ quá lo lắng. Bạch Dũng khoan thai cười một tiếng, lập tức liền hỏi hướng Bạch Vũ nói, chính là thiếu gia, chúng ta bây giờ đã biết Dương Khả Nhi thân phận, nên làm như thế nào? Đã biết Dương Khả Nhi thân phận. Bạch Vũ đột nhiên khẽ nở nụ cười, lão tử chỉ là cái phế vật thiếu gia, hoàn khố tử đệ mà thôi, cái gì tiền triều hoàng thất? Lão tử cũng không biết. Bạch Vũ đột nhiên toát ra một câu như vậy không đầu không đuôi, ngược lại là thật cầm Bạch Dũng cho nói lửa. Thiếu gia ý tứ là Bạch Dũng có chút mê mang, trước mắt vị thiếu gia này, quả nhiên là cho hắn một loại nhìn không thấu. Đoán không ra cảm giác. Không có gì. Dung bị chi đạo, còn thi bị thân mà thôi. Nếu Lăng Phi Trần nghĩ như vậy nhượng Lao Tử ở đế đô thành trình diễn vừa ra 4 nam chiến 1 nữ tuồng, vậy Lao Tử không thể làm gì khác hơn là còn hắn vừa ra 6 nam đấu 1 nữ tiết mục. Bạch Vũ khỏe miệng lên cầu về một màn nụ cười âm lạnh, nụ cười như thế xem ở tại Bạch Dũng trong mắt, lại là một loại làm người ta cực sợ, phảng phất đến từ ác ma mỉm cười giống nhau. Bạch Vũ làm như thế duy nhất hậu quả chính là, khiến cho Lăng gia cùng Dương gia quan hệ trồi lên mặt nước, đả kích Lăng Phi Trần là nhỏ. Chọc Lý Hạo Hàn đúng Lăng gia nghi kỵ mới đúng lớn nhất thắng lợi, đừng hiểu lầm, Bạch Vũ không có muốn nhiều như vậy, hắn chỉ là tìm hiểu nguồn gốc y theo dạng bức tranh hồ lô mà thôi, còn lần này sự kiện bạo phát sau, sẽ đối với Lăng gia tạo thành dạng gì tổn thất, vậy coi như mặc kệ Vũ ca chuyện. Còn có một cái vấn đề, đó chính là cái này Dương Khả Nhi danh dự. Vũ ca trái lại không lo lắng nhiều như vậy, dù thế nào Vũ ca biết Dương Khả Nhi có thể là dự định cùng Lăng Phi Trần hợp mưu cùng nhau hãm hại Vũ ca đồng lõa một trong. Đối với cựu nhân, Vũ ca từ trước đến nay không nương tay, đối với cựu nhân, Vũ ca từ trước đến nay không có nam nhân cùng nữ nhân phân, đừng trách Vũ ca lòng dạ ác độc, mặc kệ ở thế giới này, còn là cái thế giới kia, nếu như đúng cựu nhân sản sinh lòng thương hại, Vũ ca tuyệt đối sẽ chết rất thảm, bất quá Vũ ca bây giờ còn không. Khả năng trực tiếp liền đem hai người này giết chết, bởi vì hậu quả không có thể như vậy bây giờ Vũ ca có khả năng thừa nhận, đại đường đế quốc nhân tài đông đúc, Lăng gia lại cái tay che trời nhất VH. Ẩm thế ra, nếu quả như thật đem Lăng Phi Trần cùng Dương Khả Nhi giết chết, Bạch Vũ không dám cam đoan Lăng gia không biết tra được trên đầu của hắn. Nhưng mà, tổng nên muốn để cho bọn họ bỏ ra điểm đại giới đi. Bất quá còn có một chút thủy chung lệnh Vũ ca lưu ý, đó chính là Lăng Phi Trần nếu như không biết Dương Khả Nhi thân thế, vậy hắn thế nào liền hết lần này tới lần khác lựa chọn Dương Khả Nhi đảm đương chúng ném cái mặt này nhỉ? Lẽ nào chỉ là bởi vì Dương Khả Nhi cùng Lăng Phi Trần trong lúc đó quan hệ mập mờ? Ra vẻ có chút nói không thông, hoặc nói, trình chuyện, bất kể là Lăng Phi Trần còn là Dương Khả Nhi, cũng chỉ là trong tay người khác quân cờ, còn chân chính phía sau màn độc thủ cũng không có chân chính xuất hiện. Dù thế nào bằng vào Lăng Phi Trần chỉ số thông minh là tuyệt đối không nghĩ ra được bực này liên tục liên hoàn kế, điểm này, Bạch Vũ có thể an toàn khẳng định. Thử hỏi, một cái cả ngày ăn chơi đàng điếm, bất học vô thuật hoàn khố tử đệ khả năng nở gờ hở. Ý ra bực này mưu kế sao? Nếu như kế này thật là hoàn khố đại thiếu Lăng Phi Trần suy nghĩ, Lăng Phi Trần thật là đáng sợ, hắn lòng dạ cùng tầm kế quả thực đạt tới một cái làm người ta giận sôi tình cảnh, bất quá đáng tiếc là, Lăng Phi Trần người này vừa nhìn liền là người ngu quần áo lụa là gia tăng phế vật, hắn căn bản là không có cái này trí tuệ. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ không khỏi bội phục nổi lên vị kia phía sau màn điều khiển hết thảy người, quả nhiên là cẩn thận, nhưng mà, có thể chỉ huy Lăng Phi Trần làm quân cờ người. Sợ rằng toàn bộ đế đô thành cũng sẽ không có nhiều lắm cái người như vậy, mà ở trong những người này, tối có hiểm nghi, chỉ có thể là Triệu Đông Hải trong miệng tên kia, Lăng Phi Vân. Chỉ tiếc, người giật dây vẫn đang tính lọ 2 giờ, đó chính là Lăng Phi Trần cái này quần áo lụa là phế vật chấp hành năng lực, cùng với Bạch Vũ có chiến hồn y lìa độc vô song biến thái năng lực. Chúng ta đi xem đi. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, cũng không biết hắn là ở đối với người nào nói những lời này, lập tức, Bạch Vũ liền phân phó Bạch Dung đám ba người nói. Mấy người các ngươi cầm Lăng Phi Trần người này y phục lột sạch vứt xuống trên giường, Vũ ca bày kế vợ kịch đặc sắc sẽ diễn ra. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng Bạch Dũng ba người hay là phục tòng Bạch Vũ mệnh lệnh, bắt đầu bám nổi lên Lăng Phi Trần y phục, dĩ nhiên, nam nhân bám y phục của nam nhân, ai sẽ nguyện ý. Không muốn về không muốn, Bạch Dũng ba người hay là thật nhanh đem Lăng Phi Trần trên người y phục vớ trừ bỏ sạch sẽ, sau đó liền hung tợn đem Lăng Phi Trần thân thể vứt xuống trương giường lớn trên. Cười nhạt nhìn hôn mê bất tỉnh Lăng Phi Trần, Bạch Vũ đông nhiên chỉ một ngón tay ngoài cửa nói, làm xong. Đi thôi, Lăng Phi Trần mấy người thị vệ kia vẫn còn phía bên ngoài viện coi chừng nhỉ, các ngươi đi đem bọn họ đánh ngất xỉu, không thành vấn đề đi. Tự nhiên không thành vấn đề. Lăng gia ở đế đô thành nội có thể là nổi danh cường đại, vì vậy bọn họ chưa bao giờ sẽ ở Lăng Phi Trần cái này quần áo lụa là trên người an bài cường đại thị vệ, bởi vì toàn bộ đế đô thành ngoại trừ hoàng thất ở ngoài, không người nào dám động đến Lăng gia người. nhất là cái này kiêu ngạo quen Lăng Phi Trần, nếu như không phải thiếu gia mấy ngày hôm trước làm ra như vậy một hồi đấu võ, hù dọa Lăng Phi Trần, thằng nhãi này sợ rằng căn bản cũng không sẽ mang thị vệ ra ngoài. Bạch Dũng cười lạnh nói, tuy rằng mấy người thị vệ kia trong có một gã lục cấp hạ phẩm, còn lại tất cả đều là hoàng cấp trung phẩm, nhưng ta Bạch Dũng còn không để vào mắt. Một cái lục cấp hạ phẩm, bốn cái hoàng cấp trung phẩm, loại này thị vệ đội hình kỳ thực sự không tính là yếu đi, đáng tiếc, bọn họ gặp lục cấp thượng phẩm Bạch Dũng cùng thần kinh bách chiến Bạch Tí huyết vệ, hơn nữa còn là dùng cố tình tính vô tâm đánh lén. Đi thôi, đừng làm ra quá lớn động tĩnh, nhiễu loạn Vũ ca an bài tuồng, Vũ ca có thể các ngươi phải đẹp. Bạch Vũ không quay đầu hướng phía Bạch Dũng bọn họ phất phất tay, chiếm được Bạch Vũ mệnh lệnh sau Bạch Dũng mấy người còn lại là vội vàng rời khỏi phòng, xem ra nín một bụng tà hỏa Bạch Dũng mấy người, đã không kịp chờ đợi muốn tìm Lăng Phi Trần bọn thị vệ phiền toái. Bất quá Vũ ca cũng mặc kệ còn, nhượng Bạch Dũng bọn họ đi bắt chuyện Lăng Phi Trần chính là thủ hạ nhóm đi, lúc này, Bạch Vũ còn lại là hết sức chăm chú bắt đầu bắt chuyện nổi lên toàn thân đều lộ ra một cổ con yêu mị hơi thở Dương Khả Nhi. Côn đồ xuất thân Bạch Vũ đối với bám nữ nhân y phục chuyện này tuy rằng chưa nói tới lô hỏa thuần thanh, nhưng là tuyệt đối là quen việc dễ làm. Chỉ thấy Bạch Vũ một hai bàn tay không ngừng ở Dương Khả Nhi tiểu, khu lên du tẩu, không bao lâu, Dương Khả Nhi áo khoác, bụng, đầu, thậm chí là nội, khố đều bị Vũ ca thuần thục nhất công phá. Lúc này, Vũ ca trước mắt bất ngờ xuất hiện một vô cùng dụ, hoặc lực hay, mạn thân thể. Bụt, mềm da thịt do thắng tuyết trắng, trắng non trên thân thể không có một tia tì vết nào. Còn có trước ngực hai luồng có thể nói hung khí cấp bậc ba đảo, hai điều thon dài mà mảnh khảnh giữa bắp đùi, nhẹ nhẹ màu đen rừng rậm như ẩn như hiện, xem Vũ ca là một trận huyết mạch phún trường A. Ngồi chôn hổm dưới đất. Bạch Vũ chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, nơi bụng một trận khô nóng, không có biện pháp, từ lúc không giải thích được bị Lao Hòa Thượng kia đưa đến Thần Châu Đại Lục sau, Vũ ca còn một nữ nhân đều không chẳng qua, mà trước mắt. Tình cảnh này, quả thực liền là chuyên môn là Vũ ca sáng tạo, hoặc nói. Lúc này Dương Khả Nhi người phảng phất liền dán một tờ giấy, trên đó viết hoan nghênh đến chơi bốn cái đại tự. Khốn kiếp! Nếu cô nàng này là vì Lao Tử chuẩn bị, vậy Lao Tử liền cung kính không bằng tòng mệnh. Bạch Vũ một bên âm tiếu đem một cái bàn tay gắt gao đặt tại Dương Khả Nhi cao vót hai vũ trên, tay kia thì thôi trải qua bắt đầu chuẩn bị cởi quần. Không có biện pháp, Vũ ca cũng là cái nam nhân bình thường. Nhưng vào lúc này, Bạch Vũ trong đầu lại đột nhiên vang lên một cái dường như sấm sét vậy giống giận âm vang, ngu xuẩn tiểu tử. Ngươi đang làm gì? Vội vàng mau dừng lại ngươi vô tri cử động. Đây là khối băng tiêu tuyệt đến từ linh hồn chỗ sâu truyền âm. Tiêu tuyệt cái này một cuống họng thật đúng là sinh mệnh, trực tiếp chấn Bạch Vũ đầu góc say xe, ở như vậy thời khắc mấu chốt, Vũ ca nhã hứng đều bị tiêu tuyệt tiếng giống giận dữ cho kêu không có. Khốn kiếp! Bạch Vũ lúc này liền là một mặt tức giận sử xuất linh hồn xuất khiếu năng lực, trốn vào đến hắn hồn phụ trong vòng, chuyện tốt bị người cắt đứt, đổi thành bất luận kẻ nào cũng sẽ không thoải mái, không có bất kỳ lo lắng. Mới vừa tiến vào hồn phụ sau, Vũ ca liền nổi gióa. Tiêu lão bản. Tiêu lão đại. Tiêu lão ca. Ngươi làm cái gì máy bay a? Bạch Vũ bộ mặt tức giận đứng ở hồn phủ ngay chính giữa, hướng phía tiêu tuyệt trợn mắt nhìn. Ngu xuẩn. Tiêu tuyệt đối với Bạch Vũ ánh mắt của cùng biểu tình cơ bản miễn dịch, vẫn như cũng là bình tĩnh một gương mặt già nua nói. Lão phu biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng lão phu có thể rất chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, nếu như ngươi tiếp tục làm ngươi vừa mới chuyện muốn làm tình. Vậy ngươi mưu kế sẽ hoàn toàn bị chính ngươi phá đi, của ngươi cách làm, sẽ dẫn một cái chí mạng lỗ thủng. Chương 39, nhân tài A. A. Bạch Vũ có chút giật mình, tựa hồ hồn nhiên quên được hắn vừa mới phẫn nộ giống nhau, chỉ là không nghe theo không buông tha hướng tiêu tuyệt hỏi tới, mưu kế của ta sẽ bị tự ta phá đi. Lời ngươi nói chí mạng lỗ thủng, rốt cuộc là cái gì? Bạch Vũ cũng không muốn kế hoạch của chính mình không may xuất hiện, kết quả là, Bạch Vũ liền theo tiêu tuyệt nói đi xuống suy tư. Dù thế nào Lăng Phi Trần lại không phát hiện là bị ai đánh vượng, cho dù Dương Khả Nhi nhìn thấy Bạch Vũ động thủ, nhưng người nào sẽ tin tưởng Dương Khả Nhi nói. Huống chi, Dương Khả Nhi có chứng cứ sao? Lăng Phi Trần lại chứng cứ sao? Bọn họ đều không chứng cứ, nếu không chứng cứ, ai dám tùy tiện liền đem Bạch gia đại thiếu gia thế nào? Đừng xem Bạch gia chỉ là cái nhị lưu gia tộc, nhưng Bạch Vô Cực bây giờ đang ở Ngọc Môn quan liều mạng, sợ rằng cũng không muốn nhượng tiền tuyến đại tướng trong nhà nội bộ mâu thuẫn đi. Huống chi. Vũ ca còn có tụ bảo đường cái này chứ vàng đùa hộ mệnh nhỉ. Càng nghĩ, Bạch Vũ hay tìm không được bất kỳ cái hở, cuối cùng, chỉ có thể dứt bỏ vừa mới tức giận, hướng tiêu tuyệt đệ đi cầu cứu ánh mắt của. Một gã thực lực và trình độ có thể nhà bảo chế thuốc, có thể ở trong vòng một ngày, qua trên người nữ nhân lưu lại một ít dịch thể hoặc là khí tức, đoán được nữ nhân này ở ngày này trong cùng mấy nam nhân cấu kết, thậm chí nói. cương đại nhà bào chế thuốc có thể trực tiếp suy đoán ra người nam nhân kia là ai, chẳng hạn như lão phu sinh tiền có thể buông lỏng làm được. Tiêu Tuyệt lạnh giọng nói. Hỏi nghe Tiêu Tuyệt chính là lời nói, Bạch Vũ nhất thời là mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu như vừa mới không phải Tiêu Tuyệt ngăn cản, Bạch Vũ sợ rằng thực sự mà bắt đầu cùng Dương Khả Nhi cái kia gì, đến lúc đó. Sự việc đã bại lộ sau, cho dù mọi người không có chứng cứ chứng minh Bạch Vũ âm thầm điều khiển hết thảy, nhưng Lăng Gia là tuyệt đối sẽ không cam tâm trên lưng tiếng xấu này, tìm nhà bào chế thuốc đến giám định, cái này có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền, đến lúc đó. Sợ rằng Vũ ca thật là liền nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Khốn kiếp! Thật là nguy hiểm! Bạch Vũ hư lau chán một cái lên mồ hôi lạnh, nghĩ không ra Thần Châu trên đại lục nhà bào chế thuốc vẫn còn có loại năng lực này. Dựa! Quả thực liền là nam nhân phòng ngừa bị cắm sừng ở nhà chuẩn bị kỹ thuật A. May mà Bạch Vũ có được xưng Thần Châu trên đại lục cường đại nhất mấy nhà bào chế thuốc một trong Tiêu Tuyệt, nếu không Vũ ca lần này thật là sẽ cống ngầm lật thuyền. Tiểu tử, ngươi làm việc quá nợ suy tính, chính là đại đường thủ đô đế quốc chơi không chuyện, ngươi làm sao bang trợ lao phu đối phó Phiếu Miểu Phong. Tiêu Tuyệt lại một lần nữa rất không khách khí đả kích nổi lên Bạch Vũ, chỉ bằng ngươi bây giờ, bất luận là trí tuệ còn là lực lượng, 100 cũng không đủ nhân ra Phiếu Miểu Phong một vòng xung phong. Tuy rằng Tiêu Tuyệt là đang đả kích Bạch Vũ, nhưng từ Tiêu Tuyệt trong giọng nói, Bạch Vũ cũng không có cảm giác được bất kỳ khinh bỉ nào mùi vị, ngược lại thì. Tiêu Tuyệt nói, trái lại lộ ra một vẻ lo âu khẩu khí. Ra vẻ Vũ ca thực lực bây giờ cùng trí tuệ thực sự rất yếu. Hơn nữa Phiếu Miểu Phong lại đích xác rất cường. Thậm chí cường đại đến ngay cả vùng Trung Nguyên bá chủ đại đường thủ đô đế quốc có so ra kém nó địa phương. Yên tâm đi Tiêu lão bản. Cũng không nên quá coi thường Vũ ca. Ngươi cũng nói, bây giờ Vũ ca, đích xác không phải Phiếu Miểu Phong đối thủ, nhưng sau đó nhỉ. Vũ ca tu luyện đại nguyện tâm kinh uy lực làm sao ngài thấy được, không phải sao? Bạch Vũ mỉm cười, tên côn đồ đặc hữu phân đem sinh tử không để ý quyết đoán không có thể như vậy giả, bởi vậy Bạch Vũ tựa hồ cũng không có bị Phiếu Miểu Phong cường đại chấn nhức ở, tương phản, càng là đối thủ cường đại lại càng có thể kích phát Bạch Vũ giấu ở trong nội tâm phân lòng hào thắng, hết thảy đều bởi vì có đại nguyện tâm kinh tồn tại, đối với tương lai, Bạch Vũ chính là tràn đầy vô tận tự tin. Trung hợp, Bạch Vũ loại này cuồng vọng nhưng không mù quáng, tự tin cũng không tự đại tính cách, cũng chính là Tiêu Tuyệt chỗ thưởng thức địa phương của hắn, có lẽ, cái này chính là Bạch Vũ người cách mị lực trô đi. Ly khai hồn phụ sau, Bạch Vũ quả nhiên không có ở đúng Dương Khả Nhi sản sinh cái gì vài suy nghĩ, chỉ là ôm lấy Dương Khả Nhi trần như nhộng thân thể, đem Dương Khả Nhi ném tới trên giường. Sau đó càng làm lâm vào trạng thái hôn mê Lăng Phi Trần cùng Dương Khả Nhi hai người bày ra một loại cực độ mập mờ tư thế, làm xong cái này một loạt động tác sau, Vũ ca mới hài lòng vỗ tay một cái, xoay người liền hướng phía phòng ngoài đi đi. Bạch Vũ vừa mở cửa phòng, liền thấy Bạch Dũng đám ba người như kéo lợn chết thông thường kéo Lăng Phi Trần thủ hạ chính là vô danh thị vệ, mang theo người thắng tư thái chính hướng phía Bạch Vũ phương hướng đi tới nhỉ. Nhìn đắc thắng mà về Bạch Dũng ba người, Bạch Vũ hơi một vẻ kinh ngạc thấp giọng hô. Nhanh như vậy liền làm xong. Đó là đương nhiên. Bạch Dũng đắc ý giơ lên cằm, hình như là vì ở Bạch Vũ trước mặt nhỏ xính một chút uy gió vậy nói, lục cấp thượng phẩm cùng lục cấp hạ phẩm tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng hai cái này đẳng cấp trong lúc đó thực lực sai biệt không có thể như vậy từ mặt chữ lên là có thể phản ứng đi ra ngoài. Được rồi. Bạch Vũ hưng phấn xoa xoa tay, không nhịn được cắt đứt Bạch Dũng tự biên tự diễn, gấp giọng đối Dũng ba người nói, nhanh lên đem năm người bọn họ vứt xuống cái giường lớn lên. Vũ ca một tay bảy kế vở kịch đặc sắc sẽ diễn ra. Ở Bạch Vũ hưng phấn dưới sự chỉ huy, Bạch Dũng ba người dựa theo Bạch Vũ ý tứ, đem Lăng Phi Trần cùng với hắn năm tên thị vệ cùng Dương Khả Nhi bảy người này dường như chồng người thông thường điệp kết hợp, hơn nữa tạo hình cực độ ám muội, trên cơ bản chính là Dương Khả Nhi ở chính giữa, thân thể nàng các phương hướng cũng sẽ có một người nam nhân tồn tại, nói tóm lại, bảy người này tạo hình có thể là tương đương kinh thế hai tụ. Được rồi. Vũ ca không hổ là cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu qua ta đảo quốc đặc sản phim nhựa bột sĩ cấp nhân vật, quả nhiên là chu đáo. Làm xong sở hữu sau, Bạch Vũ nhất khắc không ngừng chạy, để lại một gã Bạch Y huyết vệ âm thầm canh chừng cái này tiểu viện sau. Bạch Vũ liền dựa theo Lăng Phi Trần việc trước tiên an bài tốt tiết mục, mang theo Bạch Dũng cùng một gã khác Bạch Y huyết vệ chạy vội ra cái này tòa tiểu viện, trên đường phố tìm kiếm cái kia cái gọi cửu môn đề lốc đi. Còn cái này tiểu viện cảnh tượng, Bạch Vũ chính là một chút hứng thú cũng không có. Giờ này khắc này. Là tối trọng yếu chính là tranh cướp thời gian. Hợp lại tốc độ, dù sao Lăng Gia ở đế đô thành thế lực quá mức khổng lồ, nếu như bị Lăng Gia cơ sở ngầm phát hiện nơi này đầu mối, Bạch Vũ tỉ mỉ bày kế tuần không muốn bảo thai trong bụng. Bạch Vũ cùng Bạch Dũng ba người chạy đi tiểu viện sau, ở Bạch Dũng vị này đế đô thành bọn rắn độc hướng đạo dưới sự hướng dẫn, rất nhanh liền tìm được rồi cựu môn đề đốc làm công sở tại, nhắc tới cửu môn đề đốc làm công địa điểm đi, còn liền cự ly Lăng Phi Trần tòa tiểu viện kia không xa, cũng liền mấy phút chân của trình, đến bây giờ mới thôi, Bạch Vũ mới hiểu được vì sao Lăng Phi Trần muốn đi tìm cái kia cửu môn đề đốc, bởi vì cự ly thật sự là quá gần, nói cách khác, một cái trưởng quản đế đô. Thành cửa thành quan viên, cùng khi dễ thiếu nữ án tử căn bản là treo không hơn câu A. Đương Bạch Vũ đám ba người đi tới cự ly cửu môn đề đốc làm công địa điểm cách xa nhau một con phố đầu ngõ chỗ lúc, vừa vặn, cái này cửu môn đề đốc chính dẫn một đội nhân mã từ một cái tương tự với nha môn địa phương đi ra, tựa hồ chuẩn bị đi tuần tra đế đô thành các cửa thành nhỉ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Bạch Vũ đột nhiên sinh lòng một kế, liền thấy hắn quay theo hắn và Bạch Dũng cùng nhau đến đây một gã khắc niên kỷ thoạt nhìn chỉ so với Bạch Vũ lớn như vậy một chút xíu Bạch Tý Huyết Vệ nhẹ giọng gì thay vài câu sau. Liền thấy Bạch Tý Huyết Vệ lập tức cởi bỏ bản thân thủng tại thân thể ra nhuyễn giáp, sau đó lại từ Bạch Dũng trận mắt hốc mồm nhìn kỹ dưới, hung hăng hướng phía mặt mình đánh vài quyền, cái này vài quyền có thể quả nhiên là từng quyền đến thì ta, trong. Phiến khắc, Bạch Tý Huyết Vệ vốn là coi như thanh tú khuôn mặt cũng đã là bị chính hắn có mặt mũi bầm dập, hơn nữa còn cố ý bắt thành một bộ quần áo xốp xếp hình dạng. Bạch Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Tý Huyết Vệ bả vai nói, huynh đệ, khó khăn cho ngươi. Ngươi tên là gì? Thiếu gia nói lâu nói. Đây đều là thuộc hạ phải làm. Bạch Y Huyết Vệ ngượng ngùng cười cười, thuộc hạ kêu Bạch Phí. Bạch Phí? Bạch Vũ mơ hồ, thế nào còn có kêu tên này? Cái này Bạch gia quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Cùng mồ hôi. Tiểu nhân chính là Bạch thị gia tộc tộc nhân, chỉ vì mẫu thân họ Phí, mà phụ thân lại không có gì tài văn trường, cũng chỉ có thể nổi lên như thế một cái tên, thiếu gia chê cười. Bạch Phí có chút thẹn thùng giải thích, hắn, là hắn đời này vĩnh viễn đau A. Tiếp tục mồ hôi một cái. Nếu như không phải Bạch Vũ hỏi nói, Bạch Phí thật đúng là không muốn nói. Lời thưa không có, Bạch Phí hướng phía Bạch Vũ cùng Bạch Dung hơi không người sau. Liên hỏa cấp hỏa liệu nhiễu ra ngõ nhỏ, thẳng đến cửu môn đề đốc chạy như điên, chỉ thấy tên kia là Bạch Phí Bạch Tý Huyết Vệ một bên điên cuồng hướng phía cửu môn đề đốc chạy, một bên trong miệng hô lớn, đại nhân A. Ngươi cần phải là tiểu nhân làm chủ A. Có cái thiếu gia nhà giàu ban ngày ban mặt cường tranh cướp dân nữ. Hơn nữa còn đánh người. Lẽ nào thiên hạ không có vương pháp sao? Bạch Phí cái này một cuống họng quả nhiên là than thở khóc lóc à, hầu như đem toàn bộ trên đường cái dân chúng ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, chớ đừng nói chi là cửu môn đề đốc cùng hắn một đám dưới tay. Mấy hơi thở trong lúc đó, Bạch Phí đã chạy vội tới cửu môn đề đốc trước người, phù phù một cái liền hướng phía cửu môn đề đốc quỳ xuống, không có một chút dừng lại cùng do dự. Lúc này, Bạch Phí liền một thanh nước mũi một thanh nước mắt ôm lấy cửu môn đề đốc đại thối, cáo kỉnh kêu rên nói. Đại nhân cần phải là tiểu nhân làm chủ a. Nếu như đi chậm, nhà của ta phụ nữ có chồng không muốn. Không muốn. Nói, Bạch Phí dĩ nhiên gào khóc khóc giống lên, ngăn lại, diễn kỹ này có thật không có thể so với áo thẻ tách rời ra còn là Oscar ảnh đế. Theo Bạch Phí cái này thanh lệ câu hạ biểu diễn, bốn phía bách tính càng tụ càng nhiều, rối rít chỉ trích bây giờ con em nhà giàu thực sự là khinh người quá đáng, xem ra các lao bách tính còn là tất cả đều đứng ở Bạch Phí một bên, không có biện pháp. Ai bảo Bạch Phí người này hành động thật sự là thật tốt quá nhỉ. Lại nhìn bên kia, đầu ngõ chỗ, Bạch Vũ chính là ngay cả cầm đều kinh ngạc sắp rớt xuống. Cái này Bạch Phí thật đúng là một nhân tài, nghĩ không ra Vũ ca đánh bậy đánh bạ tùy tiện chọn một người đi hấp dẫn một chút dân chúng cùng cửu môn đề đốc chú ý của lực, dĩ nhiên chọn lựa ra một người như vậy mới. Bạch Dũng, Bạch Phí tiểu tử này thật đúng là một nhân tài. Đối với mình đủ ngoan, hơn nữa bất luận làm chuyện gì đều tuyệt không chần chờ, vì hoàn thành lao tử giao cho hắn nhiệm vụ. Ngay cả quỳ xuống đều như vậy tự nhiên, có được giãn được à? Bạch Vũ có chút tán dương khen ngợi một câu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, thay trời hành đạo. Thuộc hạ của mình bị lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng đại thiếu gia khen ngợi, Bạch Dũng tự nhiên là cao hứng ngỡ ngực lên, thiếu gia quá khen, Bạch Phí tiểu tử này thật có một đòn, chừng 20 niên kỷ, thực lực liền đã đạt đến hoàng cấp trung phẩm, ở Bạch gia trẻ tuổi trông coi như là người nổi bật. Nếu không cũng không bị chọn nhập Bạch Tý Huyết Vệ trong đảm nhiệm tiểu đội trưởng. Quả nhiên, có thể theo ở Bạch Dũng bên người cùng nhau bảo hộ Bạch Vũ thị vệ thực lực sẽ yếu sao. Huống chi, lần này chính là cùng Bạch Vũ tham gia Lăng Phi Trần trổ bày ra tiệc rượu A, Bạch Dũng tự nhiên là sẽ chọn vài cái hảo thủ cùng hắn đồng hành. Ơn, có tiền đồ. Trở lại thăng hắn quan. Bạch Vũ cười híp mắt nhìn giống như ảnh đế chiếm được Bạch Phí, thăng chức là nhất định. Nội bộ đào móc nhân tài thường thường nếu so với ngoại giới mời chào tốt hơn nhiều, dù sao trung tâm phương diện không có nói. Thuộc hạ trước hết thay Bạch Phí tạ ơn cảm tạ thiếu gia. Bạch Dũng mỉm cười hướng về Bạch Vũ thi lễ một cái. Tốt lắm, hãy để cho chúng ta đem màn ảnh cắt đến giữa sân, Bạch Phí người sống tú đi. Bạch Phí kinh thiên động địa biểu diễn thực là hấp dẫn không ít dân chúng vây xem, hơn nữa hầu như tất cả dân chúng đều mãnh liệt yêu cầu Cửu Môn Đề Đốc Công Chính công khai xử lý chuyện này, đồng thời đám kia các lao bách tính còn công bố cái này không chỉ có là Bạch Phí chuyện của một cá nhân, càng đại biểu Quảng Đại Đế Đô bình dân chuyện tình. Xem ra, đám này dân chúng bình thường thật đúng là bị còn thế gia đại tộc hoàn khố tử đệ nhóm khi dễ phá hủy, cái này không, chỉ cần có một người dám làm chim đầu đàn, phía sau lại đuổi kịp vô số người theo đuổi, hơn nữa đám này người theo đuổi tâm tình ra vẻ cũng rất cao phương A. Bách vu dân chúng áp lực, cái này cường tranh cướp dân nữ cộng thêm đánh người chuyện món coi như là không về Cửu Môn Đề Đốc quản hạt, hắn cũng phải bảo. Nói cách khác, còn tình cảm quần chúng kích phấn các lão bách tính có thể là sẽ không dễ dàng như vậy để lại đảm nhiệm Cửu Môn Đề Đốc rời đi. Kết quả là, vóc người hơi có chút mập ra Cửu Môn Đề Đốc liền bắt đầu chấn an nổi lên Bạch Phí, sau đó vừa lớn tiếng tuyên bố Đại Đường Đế Quốc chắc là sẽ không dễ dàng tha thứ bực này ước hiếp dân chúng chuyện tình xuất hiện chờ đã một loạt xinh đẹp lời xa giao. Lúc này mới đem còn tình cảm quần chúng kích phấn dân chúng chấn an xuống tới, tràng diện rốt cục biến bình tĩnh đứng dậy. Đúng lúc này, một cái dị thường thanh âm vang dội đột nhiên từ cách đó không xa truyền tới, chuyện gì xảy ra? Có người ước hiếp dân chúng. Khốn kiếp. Vũ ca thích nhất thu thập những con nhà giàu này. Không có bất kỳ lo lắng, chúng ta diễn viên Bạch Vũ rốt cục lóe sáng đăng tràng. Chỉ thấy Bạch Vũ mặt mày hường hào, vẻ mặt chính khi đem chắp hai tay sau lưng ở tại phía sau, phách lối tứ phương bá vương bộ không thấy. Thay vào đó là trầm ổn giỏi giang bước chân, sau đó liền Bạch Vũ phía sau lưng hùn vai gấu, vẻ mặt sát khí Bạch Dũng, ở Bạch Dũng khí thế phụ trợ xuống, Vũ ca có vẻ càng thêm anh minh thần võ, vĩ nạn cao ngất. Không sai, đây là Vũ ca muốn hiệu quả. Chuyện gì xảy ra? Cái kia cường tranh cướp dân nữ thiếu gia nhà giàu ở đâu? Lao tử hôm nay không nên dỡ xuống hắn một chân không thể. Bạch Vũ hung tợn nhìn Bạch Phí. Như vậy, phảng phất liền là chính nghĩa bằng hữu. Vũ thiếu gia. Nguyên lai là trừ bạo giúp kẻ yếu Bạch gia Vũ thiếu gia. Bạch Phí hình như thấy được cứu tinh giống nhau, lập tức đem Cửu Môn Đề Đốc Lượng ở tại một bên, một cái hổ đói bổ nhào dê liền té nhào vào Bạch Vũ dưới chân, lại một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc kể lể, ác nhân ngay cự ly nơi này không xa bên trong tiểu viện, tiểu nhân chính là ở nơi nào bị thị vệ của hắn ngoan đánh một trận, sau đó trơ mắt nhìn bọn họ đem. Vũ thiếu gia cần phải là tiểu nhân làm chủ a. Ở Bạch Phí cái này cố ý kích động dưới, vừa mới bị Cửu Môn Đề Đốc chấn an xuống dân chúng lại một lần nữa bạo phát. Ban ngày ban mặt không chỉ có cường tranh cướp dân nữ, còn đánh người, những con cái nhà giàu này đơn giản là khinh người quá đáng. Không sai. Bất quá may là Vũ thiếu gia tới, lần này thì có ác nhân để mắt. Đúng vậy. Vũ thiếu gia chính là ngay cả Lăng gia cùng Lưu gia thiếu gia cũng dám bên đường bị đánh một trận người. Đế đô thành nếu như nhiều hơn nữa vài cái như Vũ thiếu gia như vậy người tốt, chúng ta đây dân chúng đã có thể thật sự có ngày lành qua. Đám này dân chúng ở Bạch Phí ngôn ngữ kích thích dưới, lao đầu nhớ lại Bạch Vũ tối mấy ngày gần đây làm thật là tốt việc, ra vẻ, bọn họ đã đem Bạch Vũ đã từng sự tích quên không còn chút nào. Bất quá không quan hệ, Vũ ca liền muốn thứ hiệu quả này. Đi! Dẫn đường! Bạch Vũ vung tay lên, có chút khí thế hô to một tiếng. Sau đó, Bạch Phí tiếp tục biểu diễn của hắn, đi ở phía trước nhất, xung làm hướng đạo vai, mà đám kia dân chúng còn lại là tập thể đi theo Bạch Phí cùng Bạch Vũ phía sau. Xem ra bọn họ là muốn nhìn một chút Bạch Vũ là như thế nào thu thập tội ác tại trời người, chỉ bất quá, cái này Cửu Môn Đề Đốc từ ban đầu chúng tinh cùng nguyệt, biến thành không ai phản ứng, có cũng được không có cũng được vai trò. Không có biện pháp, tuy rằng Cửu Môn Đề Đốc cùng Bạch gia đại thiếu gia thân phận kém quá cách xa nhỉ. Hết thể kịch bản, đều ở đây dựa theo Bạch Vũ cấu tứ tiến hành, đại khái qua mấy phút quan cảnh, Bạch Vũ liền bị Bạch Phí thuận lợi dẫn tới Lăng Phi Trần Tiểu Viện trước cửa, Bạch Vũ vừa mới xuất hiện ở nhỏ ngoài cửa viện lúc. Tên kia bị Bạch Vũ ở tại chỗ này phụ trách trông coi Bạch Tí huyết vệ liền từ ngoài tường một cái bí ẩn góc hướng phía Bạch Vũ đánh ra một cái không có tình huống tay thế, Bạch Vũ thấy thế, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Từ Bạch Vũ ly khai cái này tiểu viện, lại trở lại tiểu viện, tiền tiền hậu hậu tuyệt đối sẽ không vượt qua 15 phút đồng hồ, cái này 15 phút nội không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, cũng không có xuất hiện bất kỳ làm rối người, như thế nhượng Bạch Vũ treo trái tim kia để xuống. Chỉ phải ở chỗ này không có xuất hiện bất kỳ tình trạng điều kiện tiên quyết cầm dân chúng dẫn đến nơi này, trên cơ bản cũng sẽ không tồn tại ngoài ý muốn. Nhỏ ngoài cửa viện, Bạch Vũ không có chút do dự nào, hung hăng một cước, liền đem tiểu viện kia ngoài đóng chặt đại môn đạp mở ra, một cái bước xa đích mưu trước tiên vọt vào trong sân nhỏ, ngay sau đó chính là vô số các lão bách tính theo sát phía sau, to lớn dòng người hầu như đều phải đem hai phiến đại môn cho chấn nát. Mà lúc này, hoàn thành nhiệm vụ Bạch Phí lặng lẽ mượn đám người hỗn loạn tiêu thất ở tại tầm mắt của mọi người trong vòng. Lại nói phi chạy vào tiểu viện sau Bạch Vũ nhất khắc không ngừng chạy, trực tiếp hướng phía Lăng Phi Trần cùng Dương Khả Nhi chỗ ở gian phòng thẳng vọt tới. Giờ này khắc này, đã không ai sẽ chú ý những chi tiết này, bất luận Bạch Vũ làm ra cái gì cử động, các lao bách tính cũng sẽ thuận lý thành chương cho rằng đây không phải là thường tự nhiên. Ai bảo đám này các lao bách tính tâm tình đã bị Vũ ca điều động đến tối phấn khởi cao điểm nhỉ. Xe chạy giường quen Bạch Vũ không có bất kỳ ngăn trở nào liền đem dân chúng thành công dẫn tới xong việc xuất phát căn phòng ở ngoài. Lại là một cái loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, Bạch Vũ bay lên một cước, hung hăng đem một gian phòng gian cửa phòng đá bay ra ngoài. Thuận thế, Bạch Vũ mượn cái này cổ trùng kính, một cái bước xa liền lẹn đến trương to lớn trước giường, hung hăng đem vây tre ở gường bốn phía xa trướng kéo xuống, lộ ra nằm ở trên giường vài đoàn trắng bóng thân thể. Thấy tràng cảnh này các lão bách tính, lúc này liền nổ tung nổi. Bực này kích thích đánh vào thị giác, bọn họ chưa từng thấy qua. Sáu nam đấu một nữ, hơn nữa mỗi một cái tạo hình đều là như vậy đúng chỗ, như vậy lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, như vậy làm cho không người nào có thể tự kềm chế a. Các lão bách tính điên cuồng gào thét, máng, thậm chí có một ít tâm tình kích động người đã chuẩn bị xông lên đem trên giường vài người ngoan đánh một trận. Bất quá, các lão bách tính dù sao không phải tu luyện giả. Tốc độ của bọn họ như thế nào so lên Bạch Vũ nhỉ? Không có bất kỳ lo lắng, Vũ ca người thứ nhất xuống tới, nhắm chuẩn Lăng Phi Trần thằng ngãi này, không nói nhảm cầm lên Lăng Phi Trần tóc, nhằm vào mặt chính là một cái dùng sức quả đấm. Chỉ nghe răng rắc một cái xương bể nát thanh âm truyền đến, ngay sau đó lại ai u một tiếng vang lên, ở Bạch Vũ quả đấm công kích dưới, đau đớn kịch liệt cảm lập tức đem trong giấc ngủ say Lăng Phi Trần tỉnh lại, lại nhìn Lăng Phi Trần mặt, đã là tiên huyết cuồn cuộn, cả khuôn mặt, da vẻ đều bị hắn máu muối nhuộm đỏ. Chịu đựng qua tiêu tuyệt địa ngục thức huấn luyện Bạch Vũ thân thể lực lượng không có thể như vậy lúc đó cái kia bị tiểu sắc ngóc rông thân thể phế vật, một quyền này, Bạch Vũ có thể rõ ràng cảm giác được Lăng Phi Trần xương sống mũi bị Vũ ca đánh sụp. Nhưng mà, theo Lăng Phi Trần tiên huyết nhuộm mặt, toàn bộ dân chúng đoàn thể lại tuôn ra một cái kinh thiên động địa vậy tiếng khen, cái này tiếng gầm, quả thực có thể cầm đỉnh sốc lên, không có bất kỳ huyền niệm gì, tại đây trận siêu cường tiếng gầm kích thích dưới, trên giường mấy vị khác diễn viên sâu kín tỉnh lại. Đường đám này diễn viên nhóm sau khi tỉnh lại, thấy được trước mắt sở hữu cảnh tượng, bọn họ tất cả đều trợn tròn mắt. Trải qua ngắn ngủi trầm mặc sau, trên giường mấy vị kia diễn viên rối rít kinh kêu lên, ngay sau đó chính là tìm kiếm bọn họ quần áo và đồ dùng hàng ngày, hoặc là có thể che giấu đồ vật, đem thân thể của bọn họ ngăn cản ở, chỉ một thoáng, trên giường lại loạn tắc một đoàn, căn bản là không có người phản ứng đau cờ hở. Tiêu Dên Lăng Phi Trần. Lúc này, Bạch Vũ bừng tỉnh một vị tràn đầy chính khí hiệp sĩ. Vung tay hô to một tiếng nói, lao tử Bạch Vũ, ngày hôm nay sẽ thay trời hành đạo, làm thịt các ngươi những thứ này tội ác tại trời người. Thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo. Theo Bạch Vũ mà đến dân chúng bắt đầu phấn khởi theo Bạch Vũ thanh âm giống kêu lên, giờ khắc này, Bạch Vũ chính là bọn họ trong lòng thần tượng. Chính là bọn họ trong lòng cứu thế chủ. Chút bất chi bất giác, ở Bạch Vũ tận lực an bài dưới, Bạch Vũ chính là xuất tận danh tiếng. Càng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem thần châu Bạch Vũ đã từng còn mặt trái ảnh hưởng hễ quét là sạch, giờ này khắc này, cho dù xưng hô Bạch Vũ là toàn dân thần tượng, cũng không quá đáng. Nhưng vào lúc này, giữa sân này xanh ngoài ý muốn. Chỉ thấy một con tàn ảnh mang theo sâu màu cam huyền khí quan mang, dường như xuất thủy giao long giống nhau từ ngoài cửa bắn nhanh mà đến, tại đây trận cường đại huyền khí ảnh hưởng dưới, đám kia cầm cả phòng đều bao vây chật như nêm cối dân chúng quân thể. Lại bị cái này sâu màu cam người ảnh dùng huyền khí làm cơ sở, ngạnh sinh sinh đích xông phá một cái khe, chật, cái kia người thần bí ảnh liền xuất hiện ở cự ly Bạch Vũ chỉ có không đủ một thước khoảng cách. Chương 41, ước chiến. Nói thật đi, cái này sâu màu cam người ảnh xuất hiện thật sự là quá đột nhiên, Vũ ca thực sự là bị cái này sâu màu cam người ảnh đánh một trở tay không kịp, thẳng đến thần bí kia người xuất hiện ở Bạch Vũ trước mặt lúc, Bạch Vũ không có phản ứng lại đây, trái lại vẫn đứng ở Bạch Vũ sau lưng Bạch Dũng trước hết phản ứng lại. Lúc này, Bạch Dũng liền một mình để ngang Bạch Vũ trước người, để ngừa Bạch Vũ bị người đánh lén, lai giả bất thiện, thiện giả không đến những lời này Bạch Dũng chính là. Hiểu, hơn nữa nhìn thần bí này người khí thế, căn bản cũng không giống như là đến xem trò vui, trái lại giống như là đến đánh nhau. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, Bạch Vũ từ thần bí kia người đột nhiên xuất hiện chỗ dẫn tới kinh ngạc trong tỉnh lại, mà khôi phục lãnh tĩnh sau Bạch Vũ chuyện thứ nhất chính là xem trước một chút người rốt cuộc ai. Đứng ở Bạch Vũ trước người. Là một gã niên kỷ cùng Bạch Vũ sắp xỉ, đại khái 17, 8 tuổi quang cảnh thanh niên kia khuôn mặt tuấn tú, vô cùng đẹp trai, mà ở cái này gương mặt đẹp trai trên cũng tràn đầy vô tận băng lãnh, trái lại một vị 10 phần mặt lạnh xuất ca răng rớp, chỉ bất quá. Cái này mặt lạnh xuất ca hình dạng thế nào thấy cùng Lăng Phi Trần có vài phần chỗ tương tự nhỉ? Đối với Bạch Vũ nghi hoặc, Bạch Dũng cho ra đáp án. Nguyên lai là Lăng gia nhị thiếu gia, Lăng Phi Tưởng thiếu gia A. Bạch Dũng ngoài cười nhưng trong không cười hướng phía Lăng Phi Tường gật đầu, lập tức liền ở Bạch Vũ bên thai dì thai nói, đây là Lăng Phi Trần đệ đệ cùng cha khác mẹ, bất quá hắn cùng Lăng Phi Trần có thể không giống với, hắn chính là lễ bộ thượng thư Lăng Mặc trong nhà tối được sủng ái, cũng là có tiền đồ nhất cùng thiên phú thanh niên, thực lực là tranh cấp thượng phẩm. Nghe Bạch Dũng đơn giản giới thiệu, Bạch Vũ lạnh lùng gật đầu, xem Lăng Phi Tường thế này đây, hình như đúng chuẩn bị cùng Vũ Ca khai chiến. Đáng tiếc là, Vũ Ca ngày hôm nay không có tùy thân mang theo huyết tẩm đến, nếu không nhất định phải tìm Lăng Phi Tường cái này tranh cấp thượng phẩm người thật tốt luận bàn một chút. Nhưng mà, đối mặt với Bạch Vũ quan sát, Lăng Phi Tường trên mặt cũng không có sản sinh một tia biểu tình ba động, thậm chí có một ít không nhìn Bạch Vũ mùi vị, chỉ là lạnh lùng quét mắt một vòng vây xem dân chúng, âm ngoan phun ra một chữ, Lan. Lăng Phi Tường thanh âm lạnh như băng giống như là từ trong địa ngục mặt bò ra ác quỷ, làm cho một loại tuyệt đối kiên định cảm giác, thậm chí nói, nếu như đám này dân chúng không dựa theo Lăng Phi Tường theo như lời nói đi làm, sau một khắc, Lăng Phi Tường sẽ không chút do dự đại khai sát giới giống nhau, nhất thời, cả phòng đều rơi vào đến một loại khắc thường nặng nề trong. Cùng lúc đó, phảng phất là vì phối hợp Lăng Phi Tường giống nhau, gian phòng ở ngoài đột nhiên vang lên một trận đá một. Lẹp xẹp đạp tiếng bước chân của, cũng không biết là ai hô một câu, không xong, ở đây đều bị cầm vũ khí quan binh bao vây. Cái này một cuống họng không kêu đừng lo, một gọi ra, cả phòng nhất thời loạn xáo. Mọi người ngươi trên ta đẩy ngươi, coi như rộng căn phòng lúc này lại nên đông đúc không chịu nổi. Lúc này, Lăng Phi Tường lại dị thường kiên quyết hô lên một câu bao hàm về sát ý ngữ, không chừa một ngống, giết cho ta. Không chừa một ngống. Ra vẻ Lăng Phi Tường đã biết đây là Lăng Phi Trần địa phương, hơn nữa chỉnh cái chuyện đã xảy ra cho dù Lăng Phi Tường không có toàn bộ hành trình kinh lịch, nói vậy cũng đều đoán không sai biệt lắm. Tuy rằng hắn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại biết, chuyện này nhất định là đúng Lăng Phi Trần, thậm chí toàn bộ Lăng gia danh dự đều có chỗ tổn hại. Vì vậy, Lăng Phi Tường mới hạ tất sát lệnh. Bất quá như đã nói qua, cái này Lăng Phi Tường thật đúng là so với Lăng Phi Trần mạnh hơn rất nhiều lần, chỉ bằng vào cái này sát phạt quả quyết khí độ, chính là Lăng Phi Trần thúc ngựa không kịp. Bất quá, Lăng Phi Tường giết chữ còn chưa rơi xuống đất, liền nghe gian phòng ở ngoài lại chuyển tới một cái vang dội cười to âm vang. Lăng gia tại đây đế đô thành nội có thật không có thể cái tay che trời. Ban ngày ban mặt dĩ nhiên tàn sát bình dân. Thú vị. Thanh âm này. Bạch Vũ nghe thật quen thuộc. Quả nhiên, không bao lâu, một con Bạch Vũ thân ảnh quen thuộc liền ung dung bước chân vào bên trong căn phòng. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Triệu Đông Hải. Hơi quan sát một chút bên trong căn phòng tình trạng, Triệu Đông Hải đột nhiên chau mày, ngay sau đó liền ôn nhu đứng bên người bách tính nói, các vị hương thân, các ngươi đi về trước đi. Cái này Triệu Đông Hải, rất nhiều dân chúng cùng đều biết, chiếm được Triệu Đông Hải cho đi sau, đám kia trước nhất khắp tâm tình vẫn là vô cùng cao vút dân chúng lập tức như chút được gánh nặng vậy cao giọng hoan hô đứng dậy, lập tức tựa như cùng thủy triều giống nhau, tới nhanh, đi cũng nhanh, không cần thiết chỉ chốc lát, rộng mở bên trong căn phòng ngoại trừ trên giường mấy người ở ngoài, liền chỉ còn lại có Bạch Vũ, Bạch Dũng, Triệu Đông Hải cùng Lăng Phi Tưởng, đương nhiên, canh giữ ở. Gian phòng ra đám kia Lăng gia tư binh cũng không có bỏ chạy. Hơn nữa bọn họ cũng không có theo Lăng Phi Tường mệnh lệnh, vì bảo thủ bí mật mà tàn sát bách tính, còn nguyên nhân. Triệu Đông Hải cũng khép lại rất nhiều triệu gia tư binh, lúc này chính đem Lăng gia tư binh bao vây, mà Lăng Phi Tê. Tường ở Triệu Đông Hải xuất hiện sau, cũng không có lần thứ hai hạ đạt tất sát mệnh lệnh, vì vậy, Lăng gia binh lính mới có thể không can thiệp những dân chúng kia ly khai. Nhìn trước mắt tràng cảnh này, Bạch Vũ bĩu môi khinh thường, tâm trạng thầm nghĩ, Lăng gia tư binh tố chất thật thấp, nhìn lao tử thủ hạ chính là Bạch Tí huyết vệ. Người nào không phải kỷ luật nghiêm minh? Nếu như hôm nay đổi thành lão tử thủ hạ chính là Bạch Tí huyết vệ, căn bản cũng không cần lão tử hạ đạt lần thứ hai mệnh lệnh biết đem tàn sát tiến hành được đấy. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ không khỏi nhớ lại ảnh đế Bạch Phí, muốn nói Bạch Phí thằng nhãi này thật đúng là một nhân tài, kỷ luật nghiêm minh ở trên người hắn chính là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, căn bản không hỏi vì sao, thủ trưởng lên tiếng liền nghe theo, đây mới là hoàn mỹ nhất thuộc hạ. Ngay Bạch Vũ âm thầm đắm chìm trong đúng Bạch Tí huyết vệ khen ngợi trong lúc, Triệu Đông Hải một câu nói cũng đem Bạch Vũ kéo về tới hiện thực, Bạch Huynh, chúng ta hay là trước ly khai gian phòng này, làm sao? Nói xong, Triệu Đông Hải chỉ đi rơi trên mặt đất y phục vớ các thứ, có chút lúng túng nói. Không quan hệ, dù thế nào Vũ ca mục đích cũng đạt tới, ly khai liền rời đi chứ. Bạch Vũ không sao cả cười cười, mang theo Bạch Dũng trước đi ra khỏi phòng, đi tới trong sân nhỏ, cho đến lúc này, Bạch Vũ mới dùng có cơ hội cẩn thận quan sát tiểu viện, không đặc biệt gì. Chính là hoàn cảnh rất khác biệt hơn nữa chiếm diện tích cực lớn, con mẹ nó, cái này trong tiểu viện hiện tại đủ trong 3 tầng ngoài 3 tầng đứng tiếp cận hơn 500 tư binh, dĩ nhiên tuyệt không ngại chen chúc. Trong sân nhỏ, Bạch Vũ, Lăng Phi Tường, Triệu Đông Hải ba người dùng một hình tam giác vi diệu cự ly đứng ở một bọn binh lính trong vòng vây, mà ba người này biểu tình cùng tạo hình lại tuyệt nhiên bất đồng. Triệu Đông Hải hai tay phụ ở sau lưng, trên mặt mang cười nhạt, Lăng Phi Trần ôm ấp bảo kiếm, gương mặt lạnh lùng, mà Bạch lớn nhỏ. Thằng nhãi này đại mã kim đao ngồi chồm hổm dưới đất, ngoài miệng còn cầu về một tia nợ quất tiêu ý. Bạch Vũ, Lăng Phi Tường, Triệu Đông Hải ba người này ai cũng không có mở miệng trước nói, trong lúc nhất thời, màn lên bầu không khí trái lại là có chút nặng nề. Cuối cùng, còn là Triệu Đông Hải cái này trời sinh cười mặt người phá vỡ phần này trầm tĩnh. Bạch huynh, Lăng nhị thiếu gia, hai người các ngươi ngày hôm nay ở chỗ này tiếp đang đùa cái gì? Còn có trong phòng còn. Triệu Đông Hải rất thức thời ngậm miệng lại, không có tiếp tục nói xong, bởi vì Triệu Đông Hải thấy được Lăng Phi Tường trong mắt lóe lên một màn kia âm ngoan, ngược lại không phải là Triệu Đông Hải sợ Lăng Phi Tường, chỉ là có chút nói, điểm đến là được, không đáng nói như vậy trực tiếp, tất cả mọi người không phải bản nhân, người thông minh trong lúc đó. Cần nói nhiều như vậy lời thừa sao? Tự nhiên là không cần. Lăng Phi Tường lánh về cái mặt, cũng không trả lời Triệu Đông Hải vấn đề, ngược lại thì Bạch Vũ thằng ngãi này, cười ha hả hướng phía Triệu Đông Hải tề mi lộng nhăn nói, vừa mới a, trong phòng chính là diễn ra vừa ra tuần a, 6 nam đấu một nữ, quả nhiên là sinh trận rất. Chật, Bạch Vũ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, giả vờ kinh ngạc nói, được rồi, vừa mới lao tử còn bắt được một cái khốn khiếp bị đánh một trận một quyền. Bất quá khốn khiếp lao tử xem có chút quen mắt, thế nào giống như vậy Lăng gia đại thiếu gia, Lăng Phi Trần nhỉ. Bất quá lao tử trái lại không lo lắng, Lăng gia đại thiếu gia là nhân vật nào, làm sao có thể làm ra như thế chuyện vô sỉ nhỉ. Đúng không? Lăng nhị thiếu gia. Một trận nói móc sau, Bạch Vũ còn không quên hướng Lăng Phi Tường khiêu khích một phen, thằng ngãi này quả nhiên là tinh lực rất tràn trề. Bất quá, cho dù Bạch Vũ hiện tại bảo trì trung lập không có gì cần thiết, đợi được Lăng Phi Trần sau khi đi ra. Lăng gia phỏng trừng liền sẽ minh bạch hết thảy, đã như vậy nói, Bạch Vũ làm như vậy cũng là bình thường, dù sao cùng Lăng gia sẽ rách mặt là chuyện sớm hay muộn, sao không hiện tại trước tiên chiếm Lăng Phi Tường một điểm nhỏ tiện nghi nhỉ. Nghe Bạch Vũ lời chói thai ngữ, Triệu Đông Hải vẫn là khuôn mặt tiêu ý, mà Lăng Phi Tường người này trên mặt đã có thể thực sự lòe ra vẻ tức giận. Lăng Phi Trần chỉ cần không phải bị tỏa cốt dương hôi, Lăng Phi Tường đều nhận ra được, chớ nói chi là Lăng Phi Trần chỉ là bị Bạch Vũ đánh một quyền, nói cách khác. Lăng Phi Tường làm gì muốn đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Bạch Vũ kế tiếp một loạt cử động nhỉ? Bạch Vũ, Lăng gia không biết cứ tính như vậy. Lăng Phi Tường giọng nói âm lãnh hướng phía Bạch Vũ thả ra câu này ngoan thoại. Bạch đại thiếu gia không hổ là kinh nghiệm xa trường lao côn đồ, ngoan thoại Bạch lớn nhỏ nghe hơn, Lăng Phi Tường ngoan thoại Bạch lớn nhỏ tự nhiên không biết để ở trong lòng, thậm chí, Bạch lớn nhỏ còn làm tầm trọng thêm khiêu khích đứng dậy, ai nha? Lăng nhị thiếu gia, ngươi có thể hù chết lão tử. Bạch Vũ vừa nói, một bên làm ra một cái cực độ khoa trương sợ tạo hình để diễn tả hắn bị Lăng Phi Trần đe dọa sau cảm tình trạng thái, lập tức, Bạch Vũ lại khôi phục vãng tích hình dạng, tiện cười nói, ngươi hù dọa lao tử à? Lao tử chính là bị sợ đại, không phục ngươi cắn ta à? Ngươi Lăng Phi Tường gặp qua vô sỉ, nhưng thật chưa thấy qua như Bạch Vũ vô sỉ như vậy người, trong lúc nhất thời, Lăng Phi Tường dĩ nhiên không biết nên nói cái gì đến phản bác Bạch Vũ, chỉ có thể tức giận tận trời bỏ rơi một câu nói, hai ngày sau, đế đô thành ngoài điểm tướng đài. Ta muốn cùng ngươi quang minh chánh đại đánh một trận, đến lúc đó, hy vọng ngươi đừng bị bản thiếu gia đánh chết ở trên lôi đài. Lăng Phi Tường không chần chờ chút nào hướng Bạch Vũ phát ra khiêu chiến, ra vẻ, Lăng Phi Tường cho là nắm chắc đi. Dù sao Lăng Phi Tường thực lực cũng không yếu. Chương 42, ta tín nhiệm ngươi. Khiêu chiến. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt khinh thường nói, hy vọng ngươi cái này khốn khiếp chớ bị lao tử sẽ làm tàng khối. Đối mặt Lăng Phi Tường vô cùng tự tin khiêu chiến, Bạch Vũ căn bản là không có để ở trong lòng. Vũ ca không có thể như vậy lúc đó ngô xuống A lửa, có chiến hồn y lìa độc vô song cùng nhất kiếm Tây Lai, Vũ ca sợ hắn Lăng Phi Tường làm chi. Hoặc nói, Vũ ca hiện tại trái lại chờ mong cùng Lăng Phi Tường đánh một trận, dù sao như Lăng Phi Tường loại này thực chiến đối thủ là phi thường khó được. Nói xong, Bạch Vũ làm bộ liền muốn đi, đột nhiên, Bạch Vũ lại ngừng lại, xoay người đúng Lăng Phi Tường bổ sung một câu nói. Cẩn thận của ngươi xương sống mũi, chớ để cho lão tử đánh sụp, nếu không ngươi tên mặt trắng nhỏ này không muốn hủy khuôn mặt. Lăng Phi Tường đã bị Bạch Vũ triệt để chọc giận, chỉ thấy Lăng Phi Tường trên trán gân xanh nổi lên, cầm lấy bảo kiếm tay đều ở run rẩy không ngừng về, hiển nhiên là dùng sức quá mạnh. Bất quá Lăng Phi Tường cũng không tính bị khuất, dù sao Vũ ca cái này khẩu tài ở toàn bộ Thần Châu đại lục tuyệt đối xưng là nhất tuyệt. Ha ha ha. Căn bản không cho Lăng Phi Tường bất luận cái gì cơ hội phản bác, mang theo một trận cuồng tiếu âm vang. Bạch Vũ cùng Bạch Dũng nên ngang đi ra cái này tòa tiểu viện trong vòng, Bạch Vũ liệu định Lăng Phi Tường không dám ở nơi này động thủ, dù sao Đồng Trúc Quân đảng Triệu Đông Hải cùng hắn triệu ra một đám tư binh ở chỗ này, hơn nữa Bạch Vũ vừa mới tiếp nhận rồi Lăng Phi Tường khiêu chiến, cũng liền đại biểu cho Bạch Vũ vẫn đang thuộc về quân đảng trong vòng, tin tưởng Lăng Phi Tường thực. Sự chỉ huy Lăng gia tư binh tiến công Bạch Vũ, Triệu Đông Hải là tuyệt đối sẽ không làm việc không để ý tới, còn có Bạch Dũng cái này lục cấp thượng phẩm cao thủ đi sát Bạch Vũ xung quanh, Lăng Phi Tường muốn động thủ, cũng phải suy nghĩ một chút thực lực của chính mình đi. Tuy rằng, Dê Bạch Dũng không dám cầm Lăng Phi Tường thế nào, nhưng nhượng Lăng Phi Tường nho nhỏ ăn thua thiệt, hoặc trực tiếp cầm Lăng gia tư binh giết chết còn là không có vấn đề, như Lăng Phi Tường loại này người thông minh, là tuyệt đối sẽ không làm loại này vô vị việc ngốc. Giữa lúc Bạch Vũ gần bước ra tiểu viện trong nháy mắt đó, bên trong căn phòng Lăng Phi Trần đau rầm gì đi ra, cũng không biết hắn từ đâu tìm được rồi nhất phương khăn tay, đem bị Bạch Vũ cắt đứt mũi cùng với nửa bên mặt đều gói lên, lộ ra coi như mặt anh Tuấn chỉ lộ ra một đôi bao hàm về tức giận hai mắt. Lăng Phi Trần sau, Dương Khả Nhi mấy người cũng là mặc xong quần áo và đồ dùng hàng ngày, nối đuôi nhau từ bên trong phòng đi ra, cũng trong lúc đó, mọi người cũng đều đem tầm mắt tập trung. Đến Bạch Vũ gần rời đi bóng lưng trên, Lăng Phi Trần trong con mắt toát ra một loại trần truồng hận ý, mà Dương Khả Nhi cũng biểu tình bình thản, chỉ bất quá, ở nàng một đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong, cũng lóe ra một màn căm thù đến tận xương tủy ấm lãnh. Khá lắm Dương Khả Nhi, Bạch Vũ vì nàng mang đến như vậy vô cùng nhục nhã, nàng lại vẫn có thể khống chế được tâm tình của mình, thì nộ không hình cũng sắc, bằng vào điểm này, cái này Dương Khả Nhi thì không phải là một cái thông thường vai, còn có cùng Lăng Phi Trần thịt, thể giao dịch, cô gái này thật đúng là một cái có thể chịu nhục người. Bất quá. Đối với những thứ này, Bạch lớn nhỏ tự nhiên là chút nào không biết chuyện, bởi vì hắn hiện ở suy nghĩ trong lòng cũng không phải Lăng Phi Trần, Dương Khả Nhi cùng Lăng Phi Tưởng, hắn đang suy nghĩ, hai ngày sau, hắn ly khai Đế Đô Thành đi trước Ngọc Môn Quan lúc. Đế Đô Thành nội cùng Tụ Bảo Đường sinh ý muốn thế nào khả năng tiếp tục, Bạch Vũ có thể sẽ không bỏ qua Tụ Bảo Đường cái này kiên cố minh hữu cùng với cây dụ tiền. Lăng Phi Trần đại biểu Lăng Phi Vân cùng Bạch Vũ trận này đấu trí tuồng tạm thời cáo một đoạn hạ xuống, nói tóm lại, Vũ ca rất thoải mái, rất sung sướng, không chỉ có trả thù Lăng Phi Trần, càng làm cho Lăng Phi Trần cùng với Lăng gia rơi vào đến một cái cùng tiền triều Dương gia gút mắt không rõ cục diện trong, cái này trái lại quả nhiên là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Còn có chính là ngày hôm nay Vũ ca cố ý an bài Bạch Phí diễn ra tuồng, còn lại là đem Vũ ca ở Đế Đô Thành dân gian danh vọng đẩy hướng về phía điểm cao nhất, bây giờ Bạch Vũ ở Đế Đô Thành bình dân trong lòng, thật là chính nghĩa bằng hữu, toàn dân thần tượng, quả thực liền là một cái trường gian trừ ác, ghét ác như thủ hoàn mỹ anh hùng hình tượng, thậm chí còn, Vũ ca đã từng phế vật cùng với hoang, dâm vô độ hàng đầu bất chi bất giác bị chiếm lấy. Những thứ này, Bạch Vũ vẫn người không biết chuyện, lúc này, Bạch Vũ đang ở tiểu viện của hắn nội tiến hành đúng tương lai quy hoạch nhỉ. Bạch Vũ bên trong căn phòng. Tiêu lão ca, ngươi còn có cái gì? Không tân dược. Mau nhanh dạy ta nhất định phải phía trước hướng Ngọc Môn Quan chức cầm Đế Đô Thành nội cùng Tụ Bảo Đường sinh ý ổn định lại. Sau đó chính là chọn cái người phát ngôn tại đây Đế Đô Thành nội thay Vũ ca để hoàn thành ta và Tụ Bảo Đường trong lúc đó sinh ý. Bạch Vũ hình như lẩm bẩm thông thường nói thầm về. Bất quá, Bạch Vũ cũng không phải thực sự đang lẩm bẩm lồ bồ. Đây chỉ là hắn cùng với hồn phủ trong vòng độc thủ dược vương Tiêu Tuyệt câu thông một loại phương thức mà thôi, cái này không, Bạch Vũ vừa dứt lời, sống nhờ ở Bạch Vũ hồn phủ trong vòng Tiêu Tuyệt liền làm ra đáp lại. Tu huyền đan cùng sinh cơ tục mệnh cao còn chưa đủ ngươi dùng. Dừng một chút, Tiêu Tuyệt lại nói, bất quá, ngươi gần đi xa, đi lần này nói không chừng là bao lâu sau mới có thể trở về, sợ rằng thật đúng là có lấy ra chút tân dược ổn vừa vững tụ bảo đường mới được. Chính là, tiểu đệ biết Tiêu lão ca trong tay khẳng định có tân dược. Lấy ra nhìn. Bạch Vũ có chút hưng phấn xoa xoa tay, Tiêu Tuyệt xuất thủ, nhất định không phải phàm vật, điểm này Bạch Vũ chính là tràn đầy thể hội, mà bây giờ Tiêu Tuyệt, giống như là Bạch Vũ hộp nữ trang, tùy tiện làm ra điểm loại thuốc nào, ở tụ bảo đường trong đã có thể bán ra một cái giá trên trời. Được rồi, còn có hai ngày ngươi sẽ khởi hành đi trước Ngọc Môn Quan, thời gian có chút eo hẹp tiếp cận, Lao Phu không thể chuyển thụ ngươi một ít sâu tầng thứ chế thuốc phối phương. Hơn nữa rất nhiều thuốc dẫn cùng dược liệu đều không phải là trong thời gian ngắn trong vòng có thể góp đủ. Lão phu kia trước hết truyền thụ ngươi đoạn cốt tục mệnh cao phối phương đi. Dù thế nào cái này đoạn cốt tục mệnh cao cùng sinh cơ tục mệnh cao sử dụng dược liệu đại đồng tiểu dị, ngươi ở đây có không? Ít tồn kho, vì vậy ngươi bây giờ có thể lập tức bắt đầu luyện chế. Tiêu Tuyệt Đường. Cái này đoạn cốt tục mệnh cao không nên nhiều lời, nghe thấy tên là có thể nghe được chức năng của nó, trên cơ bản cùng sinh cơ tục mệnh cao có hiệu quả như nhau hay. Chỉ cần thoa ngoài ra ở người bệnh xương gãy chỗ, biểu bì phía dưới đầu khớp xương liền sẽ tự động nhận trường, mặc dù không có sinh cơ tục mệnh cao nhanh như vậy sinh trưởng tốc độ, nhưng so với những thứ khác nối xương thuốc, nhưng cũng là nhanh hơn N lần, theo Tiêu Tuyệt theo như lời, nhanh thì 5 ngày, chậm thì 10 ngày, xương gãy chỗ lại hoàn toàn phục hồi như cũ. Cái này Tiêu Tuyệt xuất thủ dược vật, quả nhiên là thần dược.
Tốt.
Đoạn Cốt Tục Mệnh Cao Bạch Vũ khôn khéo cười nói, vừa vặn, Nguyên Mông cùng Đại Đường khai chiến, cái này Sinh Cơ Tục Mệnh Cao cùng Đoạn Cốt Tục Mệnh Cao vừa lúc thuận theo chiến tranh thủy triều, còn có tụ huyền đan, có thể nói, cái này ba loại dược vật không có chỗ nào mà không phải là chính thức vì chiến tranh trổ chế tạo ra. Vị chính thức xuất phát chiến tranh tiền của Phi Nghĩa, có lẽ chính là Bạch Vũ tình cảnh trước mắt. Bất quá cái này tại Bạch Vũ còn không phát không được, quả thực chính là hướng Vũ ca trên người đưa tiền vậy. Phương thuốc làm xong, còn dư lại chính là chế thuốc, cùng với tìm một Bạch Vũ có thể ở lại đế đâu người phát ngôn, cái này người phát ngôn nhất định phải trung tâm, còn muốn khôn khéo một điểm, ân, Lý Đại Bàn thân ảnh từ từ nổi lên Bạch Vũ lòng đầu. Mập mạp, Lý Đại Bàn. Bạch Vũ ngăn cuống họng kêu hô lên, không bao lâu, Lý Đại Bàn mập mạp kia thân thể tựa như cùng quả cầu thịt thông thường lăn vào Bạch Vũ bên trong căn phòng, thật đúng là tùy kêu tùy đến. Thiếu gia kêu ta có cái gì phân phó? Lý Đại Bàn vẻ mặt hồng quang hướng phía Bạch Vũ vi nở nụ cười. Nói, mập mạp này từ lúc theo Bạch Vũ sau không chỉ có so với trước đây càng thêm tròn, ngay cả thần sắc đều là càng phát tốt lắm, hiện tại có thể nói là mặt mày hường hào, đường làm quan rộng mở a. Hơn nữa Bạch Vũ liên tiếp làm ra động tĩnh lớn như vậy sau, Lý Đại Bàn vị này Vũ ca đại tổng quản là theo chân nước lên thì thuyền lên, ngay cả Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn đều bởi vì hắn Lý Đại Bàn bị Bạch Vũ hung hăng sửa chữa ngừng lại, thử hỏi, đế đô thành còn có người nào mắt không mở hoàn khố? Tử đệ có dũng khí đi thu thập Lý Đại Bàn. Ở sửa chữa Lý Đại Bàn trước, đám kia con em nhà giàu nhất định sẽ trước tiên kiểm tra mình xương sống núi, nhìn ngứa không ngứa. Tiểu tử ngươi sẽ việc buôn bán sao? Bạch Vũ không đầu không đuôi hỏi một câu nói như vậy. Lý Đại Bàn không đốc, vừa nghe Bạch Vũ lời này, lập tức liền ý thức được Bạch Vũ hình như muốn giao cho hắn một cái nhiệm vụ, hơn nữa còn tương đối gian khổ. Việc buôn bán. Cái này tự nhiên là sẽ. Ta từ nhỏ liền quá đói một bữa no một bữa sinh hoạt, nếu như không có chút đầu óc sống thế nào lớn như vậy. Hơn nữa, nếu như ta không có một cơ trí ý nghĩ, thiếu gia sẽ coi trọng ta sao? Lý Đại Bàn nói xong, tuy mặc dù có chút ngượng ngùng nói bổ sung. Chỉ bất quá ta đã từng làm đều là một ít vốn nhỏ buôn bán. Nếu như thiếu gia muốn giao cho ta một ít nhiệm vụ lớn, ta chỉ có thể kiên trì, tận lực làm được nhượng thiếu gia hài lòng. Lý Đại Bàn trả lời Bạch Vũ rất hài lòng, hơn nữa Lý Đại Bàn năng lực làm việc cũng không kém, ý nghĩ coi như là cơ linh, trung tâm phương diện không vấn đề quá lớn. Xem ra, Bạch Vũ trong lòng vị kia người phát ngôn, không phải Lý Đại Bàn Mạc Trúc Liễu. Không quan hệ, bản thiếu gia đối với ngươi còn là rất yên tâm. Bạch Vũ tiếp tục nói. Lão tử lập tức sẽ phải rời khỏi đế đô thành, đi Ngọc Môn Quan đánh giặc, mà lão tử sau khi rời khỏi, cùng tụ bảo đường sinh ý liền do ngươi toàn quyền phụ trách, trước khi đi, lão tử sẽ giao cho ngươi một nhóm dược vật, còn làm sao vận dụng cái này nhóm dược vật thu được lớn nhất lợi nhuận, sẽ xem ngươi. Thiếu gia, ngài không có nói đùa chớ. Mở ra em gái ngươi vui đùa. Lý Đại Bàn có chút không dám tin tưởng Bạch Vũ nói, đại biểu Bạch Vũ cùng tụ bảo đường hợp tác. Lý Đại Bàn một lần kia chính là chính mắt thấy Bạch Vũ nhúc nhích mồm mép liền được hơn 100 vạn lượng bạc trắng chia hoa hồng à, vẫn chỉ là một lần thử tính hợp tác, nếu như Lý Đại Bàn thực sự đại biểu Bạch Vũ tiếp thủ cùng tụ bảo đường hợp tác. Đến lúc đó, Lý Đại Bàn trong tay nên nắm giữ nhiều ít bạc. Bất chi bất giác, Lý Đại Bàn ánh mắt đã ướt nước, không phải là bởi vì bạc, mà là bởi vì Bạch Vũ vô điều kiện tín nhiệm. Tuyệt đối chênh lệch xuất thân khiến cho Lý Đại Bàn không dám có quá nhiều hy vọng xa vời, chỉ cần có thể ăn no, không bị khi dễ. Lý Đại Bàn liền đủ hài lòng, Lý Đại Bàn khả năng không hề nghĩ ngợi qua, ngắn ngủn vài ngày, B. Ạch Vũ dĩ nhiên đối với hắn tín nhiệm đến loại trình độ này, dĩ nhiên cam tâm cầm kinh tế mạch máu giao cho hắn Lý Đại Bàn. Kinh tế mạch máu? Khả năng ngoại trừ Bạch Vũ ở ngoài ai cũng sẽ cho là như vậy đi. Nhưng chân chính Kim Sơn Tiêu Tuyệt nhưng ngay khi Bạch Vũ hồn phủ trong nhỉ, kinh tế mạch máu cái từ này, căn bản không dựa vào. Chương 43, xuất chinh chuẩn bị. Phu phu một tiếng. Lý Đại Bàn quỳ xuống trước Bạch Vũ trước người, nước mắt theo mập mạp kia heo mặt chậm rãi dòng rơi xuống, chỉ thấy Lý Đại Bàn lời thề son sắt hướng về Bạch Vũ bảo đảm nói, thiếu gia, ta Lý Đại Bàn cái mạng này liền là của ngài. Được rồi. Chớ cùng lão tử chơi thứ tình cảm này tiết mục, lão tử không có thói quen. Kỳ thực Bạch Vũ vốn là có tâm bồi dưỡng Lý Đại Bàn, vừa lúc mượn Viễn Trinh Ngọc Môn Quan cơ hội nhượng Lý Đại Bàn nhanh chóng lớn lên, dù sao Bạch Vũ bây giờ lệ thuộc trực tiếp thân tín cũng chỉ có Lý Đại Bàn cùng Bạch Dũng. Muốn phát triển thế lực của mình, vậy nhất định phải phát triển thuộc hạ của mình, điểm này, Bạch Vũ vô cùng minh bạch. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ liền nghĩ tới một người, Bạch Phí, người này ngược lại cũng là một nhân tài, để hắn thống lĩnh 100 bạch y huyết vệ lưu lại phụ tá Lý Đại Bàn đi, Vũ ca cũng không muốn hậu viện cháy, lưu lại 100 bạch y huyết vệ, hơn nữa còn có tụ bảo đường giúp đỡ, nói vậy Lý Đại Bàn an toàn còn là không có vấn đề. Nói làm liền làm, lúc này, Bạch Vũ càng làm Bạch Phí hô lại đây, đương Bạch Vũ nhâm mệnh Bạch Phí làm 100 bạch y huyết vệ tổng chỉ huy lúc, Bạch Phí cái kia cảm kích ra, còn kém cầm Bạch Vũ đánh bản cung. Sau đó, Bạch Vũ lại đem cụ thể công việc nhất nhất nói cho Bạch Phí cùng Lý Đại Bàn hai cái này Bạch Vũ chuẩn bị bồi dưỡng thuộc hạ nghe, đại khái chính là, Bạch Phí phụ trách bảo hộ Lý Đại Bàn, dược vật cùng bạc an toàn, đồng thời còn muốn thu tập một chút đế đô thành các đại gia tộc sở hữu tình báo, Bạch Vũ cũng không muốn lại toát ra một cái tiền triều Dương gia cái loại đó hắn không biết gia tộc ra ngoài, Lý Đại Bàn còn lại là phụ trách cùng tụ bảo đường nói chuyện làm ăn, còn Bạch Phí cùng Lý Đại Bàn trong lúc đó, Lý Đại Bàn là việc chính, Bạch Phí là phụ. Bạch Vũ cũng không muốn khi hắn đi sau làm ra một cái quyền lực phân tranh, lão đại sau khi rời khỏi, kiêng kỵ nhất chính là quyền lực không thống nhất, điểm này, Bạch Vũ có thể là phi thường rõ ràng. Làm xong Bạch Phí cùng Lý Đại Bàn sau, Bạch Vũ lại ngựa không ngừng vó mang theo hai cái này sinh mặt còn có Bạch Dũng, nhóm bốn người hấp tấp hướng phía tụ bảo đường đi nhanh đi, Bạch Vũ còn muốn đem Bạch Phí cùng Lý Đại Bàn hai cái này sinh mặt giới thiệu cho đường lão tam quen biết một chút nhỉ. Tụ bảo đường. Bạch Vũ cùng Đường Lão Tam lần đầu tiên gặp mặt cái kia phòng khách trong vòng, chỉ có Đường Lão Tam Đường Đồng, cùng với Bạch Vũ chuyến đi này bốn người ở bên trong, đợi cho năm người phân chủ yếu và thứ yếu ngồi vào chỗ của mình sau, Bạch Vũ tỉ số mở miệng trước. Đường Tam ca khuôn mặt hồng quang, nói vậy gần nhất qua rất tư nhuận đi. Bạch Vũ khách khí nói, đâu, vẫn là như cũ, người đã giả, so ra kém các ngươi người tuổi trẻ. Vũ Lao đệ gần nhất chính là danh tiếng tranh kính A, thu thập Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn. Lại xiêm áo lăng ra cùng nhau, còn cầm nhân ra lăng phi Trần đại thiếu ra mũi cắt đứt, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Chỉ là chẳng biết, Vũ Lao đệ chuẩn bị ứng phó như thế nào lăng phi tưởng khiêu chiến nhỉ. Đường Đồng tự tiếu phi tiếu nhìn Bạch Vũ. Tam ca biết lăng ra sự tình. Được nghe Đường Đồng lời ấy, Bạch Vũ trái lại hơi lấy làm kinh hãi. Tin tức này truyền quá nhanh đi. Từ Bạch Vũ cùng Triệu Đông Hải, lăng phi tưởng tách ra, cho tới bây giờ Bạch Vũ ngồi ở tụ bảo đường trong vòng. Tổng cộng mới bất quá một cái canh giờ, nghĩ không ra Đường Đồng dĩ nhiên biết đến nhanh như vậy. Ha ha ha, Đường Đồng cười to nói, Vũ Lao đệ cũng chớ xem thường đế đô các đại thế gia mạng lưới tình báo, hơn nữa ở dân gian, chuyện này cũng bị truyền sôi sùng sục, sợ rằng, coi như là ở lâu thâm cung thành viên hoàng thất, lúc này cũng có thể bỏ vào tin tức. Không thể nào. Bạch Vũ hết trô nói rồi, nghĩ không ra, tin tức này truyền thật đúng là nhanh a, dựa theo Đường Đồng thuyết pháp, ngay cả ở lâu thâm cung hoàng thất đều biết tin tức này. Đế đô thành còn có người nào không biết? Chỉ bất quá bất đồng, dân gian lấy được tin tức, chỉ là Bạch Vũ làm sao trừng ác dương thiện, mà các đại thế gia lấy được tin tức, cũng bao hàm một con kính bạo bí văn, tiền triều Dương gia. Ngay Bạch Vũ rơi vào trầm tư chi tế, Đường Đồng lại đột nhiên nghiêm mặt nói, Vũ Lao đệ. Tiếp theo, liên quan tại Dương gia, hoặc là bệ hạ tương đối quan tâm một sự tình, tốt nhất không nên nháo quá trừng dương, bằng không rất có thể dẫn lửa thiêu thân. Hiểu. Bạch Vũ trịnh trọng gật đầu. Đồng thời đem Đường Đồng nói ghi tạc trong lòng, Đường Đồng nói không sai, Bạch Vũ thực lực bây giờ còn chưa đủ để dùng tại đây hỗn loạn đại đường bên trong đế quốc tự bảo vệ mình, dấu tài mới là vương đạo. Nói xong rồi liên quan tại Lăng gia cùng Dương gia sự tình, Bạch Vũ đột nhiên thoại phong nhất chuyển, trực tiếp khai môn kiến sơn đúng Đường Đồng nói, Đường Tam ca, tiểu đệ gần viễn trinh đi trước Ngọc Môn Quan, nói vậy Tam ca hẳn là đã sớm biết đi. Đường Đồng cũng không có mở miệng, chỉ là mỉm cười gật đầu, tựa hồ đang đợi Bạch Vũ bên dưới. Tiểu đệ quyết định đem giữa chúng ta sinh ý giao cho Lý Đại Bàn đến toàn quyền xử lý, tiểu đệ đi rồi, Lý Đại Bàn chính là tiểu đệ ở đế đô thành nội người phát ngôn, còn hy vọng Đường Tam ca chiếu ứng nhiều hơn, mập mạp này cái gì cũng không quá quan tâm hiểu. Bạch Vũ vừa nói, một đích sờ tay vào ngực, hình như ở lục lọi cái gì, không bao lâu, một khối kim sán sán lệnh bài liền bị Bạch Vũ từ trong lòng sờ soạng ra ngoài, không chút do dự ném cho Lý Đại Bàn, Bạch Vũ lập trường rất rõ ràng, nếu như muốn tiếp tục hợp tác. Vậy liền đem Lý Đại Bản trở thành hắn Bạch Vũ mở ra, hoàn thành cái này một loạt cử động sau, Bạch Vũ mỉm cười nhìn Đường Đồng phản ứng. Nếu Vũ Lao đệ cầm tụ bảo đường kim bài đều giao cho Lý Đại Bản, ta đây Đường Đồng tự nhiên là sẽ giúp Vũ Lao đệ chiếu cố. Đường Đồng nở nụ cười, chỉ là chẳng biết Vũ Lao đệ tôn sư, gần nhất có cái gì. Không những đan dược khác nhỉ. Tân dược trái lại có một loại, là nhỏ đệ cố ý năn nỉ sư phụ sáng tạo, tên là đoạn cốt tục mệnh cao, tin tưởng dùng Đường Tam ca kiến thức. Không cần tiểu đệ nhiều giới thiệu đi. Nối xương khôi phục thời gian là nhiều ít. Đường Đồng không hổ là hành gia, một lời nhân tiện nói phá thuốc này chỗ ngấu chốt nhất. Nhanh thì 5 ngày, chậm thì 10 ngày, tiểu đệ trước khi đi, sẽ làm Lý Đại Bàn mang đến một phần hàng mẫu, đến lúc đó Tam ca có thể cẩn thận phân biệt. Tốt. Đường Đồng nhất phách ba trưởng, trầm trồ khen ngợi nói, nhanh như vậy nhanh nối xương thời gian, quả nhiên là linh dược, vừa vặn hiện tại vượt qua Nguyên Mông cùng đại đường chính trực chiến loạn chi tế, cái này tân dược vừa xuất hiện, nhất định sẽ lửa. Được rồi Vũ lao đệ, tu huyền đan cùng sinh cơ tục mệnh cao chẳng biết có còn hay không hàng tích trữ. Cái này ba loại thuốc cũng đều là châm đối với chiến tranh nghiên cứu A. Đương nhiên là có. Tất cả dược phẩm Lý Đại Bàn cũng sẽ định kỳ cho tụ bảo đường đưa tới, đến lúc đó, làm sao thao tác còn phải xem đường tăng ca. Bạch Vũ cười cười. Đột nhiên, đường đồng trên mặt nổi lên một tia có chút hơi khó biểu tình, thử tính hỏi hướng Bạch Vũ nói, Vũ lao đệ à. Giữa chúng ta chia hoa hồng có thể hay không sửa lại. Mặt trên đúng 5 năm mấy cái chữ này có chút bất mãn ý a. Đường đồng không hổ là lão du điều, biết Bạch Vũ hiện tại viễn trinh sắp tới, không thể phân thân bận tâm đến đế đô thành sinh ý. Hơn nữa lúc này Bạch Vũ lại muốn cầu cạnh đường đồng nhắc tới dắt Lý Đại Bàn, đường đồng tự nhiên là muốn thử về lấy ra một ít yêu cầu, coi như là tụ bảo đường cùng Lý Hạo Hãn tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Đương nhiên, đường đồng tìm cách Bạch Vũ tự nhiên cũng biết như thế. Bất quá không có biện pháp, Bạch Vũ bây giờ còn rời khỏi tụ bảo đường khối này biển chữ vàng, hắn cần mượn tụ bảo đường thế lực đến phát triển hắn kinh tế, huống hồ, nếu như không để cho tụ bảo đường một điểm chỗ tốt. Bọn họ như thế nào sẽ thật lòng bang trợ Bạch Vũ cùng Lý Đại Bàn nhỉ? Còn đường đồng trong miệng mặt trên đại biểu cái gì, Bạch Vũ có thể là phi thường hiểu, đừng xem đường đồng là đang thử thăm dò hỏi, nhưng thực, sợ rằng cái kia mặt trên đã hạ đạt tử mệnh lệnh đi. Đây là một cái trước mắt lợi ích cùng tương lai phát triển trong lúc đó vấn đề, mà Bạch Vũ không phải bản nhân, hắn tự nhiên biết trong đó chỗ lợi hại, tuyển trạch tương lai, đó là nhất định. Tu bảo đường có 6 thành, tiểu đệ chiếm 4 thành, tam ca, đây chính là tiểu đệ lằn danh. Không khả năng ở nhượng bộ. Bạch Vũ không hề do dự hô lên danh giới cuối cùng của hắn, cùng đường đồng loại này có thể tính toán đến xương tủy người làm ăn nói chuyện làm ăn, Bạch Vũ có thể không có gì lòng tin đánh bại hắn, biện pháp tốt nhất chính là dùng thành đối đãi, đồng thời còn có thể tăng tiến một chút đây đó trong lúc đó hảo cảm. Quả nhiên, Bạch Vũ thẳng thắn lập tức giành được đường đồng hảo cảm, đã gia tăng rồi đường đồng đối với Bạch Vũ người này đánh giá, không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Đường đồng cùng Bạch Vũ hai người lúc này liền quyết định lần giao dịch này sở hữu nội dung, sau, hai cái các mang ý xấu người tương hố khách khí một phen, đường đồng lại cùng Lý Đại Bản cùng Bạch Phí Thục Lạc một trận sau, Bạch Vũ liền dẫn Bạch Dũng mấy người ly khai tụ bảo đường. Ly khai tụ bảo đường, trở về Bạch Vũ tiểu viện sau, Bạch Vũ cũng không giống như ngày thường, bắt đầu hắn địa ngục vậy tu luyện kế hoạch, mà là đem bản thân nhốt ở phòng của hắn trong vòng, bắt đầu thực thi nổi lên hắn phối dược vi kế hoạch lớn. Hai ngày. Bạch Vũ nhất định phải chỉ mình năng lực lớn nhất chế biến ra cũng đủ phân lượng 3 loại dược phẩm đến cung cấp tụ bảo đường bán đấu giá. Ngay sau đó, Bạch Vũ muốn Lý Đại Bàn dựa theo hắn lái ra phương thuốc, Mạn Đế Đô Thành thu thập tụ huyền đan, sinh cơ tục mệnh cao, đoạn cốt tục mệnh cao cái này 3 loại đan dược dược liệu, Bạch Vũ cũng không phải sợ hai phương thuốc dẫn ra ngoài, bởi vì này 3 loại dược liệu thang, coi như là đương thời chế thuốc đại sư đều không nghĩ ra được, đó chính là nước tiểu, hơn nữa Bạch Vũ loại này chí âm chi thể nước tiểu thích hợp nhất. Sau đó, ở đường đồng nêu lên dưới, Bạch Vũ lại giao cho Bạch Phí cùng Lý Đại Bàn khác một cái nhiệm vụ, đó chính là trong thời gian ngắn nhất, thành lập ra một cái hoàn thiện hệ thống tình báo. Điểm này đối với Bạch Vũ mà nói có thể là tương đương trọng yếu, hắn cũng không muốn khắp nơi hạ xuống người sau. Làm xong hết thẻ sau, một cái không ngủ không nghỉ phối dược lữ trình liền bắt đầu rồi. Hai ngày thời gian cũng không lâu, đối với đắm chìm trong không ngủ không ngớt phối dược trong Bạch Vũ mà nói, còn rất ngắn. Trong nháy mắt, hai ngày liền đi qua, mà Bạch Vũ nên đón xuất trinh ngọc môn quan cuộc sống. Ở trong hai ngày này, Bạch Vũ không ngừng tuân lệnh Bạch Phí hướng hắn hồi báo các đại gia tộc hướng đi, đối với Bạch Vũ làm ra như thế vừa ra tuồng, không có bất kỳ thế lực nào đứng ra tìm Bạch Vũ phiền phức, coi như là Lăng gia, cũng không có triển khai bất luận cái gì muốn phải phản kích Bạch Vũ hướng đi, còn Lăng gia cùng Dương gia trong lúc đó nói không rõ không nói rõ quan hệ, hầu như sở hữu gia tộc đều lựa chọn trầm mặc, không có biện pháp, chuyện liên quan đến tiền triều hoàng thất. Ai? Dám nói lung tung. Mà Bạch Phí cũng chỉ nghe được một điểm, Lý Hạo Hãn cùng Lăng Nghiễm cùng Lăng Mặc tiến hành rồi một lần thời gian dài nói chuyện sau, chuyện này liền không giải quyết được gì, không có ai biết giữa bọn họ tiếp nói chuyện cái gì, hơn nữa không có bất kỳ người nào. O có dũng khí một lần nữa đề cập chuyện này, lưu cho mọi người đàm luận, liền chỉ còn lại có Lăng Phi Trần quần áo lụa là cùng với hắn bị Bạch Vũ cắt đứt xương sống núi. Chương 44, thế chết theo. Theo thời gian trôi qua, Bạch Vũ xuất trinh ngọc môn quan ngày rốt cục đến. Đại đường đế quốc xuất trinh ngọc môn quan đích như ngày, Bạch Vũ tiểu viện trong vòng. Từ lâu chuẩn bị thỏa đáng Bạch Dũng xuất lĩnh 400 tên chuẩn bị theo Bạch Vũ xuất trinh ngọc môn quan Bạch Y huyết vệ, cùng với bị Bạch Vũ phân cho Bạch Phí thống lĩnh 100 tên Bạch Y huyết vệ nhóm tất cả đều thật sớm ngay hậu viện nội hàng tốt lắm đội, chuẩn bị chờ đợi Bạch Vũ phát biểu, có thể thẳng đến mặt trời lên cao, Bạch Vũ vẫn không có từ phòng của hắn trong vòng đi tới, Bạch Dũng sốt ruột. Thiếu gia là chuyện gì xảy ra? Vào lúc giữa trưa đại quân liền phải lên đường, thiếu gia thế nào còn không ra? Chẳng lẽ muốn muộn? Quân nhân xuất thân Bạch Dũng phi thường lo lắng nói, xuất chinh cùng ngày liền muộn, có lẽ còn có thể bị chính đảng những tên kia nắm đầu để câu chuyện nhỉ. Bạch Dũng vừa nói, một bên lo lắng hướng phía Bạch Vũ căn phòng phương hướng nhìn đi, tuy rằng không biết Bạch Vũ hai ngày này tự giam mình ở trong phòng làm gì, nhưng hắn cũng không dám đi quấy rối Bạch Vũ, coi như là Lý Đại Bản cùng Bạch Phí hai cái này phụ trách là Bạch Vũ đưa cơm tặng quà báo người đều nhiều hơn thứ bị mắng, Bạch Dũng hà tất đi tiếp xúc cái này rủi ro. Bất quá như đã nói qua, thời gian bất đồng người, cho dù Bạch Dũng lo lắng bị Bạch Vũ một trận mắng chửi, lúc này, hắn cũng không khỏi không kiên trì đi gọi Bạch Vũ, dù sao xuất chinh là đại sự. Kết quả là, Bạch Dũng lấy hết dũng khí, giữa lúc hắn mại khai bước chân, hướng phía Bạch Vũ căn phòng đi đến lúc, Bạch Vũ cửa phòng lại phát ra một cái chi nha thanh âm, cửa được mở ra, ngay sau đó, Bạch Vũ vẻ mặt mệt mỏi từ trong phòng đi ra. Bạch Vũ thực sự rất mệt mỏi, hai ngày này không ngủ không nghỉ phối dược đã móc giống Bạch Vũ tinh thần lực cùng thể lực, mặc dù có y y độc vô song hỗ trợ khôi phục Bạch Vũ tiêu hao hết thể lực cùng tinh thần lực, nhưng Bạch Vũ viên kia mệt mỏi tâm, cũng y y độc vô song cũng vô pháp khôi phục. Bất quá, tuy rằng Bạch Vũ ở hai ngày này trong bỏ ra rất nhiều, nhưng hắn thu hoạch đồng dạng rất nhiều, ở Lý Đại Bàn gần như tại vô cùng vô tận nguyên vật liệu cung ứng dưới, Bạch Vũ có thể nói là chiếm được một cái kiên cố hậu thuẫn, ngoại trừ phối dược, còn là phối dược, những chuyện khác, căn bản cũng không cần hắn đến quan tâm, mà trong hai ngày này, Bạch Vũ hầu như chỉ ngủ không đủ hai canh giờ, thời gian còn lại tất cả đều dùng để phối dược, bởi vậy, Bạch Vũ hiện tại nắm giữ dược phẩm có thể là một cái tương đương khổng lồ chữ số. Chẳng hạn như tụ huyền đan, lúc này đây Bạch Vũ có thể là một đám bộ hốc luyện chế được tiếp cận 800 khỏa, lại nhìn sinh cơ tục mệnh cao cùng đoạn cốt tục mệnh cao cái này lưỡng chủng chiến trường chuẩn bị thánh dược chữa thương Bạch Vũ lần thứ nhất tinh chế biến ra ngàn một bộ thuốc, hơn nữa còn là mỗi một loại các 1.000 phó thuốc. Cái gì? Bạch Vũ liều mạng phối chế nhiều như vậy thuốc làm gì? Cái này còn dùng hỏi. Vũ ca tự nhiên là dự định mượn xuất trinh ngọc môn quan cơ hội, thật tốt tu luyện một phen, thuận tiện nhấc lên một trận sùng bái Vũ ca triều dâng. Thiếu gia của ta, ngươi có thể rốt cục đi ra. Nhìn vẻ mặt vẻ mệt mỏi Bạch Vũ. Bạch Dũng hình như thấy được cứu tinh giống nhau, nhất thời mặt mày rạng rỡ lên, cái này đều giờ gì, ngươi nếu không ra, chúng ta không muốn đến muộn. Làm cái gì máy bay, muộn. Lao tử nghe nói, lần này phàm là xuất trinh bộ đội cũng sẽ ở vào lúc giữa trưa đi điểm tướng đài tập hợp, sau đó đại quân mới hướng phía Ngọc Môn quan xuất phát. Bạch Vũ ngẩng đầu lên, nhìn một chút còn không có di động đến bầu trời ngay chính giữa Thái Dương, bĩu môi nói, cái này còn chưa tới vào lúc giữa trưa nhỉ, ngươi ồn ào cái gì à? Bạch Dũng vừa nghe Bạch Vũ lời này, chán lúc này lộ ra ba điều hát tuyến. Xem ra thiếu gia này thật đúng là không đánh giặc tân binh đạn tử a. Vào lúc giữa trưa, đây chính là làm thống soái chế định thời gian, Bạch Vũ là thống soái sao? Dĩ nhiên không phải. Vì vậy, hắn nhất định phải muốn sớm thống suất một canh giờ đến điểm tướng đài, đây là đúng thống suất cơ bản nhất tôn kính. Nếu như lần này lĩnh binh xuất trinh thống suất là Ninh, Cửu Tiêu hoặc Triệu Huyền Phong, hết thể đều tốt nói, nhưng này thứ lĩnh binh xuất trinh thống suất, nhưng khi nay hoàng đế thân thúc thúc, được xưng bất bại vương gia tử cấp cường giả Lý Bất Bại a. Nếu như Bạch Vũ thực sự đến muộn, chính đảng đám người kia nhất định sẽ cắn không tha. Được rồi. Bạch Vũ thấy Bạch Dũng còn muốn nói thêm cái gì, liền vội vã phất phất tay cắt đứt Bạch Dũng kế tiếp muốn nói, lúc này liền nói, đi cầm lao tử trong phòng vài cái dương mang ra đến. Bạch Dũng thấy Bạch Vũ căn bản cũng không quan tâm cái gì xuất chính a, cái gì thống suất a, không khỏi khó chịu đứng dậy, bất quá khó chịu về khó chịu, Bạch Vũ mệnh lệnh Bạch Dũng vẫn phải phục tòng, vì vậy, Bạch Dũng liền dẫn vài tên Bạch Y huyết vệ đi vào Bạch Vũ bên trong căn phòng, không bao lâu, Bạch Dũng lại chỉ huy vài tên Bạch Y huyết vệ từ Bạch Vũ trong phòng khiêng ra hai cái dương cùng một cái bình lớn con. Nghe, mỗi người lại đây lĩnh một linh đan, sau đó phân biệt từ hai cái bên trong dương cầm làm ra một bộ thuốc, tổng cộng là mỗi người một đan hai phó thuốc, hiểu không? Bạch Vũ chỉ vào giữa sân hai cái dương, hướng phía 500 tên Bạch Y huyết vệ hô quát đường. Tuy rằng không biết Bạch Vũ đang làm cái gì, nhưng Bạch Y huyết vệ nhóm còn là dựa theo Bạch Vũ theo như lời nói, dị thường có trật tự giác lập đội ngũ, bắt đầu tìm lấy nổi lên đan cùng thuốc, những thứ này Bạch Y huyết vệ nhóm một bên cầm đan dược, Bạch Vũ vừa bắt đầu giới thiệu những đan dược này cách dùng cùng công hiệu, đương Bạch Vũ giới thiệu xong xuôi đan dược công hiệu sau, sở hữu Bạch Y huyết vệ đều trợn tròn mắt, bao quát Bạch Dung ở bên trong. Không sai, những đan dược này chính là Bạch Vũ mới nhất phối chế mà thành tụ huyền đan vân. Vân. Ba loại dược vật, còn cái này ba loại dược vật công hiệu câu trên đã đề cập qua, sẽ không nhiều hơn nữa giới thiệu, nhưng mà, phàm là đủ tư cách tiến vào Bạch Y Huyết Vệ người, người không phải đã tham gia vài màn sinh tử đại chiến lao lính dày dạn. Tu Huyền Đan cùng sinh cơ tục mệnh cao vân. Vân. Dược vật công năng ở trên chiến trường rốt cuộc sẽ phát sinh dạng gì tác dụng, sợ rằng không ai so với đám này Bạch Y Huyết Vệ nhóm rõ ràng hơn, có thể chút nào nói không khoa trương, có những đan dược này sau, Bạch Y Huyết Vệ nhóm tuyệt đối nếu so với những gia tộc khác tư nhiều lính ra ba cái mạng đến. Thực sự, điểm này cũng không khoa trương, phải biết rằng, toàn bộ THN Châu Đại Lục, đã nói Tụ Huyền Đan, ngoại trừ Trần Kỳ Thụy cùng Ninh Hương Nhi tốn đại giới tiễn mua được tay ở ngoài, cũng chỉ có Bạch Vũ cùng Đại Đường Đế Quốc Hoàng Thất trong tay còn có chữ hàng, những người còn lại. Gia vẻ đều so ra kém Bạch Vũ thủ hạ chính là Bạch Y Huyết Vệ, cho dù là Lăng Gia huynh đệ, sợ rằng trong tay cũng sẽ không có nhiều như vậy linh đan diệu dược. Bạch Vũ tống xuất đại lễ, đã triệt triệt để chinh phục đám này Bạch Y Huyết Vệ nhóm, bất luận là thực lực phương diện, còn là nội tâm phương diện. Những linh dược này ở thị trên mặt giá trị rốt cuộc là nhiều ít bạc, bọn họ đã không cần đã biết, bọn họ chỉ biết là, bọn họ gặp một cái chân chính thương cảm thuộc hạ tính mệnh thật là tốt thủ trưởng. Phù phù, phù phù, phù phù. Phàm là linh hết đan dược Bạch Y Huyết Vệ nhóm, đều quỳ xuống trước Bạch Vũ trước mặt, nếu như nói đã từng đám này Bạch Y Huyết Vệ nhóm chỉ là bội phục Bạch Vũ, cam nguyện nghe theo hắn chỉ huy. Vậy bây giờ đám này Bạch Y Huyết Vệ nhóm nhưng chỉ có cam tâm tình nguyện là Bạch Vũ bán mạng, là Bạch Vũ chết đi. Đợi cho tất cả Bạch Y Huyết Vệ nhóm đều linh hết thuộc về bọn họ linh đan tiên dược sau, cho 500 người đội ngũ cộng thêm một cái Bạch Dũng, tất cả đều thanh nhất sắc quỳ xuống trước Bạch Vũ trước mặt, như thế chẳng diện, sao mà đổ sộ. Đương nhiên, cái quỳ này, cũng là bọn hắn phát ra từ nội tâm một quỳ, thử hỏi, trong thiên hạ binh sĩ vô số, nhưng người làm tướng. Lại có bao nhiêu người có thể đủ chân chính đánh vỡ Thần Châu Đại Lục lưu truyền mấy nghìn năm đẳng cấp chế độ, làm được chân chính nhìn kỵ binh sĩ là đồng đội. Nhìn chung Đại Đường Đế Quốc sở hữu tướng lĩnh, chỉ sợ cũng chỉ có chính là mấy người mà thôi, nhưng mà những người này không có chỗ nào mà không phải là trải qua lớn nhỏ chiến dịch mấy trăm màn lao tướng lĩnh, coi như là như vậy, đám kia lao tướng lĩnh cũng không dám nói chân chính cầm thuộc hạ trở thành huynh đệ, thời thời khắc khắc vì bọn họ suy nghĩ. Bất quá đến từ chính địa cầu Bạch Vũ sẽ không nhiên, trong đầu của hắn cũng không có còn thâm căn cố đế đẳng cấp chế độ, hắn chỉ biết là, muốn chân tránh lấy được thuộc hạ thuần phục, chuyện thứ nhất phải làm chính là vì thuộc hạ hết thảy lo lắng. Thiếu gia, thuộc hạ nguyện thề chết theo thiếu gia bên cạnh. Bạch Dũng trong mắt cầu về nước mắt lưng tròng, đại biểu 500 tên Bạch Y Huyết Vệ trước hướng phía Bạch Vũ phát ra thuần phục thệ ngôn. Giờ khắc này, ngay cả Bạch Dũng vị này thiết đả hán tử đều bị Bạch Vũ sở tác sở vi cảm động. Nếu như nói hiện tại có người muốn giết Bạch Vũ, người thứ nhất che ở Bạch Vũ trước người khiêng đao, tuyệt đối sẽ là Bạch Dũng, mà những thứ khác 500 tên Bạch Y Huyết Vệ biết một cái đón một cái làm xong là Bạch Vũ cản đao chuẩn bị. Thề chết theo. Cho 500 tên trải qua vô số lần chiến tranh hán tử vào giờ khắc này tất cả đều để lại động dung nước mắt. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Bạch Vũ có chút trợn tròn mắt. Bởi vì Bạch Vũ căn bản là không có nghĩ đến. Đưa ra một ít ở Bạch Vũ trong mắt nhìn như cây vốn là không có gì cùng lắm thì đang dược, dĩ nhiên sẽ triệt triệt để giành được sở hữu Bạch Y Huyết Vệ lòng. Đây thật là Bạch Vũ chưa từng nghĩ tới chuyện tình, nhưng mà, Bạch Vũ tựa hồ cũng bị Bạch Y Huyết Vệ nhóm một bầu nhiệt huyết lây, lúc này liền hướng phía đám kia quỳ rạp xuống trước người hắn Bạch Y Huyết Vệ hô lớn, ngươi nếu thể chết theo, ta tất bất ly bất khí. Ngươi nếu thể chết theo, ta tất bất ly bất khí. Tốt lắm. Đều đứng lên đi. Bạch Vũ vung tay lên đường. Ở Bạch Vũ mệnh lệnh dưới, 500 tên Bạch Y Huyết Vệ đều nhịp đứng lên, chật, Bạch Vũ lại dặn dò nổi lên Bạch Phí cùng Lý Đại Bản hai người, đơn giản chính là muốn Bạch Phí bảo vệ tốt Lý Đại Bản cùng những đan dược này chờ một lát, lúc cần thiết Bạch Phí thuộc hạ Bạch Y Huyết Vệ có thể vận dụng những đan dược này cùng địch nhân tác chiến. Cuối cùng, Bạch Vũ đối Phí cùng Lý Đại Bản yêu cầu duy nhất chính là, vô luận như thế nào, không khả năng rơi xuống Vũ Ca mặt mũi, tất cả mọi chuyện đều từ Vũ Ca một người tới khiêng. Phân phó về phân phó, Bạch Vũ đối Phí cùng Lý Đại Bản hai người chính là rất yên tâm, dùng hai người bọn họ tính cách. Căn bản cũng không sẽ chọc cho ra loạn gì, hơn nữa cái này nhóm thuốc chính là cùng tụ bảo đường quải câu đồ vật, phóng nhãn toàn bộ đế đô thành, ai dám đánh tụ bảo đường chủ ý à. Chỉ do sống không nhịn được. Làm xong hết thẻ sau, Bạch Vũ mới phát hiện, Thái Dương cũng nhanh đến bầu trời ngay chính giữa. Vào lúc giữa trưa, gần đến. Khốn kiếp. Bạch Vũ vội vàng hô lớn, chuẩn bị ngựa. Cầm trong sở hưu mã đều lôi ra đến, lao tử muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới ngoài thành điểm tướng đài. Lần này linh quân thống xuất chính là Lý Bất Bại, đối với Lý Bất Bại cái này đại đường đế quốc nhân vật truyện kỳ, Bạch Vũ coi như là lại cô lậu quả văn, đúng sự tích của hắn cũng là nghe nhiều nên thuộc, nếu như lần đầu tiên xuất chinh liền xúc phạm bị trễ quân kỷ, đây cũng không phải là Bạch Vũ kết quả mong muốn. Sau một lát, lưu thủ ở đế đô thành 100 tên Bạch Y huyết vệ cơ hồ là đem Bạch Vũ tiểu viện lộn một vòng một lần, mới tiếp cận ra 16 con tuấn mã, không có biện pháp, Vũ ca không có việc gì chuẩn bị ngựa thất làm gì. Thằng nhãi này ngay cả ra cửa số lần đều là rất ít, hơn nữa mỗi lần xuất môn bên người tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 tên người, hắn muốn nhiều như vậy ngựa ngăn lại mau à. Tâm kế Bạch Vũ lập tức hạ lệnh đem cái này 16 con tuấn mã toàn bộ buộc đến một trận trên xe, cái này 16 mã người kéo xe tốc độ, cần phải so với 2-3 con ngựa người kéo xe tốc độ nhanh hơn nhiều. Không có chút do dự nào, Bạch Vũ lúc này liền nhảy lên 16 con ngựa kéo trên xe, xe ngựa giống như một trận như gió lốc, gào thét lái ra khỏi Bạch Vũ tiểu viện, theo Bạch Vũ xuất chinh 400 tên Bạch Y huyết vệ rối rít theo ở tại xe ngựa phía sau, một đường chạy hết tốc lực đứng dậy. Nhưng vào lúc này, Bạch Dung cũng tốt như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lúc này liền sử xuất cực hạn của mình tốc độ, hướng phía Bạch Vũ ngồi cái gió trì điện xính vậy xe ngựa điên cuồng đuổi theo. Thiếu gia, ngươi không khả năng làm như vậy. Đại đường đế quốc văn bản rõ ràng quy định, chỉ có nhất phẩm quan to mới có tư cách ngồi cưỡi 16 con tuấn mã chổ kéo xe cái. Chương 45, Trần Thổ Phi Dương vậy lên sân khấu. Cự ly vào lúc giữa trưa còn có cút ít điểm thời gian, đại đường đế quốc đế đô thành ngoài, điểm tướng đài. Điểm tướng đài ở vào đại đường đế quốc đế đô thành ngoài 5 dặm bình nguyên lên, thủy xây vào đại đường đế quốc khai quốc hoàng đế Lý Thế Dân thời kỳ, Lý Thế Dân mỗi lần lĩnh quân xuất chinh cũng sẽ ở cái này điểm tướng đài hợp thành trung tướng, bởi vậy xuất phát, vì vậy, vì kỷ niệm vị này ngang dọc loạn thế một đời vị vua có tài trí mưu lược kết xuất, đại đường đế quốc lịch đại hoàng đế, thậm chí là nguyên soái, tướng quân vân. Vân. Nắm bắt có binh quyền nhất phương quan to, ở mỗi lần xuất chinh trước, đều lại ở chỗ này hợp thành binh sĩ, lâu ngày cái này cũng trở thành đại đường đế quốc xuất chinh trước một cái thói quen, phàm là đế đô thành đi ra quân đội, cũng sẽ ở cái này điểm tướng đài hợp thành. Mà nay ngày, đại đường đế quốc chuẩn bị hướng Ngọc Môn quan tăng phái viện quân, cái này điểm tướng đài, liền cũng được phong vân nơi. Trước một ít thời gian, Lý Hạo Hãn tiếp nhận thừa tướng Lăng Nghiễm đề nghị, phái ra đế đô thành nội sở hữu thế gia đại tộc tinh anh đệ tử cùng tư binh, theo bất bại vương gia Lý Bất Bại xuất chinh Ngọc Môn quan, mà nay ngày cái này điểm tướng đài dưới chính là tụ tập toàn bộ đại đường đế quốc đế đô thành nội, sở hữu thế gia đại tộc hầu như tinh nhuệ nhất lực lượng cùng tương lai. Cao to hùng vĩ trên điểm tướng đài không có một bóng người, nhưng điểm tướng đài dưới cũng nhân đầu nhốn nháo, cơ hồ là nhìn không thấy cuối. Sơ bộ phòng trừng, đám này từ đế đô thành nội các đại thế gia tạo thành liên hợp quân, nhân số ít nhất muốn ở chừng 10 vạn, quả nhiên là một chi số lượng khả quan quân đội. Càng thú vị chính là, điểm tướng đài phía dưới chỗ tập kết quân viễn trình giống như là hữu ý vô ý mơ hồ chia làm hai nhóm, cái này hai nhóm phân loại ở điểm tướng đài bên trái, bên phải hai phe, điểm tướng đài bên trái, dùng Triệu Đông Hải, Ninh Hương Nhi, Bạch Nhược Tuyết Vân. Vân. Quân đảng trẻ tuổi trong người nổi bật cầm đầu đội ngũ lẳng lặng đứng ở đế đô thành ngoài trên đất, như vậy, điểm tướng đài bên phải tự nhiên mà vậy chính là chính đảng nhất phương trẻ tuổi. Ở chính đảng nhất phương trẻ tuổi trong, chỉ có biểu tình thái nhiên Lăng Phi Vân đứng ở trước mặt nhất, xem ra chính đảng trẻ tuổi trong Lăng Phi Vân là việc nhân đức không nhường ai thủ lĩnh, điểm này, ở toàn bộ chính đảng nội bộ đều là không thể tranh cãi sự thực, không giống quân đảng, Triệu Đông Hải, Ninh Hương Nhi, Bạch Nhược Tuyết, hơn nữa một cái Bạch Vũ, mấy tên này chính là ai cũng không phục ai, đặc biệt là Bạch Nhược Tuyết cùng Bạch Vũ, Ninh Hương Nhi cùng Bạch Vũ, ba người này vậy. Coi như là gặp mặt liền đốt thùng thuốc súng A. Lại nhìn Lăng Phi Vân phía sau, Lăng Phi Tường, Lăng Phi Trần, Trần Kỳ Thụy, Lưu Anh Tuấn Vân. Vân. Mọi người lần lượt gạt ra. Ân, thật không nghĩ tới, Lưu Anh Tuấn cùng Lăng Phi Tường hai cái này quần áo lụa là biết tùy quân xuất chinh. Ra vẻ bọn họ thật đúng là cầm lần này Ngọc Môn quan cuộc chiến trở thành là tổ chức thành đoàn thể du lịch. Quân đảng cũng tốt, chính đảng cũng được, đám này không gặp thể diện quá lớn 17, 8 tuổi người thiếu niên tụ kết hợp, lẽ nào sẽ lao lao thật thật đứng ở chỗ này chờ về xuất chinh đã đến giờ đến. Tự nhiên là không biết. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không làm quá phận. Dù sao đại đường đế quốc nhân vật chuyện kỳ Lý Bất Bại không biết lúc nào liền lại đột nhiên xuất hiện. Vì vậy nhỉ, đám này bình thường tương hỗ nhìn không vừa mắt đại thiếu gia cùng tiểu thư nhóm liền không hẹn mà cùng lựa chọn một loại khác giao hỏa phương thức, khẩu chiến. Triệu Đông Hải, các ngươi quân đảng trong, gần nhất danh tiếng tránh kính Bạch gia đại thiếu gia đi đâu rồi? Có đúng hay không sợ xuất trình, lại khôi phục hắn ngày xưa phế vật khí A? Lăng Phi Trần đầu tiên đem đầu mâu chỉ hướng thủ sâu như biển Bạch Vũ. Lăng Phi Trần. Lỗ mũi của ngươi xong chưa? Triệu Đông Hải bày ra một bộ cố nén trợt cười biểu tình. Ta nói Bạch Nhược Tuyết, ngươi vị hôn phu kia tiếp còn tới hay không? Lưu Anh Tuấn Na Hồ bất khai đề Na Hồ. Họ Lưu, nếu như ngươi hoạt nị vị, bản tiểu thư không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Bạch Nhược Tuyết cơ hồ là cưỡng chế đã trọi đến nót lửa giận, không có biện pháp, vừa nhắc tới Bạch Vũ, Bạch Nhược Tuyết không có làm màn rút kiếm đã rất nghệ tình. Khẩu khí thật là lớn. Ngươi chỉ là Bạch gia ngoại vi xuất thân một cái đệ tử, ỷ vào chiến hồn oai mới bỏ đến hôm nay tình cảnh, ngươi có thể nghìn vạn đừng quá đề cao chính ngươi. Trần Kỳ Thụy cũng rất không quen nhìn Bạch Nhược Tuyết cái này phó cả vũ lấp miệng em hình dạng. Hãy bớt sàng luôn đi, các ngươi là không phải muốn đánh cái. Ninh Hương Nhi phi thường dứt khoát tổng quân đảng trong đội nhóm đi ra, đứng ở quân, chính hai đảng trung gian đất trống trong, tranh một tiếng, Ninh Hương Nhi bảo kiếm trong tay chợt bị nàng rút ra, cô gái nhỏ này thật đúng là thừa kế Ninh gia tính tình hòa bạo, đem nàng nuông chiều từ bé xung động sức lực triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, quả nhiên là không một lời hợp sẽ đấu võ. Ninh Hương Nhi rút kiếm, điều này cũng làm cho đại biểu cho, khẩu chiến, gần thăng hoa là đấu võ. Nhất thời, toàn bộ tràng diện bỗng nhiên lạnh xuống, đám kia thế gia đại tộc thiếu gia cùng các tiểu thư đều ngừng khẩu chiến, toàn bộ đưa mắt nhắm ngay giữa sân Ninh Hương Nhi. Cô gái nhỏ này ra vẻ còn không biết mình đã phạm vào quân quy. Người cầm đầu chưa tới, dĩ nhiên đúng đồng bào rút kiếm nhìn nhau. Chỉ là điều này, cũng đủ để định Ninh Hương Nhi một cái con mắt không thể kỷ, không tuân theo thống suất tội danh. Điểm tướng đài xa xa, một viên đại thụ che trời đỉnh, một gã mặc một mạc hắc bảo cười mặt lão giả giống như một mảnh lá cây giống nhau, khinh linh nằm ở đại thụ rỉnh cành cây trên, mượn ở trên cao ưu thế, đem điểm tướng đài phát sinh tình huống tất cả cũng không có một tia quyền xem ở tại trong mắt, lại nói cái này mặt mũi hiền lành hắc bảo lão giả, dâu bạc thủy ngực, mày kiếm ưng con mắt, năm tháng trôi qua cũng không có ở trên mặt của hắn lưu lại quá nhiều nếp nhăn, tuy rằng hắn bề ngoài nhìn như hòa ái dễ gần, nhưng trên người của hắn cũng lơ đãng toát ra một cổ coi rẻ thiên hạ khí phách. Tuy rằng lão giả này vẫn luôn ở cưỡng chế về cổ khí thế này. Đương lão giả này thấy Ninh Hương Nhi rút kiếm một sát na kia, lúc này liền cười khanh khách nói, chữ lao đệ bảo bối này tôn nữ thật đúng là có hắn Ninh gia làng gió, thú vị, thú vị. Nói, lão giả này đột nhiên thần sắc tối sầm lại, lúc đầu, đi theo lão phu tả hữu lao các huynh đệ, bây giờ chỉ còn lại có Triệu Huyền Phong con thỏ nhỏ chết bầm này. Lần này, lão phu lại muốn mang theo cái bọn tiểu hài tử xấu xa đi Ngọc Môn Quan cùng Nguyên Mông Thiết Kỵ chiến đấu. Thật đúng là một hồi chật vật đấu tranh a, sợ rằng cũng chỉ có lão phu khả năng đè ở đám này nuông chiều từ bé các tiểu thí hải. Triệu Huyền Phong con thỏ nhỏ chết bầm này, khốn kiếp. Đường đường đại đường đế quốc một đời nhân vật truyện kỳ Triệu Huyền Phong, ở lão giả này trong miệng lại trở thành nhỏ thằng nhóc, hơn nữa nghe lão giả này nói chuyện mõm, ra vẻ toàn bộ đại đường đế quốc chỉ có một người, bất bại vương gia, Lý Bất Bại. Cái này quân, chính hai đảng đích sắc là có chút làm cho đau đầu. Đúng không, nhị gia gia? Lý Bất Bại phía sau, một gã mặc màu vàng nhạt giáp nhẹ, tướng mạo nho nhã thiếu niên một chân điểm nhẹ về cành cây, vững vàng đứng ở đại thụ đỉnh, còn tuổi nhỏ liền có cao như vậy sâu tu vi, người thiếu niên này tương lai tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng, còn có hắn nói chuyện khí độ, quả nhiên là rất có phong độ của một đại tướng, huống chi, hắn còn xưng hô Lý Bất Bại là nhị gia gia. Thừa Thiên A. Lý Bất Bại bỗng nhiên thu hồi trên mặt mỉm cười, nghiêm nghị đứng sau lưng tên thiếu niên kia nhân đạo, ngươi phải nhớ kỹ, quân chính hai đảng không thể triệt để tiêu trừ, nhưng muốn khiến cho cân đối, đây mới là đạo làm vua, cân đối hai chữ, cũng đủ ngươi học tập cả đời. Thừa Thiên ghi nhớ nhị gia gia giáo dục. Thiếu niên rất cung kính hướng phía Lý Bất Bại hơi thi lễ một cái. Còn có chút đem dưới đài đám người kia, bọn họ tương lai đều sẽ trở thành của ngươi trợ lực, ngươi cần phải thăm dò bọn họ phẩm hạnh, chỉ có xem hiểu lòng của người ta, ngươi mới có thể nắm giữ người này, khiến cho ngươi sử dụng, đây đối với tương lai ngươi kế thừa đại đường đế quốc sự nghiệp thống nhất đất nước là có trợ giúp rất lớn. Nói xong những lời này, Lý Bất Bại trên mặt lại nổi lên một tia cười nhạt, không để ý tới thiếu niên kia người. Bắt đầu chuyên tâm nhìn lên điểm tướng đài nơi đó cho hay. Kế thừa đại đường chính thống. Không sai, người thiếu niên này, chính là đại đường đế quốc triều đại đương thời thái tử, Lý Mộng Giao thân ca ca, Lý Thừa Thiên. Thừa Thiên lần này theo nhị gia gia xuất trình, thân phận chỉ là nhị gia gia bên người một gã cận vệ mà thôi, nhị gia gia có thể không nên quên lần tu luyện này quy tắc. Lý Thừa Thiên bỗng nhiên đúng Lý Bất Bại đường. Ha ha. Quy tắc tu luyện. Đúng. Lý Bất Bại cười to nói, Thừa Thiên yên tâm đi, từ ngươi giống ở bên cạnh ta lớn lên, đám này tiểu hài tử xấu xa căn bản là không có gặp qua ngươi, dùng của ngươi khả năng, ngụy trang thành cận vệ cũng một bữa ăn sáng. Xem ra lão phu lần này thật là muốn vây quanh các ngươi đám này tiểu hài tử xấu xa chuyện. Lý Bất Bại cùng Lý Thừa Thiên hai người nhìn nhỏ cười. Màn ảnh lần thứ hai trở lại điểm tướng đài xuống. Ninh Hương Nhi rút kiếm sau, toàn bộ tràng diện đều lạnh xuống, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Ninh Hương Nhi người, nhưng vào lúc này, đế đô thành phương hướng lại chuyển tới một trận phấn khởi tuấn mã hí âm vang, theo trận này tiếng ngựa hí đột nhiên xuất hiện, điểm tướng đài phía dưới mọi người không hẹn mà cùng đem tầm mắt chuyển rời đến đế đô thành phương hướng. Ngay sau đó, một cổ từ bụi bặm tạo thành loại nhỏ báo cắt tiến vào tầm mắt mọi người trong vòng. Mọi người ở đây hiếu kỳ hướng phía đế đô thành phương hướng nhìn xung quanh lúc, một trận từ 16 con tuấn mã chổ lôi kéo xe ngựa, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía điểm tướng đài bên này chạy như bay tới. Ở xe ngựa phía sau, mấy trăm tên mặc bạch sắc trọng giáp bộ binh đều nhịp, trận hình không loạn chút nào đuổi theo phía trước nhất chiếc kia chạy nhanh đến xe ngựa. Đáng lưu ý chính là, một gã thoạt nhìn giống như là thống lĩnh bộ dáng quân nhân một bên lao điên cuồng về, một bên tựa hồ ở kêu la cái gì? Nhất phẩm quan to. Tư cách. 16 con tuấn mã. Nói vậy, đã không cần nói rõ, các vị xem quan đã đoán ra thân phận của người đến đi. Không sai, Bạch Vũ Bạch đại thiếu gia tới. Chương 46, Tam Mưu Phản. Lúc này, tầm mắt mọi người đều tập trung vào cái xe ngựa trên, bởi vì điểm tướng đài phía dưới đám người tuổi trẻ kia, không có chỗ nào mà không phải là các đại gia tộc người thừa kế, hoặc là rất có phân lượng con cả, trưởng tôn, đối với đại đường đế quốc quy định, những người này cũng đều là nghe nhiều nên thuộc. Ngay cả Ninh Hương Nhi đều biết, chỉ có nhất phẩm quan to mới có tư cách ngồi cưỡi 16 con tuấn mã chổ kéo xe cái, nhìn chung toàn bộ đại đường đế quốc, đủ tư cách ngồi cưỡi 16 con tuấn mã chổ kéo xe cái người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người người, còn hoàng thất, bọn họ đều là dùng 32 con tuấn mã tới kéo xe, coi như là đại đường đế quốc cao nhất tượng trưng, bởi vậy, cái này 16 con tuấn mã chổ kéo xe cái, có thật không coi là lên đại đường đế quốc trừ ra hoàng thất gia tối cao đãi ngộ. Chính là điểm tướng đài phía dưới trước mắt mọi người lại đột nhiên xuất hiện một trận 16 con tuấn mã chổ kéo xe cái, chẳng lẽ là một cái nhất phẩm quan to tới. Mới có thể, dù sao cũng là Lý Bất Bại tự mình lĩnh quân xuất trình, coi như là vài cái nhất phẩm quan to một trong số đó để đưa tiễn cũng là bình thường. Nhìn trước mắt một màn này, trước hết phản ứng không kịp không phải Lăng Phi Vân cùng Triệu Đông Hải hai cái này quân, chính hai đảng lĩnh quân nhân vật, mà là Bạch Nhược Tuyết. Bạch gia xuất thân Bạch Nhược Tuyết. Đối với Bạch Tí Huyết Vệ áo giáp hình thức chính là đến một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa trình độ, đương đám kia đuổi theo xe ngựa Bạch Giáp bọn lính xuất hiện sau, Bạch Nhược Tuyết đã đoán được thân phận của người đến, bởi vì toàn bộ Bạch gia chỉ có hai người bị chọn vào lần này viện quân trong, đó chính là có chiến hồn phù Diêu Trực Thượng Bạch Nhược Tuyết, cùng với bị Bạch gia đuổi ra khỏi môn tường đại thiếu gia, đến nay chưa chỉnh. Diện Bạch Vũ. Phế vật này cũng dám ngồi cưỡi 16 con tuấn mã chổ kéo xe cái. Bạch Nhược Tuyết lòng trong không ngừng cười lạnh. Khoe miệng lên cũng không khỏi nổi lên một tia tàn ngược tiêu ý, hắn thật đúng là sống đủ rồi. Phảng phất là ở xác minh Bạch Nhược Tuyết thôi chắc giống nhau, ở tất cả mọi người chú mục dưới, cái từ 16 con tuấn mã chổ kéo xe cái nhanh như điện chớp thông thường tổng quân, chính hai đảng lưu lại một con đất trống chỗ đi qua, trong nháy mắt liền xử đến điểm tướng đài trước, lúc này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt như ngừng lại cái xe ngựa trên, bọn họ thật tò mò. Rốt cuộc là vị ấy nhất phẩm quan to như thế hỏa cấp hỏa liệu đi tới nơi này điểm tướng đài. Không khỏi, điểm tướng đài phía dưới 10 vạn đại quân tập thể lâm vào trầm tĩnh trong. Mã người trên xe còn chưa lộ diện, chính là lúc này, trong đám người cũng đột nhiên có mấy người dẫn đầu phá vỡ phần này sự yên lặng, tuôn ra hàng loạt la lên âm vang. Là Bạch gia Bạch Tí Huyết Vệ. Phó thống lĩnh Bạch Dũng. Lẽ nào? Trong xe ngựa ngồi là Bạch Vũ. Bạch Dũng tại đây Tàng Long Ngọa Hổ Đế Đô thành nội không có thể như vậy rất nổi danh. Nhưng Bạch Tí Huyết Vệ đặc biệt quần áo cùng danh hào ở đế đô thành trong vòng cũng coi như là có chút danh tiếng, tối thiểu, tại đây điểm tướng đài trước 10 vạn trong đại quân. Liền có vô số người nhận thức cái này Bạch gia Bạch Tí Huyết Vệ, nếu Bạch Tí Huyết Vệ tới, mã người trên xe, thân phận cũng liền hô chi dục xuất, ngoại trừ vị kia không sợ trời không sợ đất, cái gì quy củ cũng đều không hiểu Bạch đại thiếu gia, còn có ai dám bày ra trận thế lớn như vậy. Cũng dám giữa ban ngày phá đại đường đế quốc văn bản rõ ràng quy định. Hàng loạt tiếng nghị luận liên tiếp. Nhưng mà, ở nơi này dường như giống như thủy triều tiếng nghị luận trong, Bạch đại thiếu gia rốt cục sốc lên trên xe ngựa sa liêm, hóa trang lên sân khấu. Ồn ào em gái ngươi a. Bạch Vũ uy phong lẫm lẫm đứng ở 16 con tuấn mã chổ kéo xe cái trên, mang theo một loại ở trên cao uy thế, phảng phất rất hưởng thụ loại này cầu huyết vạn chúng chúc mục cảm giác. Sau một khắc, liền thấy Bạch Vũ chậm rãi đứng ở trên xe ngựa, vẻ mặt tiện cười nói, lao tử thật vất vả mới quên góp đủ 16 con tuấn mã, khốn kiếp. Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Tựa hồ, Vũ ca đối với mình cái này có thể sánh vai nhất phẩm quan to lên sân khấu nghi thức cảm thấy rất hài lòng. Vũ ca đích xác là rất hài lòng, nhưng điểm tướng đài phía dưới đám người kia đã có thể không hài lòng. Người thứ nhất đứng ra, chính là cùng Bạch Vũ có thâm cửu đại hận Lăng Phi Trần. Bạch Vũ, ngươi có biết tội của ngươi không? Lăng Phi Trần trước bước ra một bước, hung tợn hướng phía Dương Dương tự đắc Bạch Vũ lớn giống lên. Biết em gái ngươi. Không có việc gì liền cho lão tử lăn xuống đi. có đúng hay không xương sống mũi trường tốt lắm, lại ngứa. Bạch Vũ chỉ là nghẹo đầu phủi Lăng Phi Trần liếc mắt, ánh mắt kia, giống như là đang nhìn một con chó. Lăng Phi Trần bị Bạch Vũ cực độ miệt thị nhãn thần xem có thể là phi thường khó chịu, lúc này, Lăng Phi Trần lửa giận liền hoàn toàn đốt đốt, ở lửa giận kích thích dưới, Lăng Phi Trần không đầu không đuôi cho Bạch Vũ cài nút đâm vào chỗ mũ. Bạch Vũ, ngươi cũng dám giả mạo nhất phẩm quan to, còn có dũng khí đại trường kỳ cổ như vậy tới chỉ có nhất phẩm quan to mới có tư cách cưới 16 con tuấn mã chỗ kéo xe cái, nói, ngươi có đúng hay không có mưu phản ý. Lăng Phi Trần lời vừa nói ra, toàn trường đều là trái lại hít một hơi lương khí. Mưu phản. Cái mũ này trừ quá đi. Bạch Vũ cử động tối đa xử hắn một cái con mắt không vương pháp tội danh. Đương nhiên, nếu như Bạch Vũ ngày hôm nay ngồi cưới là 32 con tuấn mã chỗ kéo xe cái, tội kia tên có thể to lắm, phòng trừng, cũng có thể bị tính bước mưu phản. Có thể then chốt ngay tại, Bạch Vũ ngày hôm nay cũng không có ngồi cưới 32 con tuấn mã chỗ kéo xe cái, mà là 16 thất. Không khỏi, quân đảng nhất phương mọi người đúng Lăng Phi Trần ném ánh mắt khinh bỉ. Cái này nha ngay cả luật pháp đều không hiểu rõ, liền dám ở cái này xung quan tòa. Giả bộ cái gì hơn phân nửa tỏi a? Bất quá. Ở quân đảng trong, lại có một người, đôi mắt đẹp trong cũng toát ra một loại nhìn có chút hả hê thần sắc, không sai, chính là Bạch Nhược Tuyết. Giữa sân, Bạch Vũ bị Lăng Phi Trần cái này chụp mũ trừ ngây ra một lúc, lập tức, Bạch Vũ liền đưa ánh mắt về phía Bạch Dũng, chỉ thấy Bạch Dũng ủy khuất lắc đầu, hướng phía Bạch Vũ làm ra liên tiếp nói chuyện khẩu hình, căn cứ khẩu hình. Bạch Vũ lơ đãng có thể đoán được Bạch Dũng nói là một câu nói như vậy, ta nhắc nhở qua thiếu gia ngươi, có thể ngươi không có nghe thấy. Khốn kiếp! Bạch Dũng lời này không phải bằng chưa nói sao. Nhưng Bạch Vũ là ai? Cái gì chàng diện chưa thấy qua? Khả năng bị Lăng Phi Trần cái này trọi chụp mũ hù dọa ở. Ngay Bạch Vũ đang muốn mở miệng phản bác Lăng Phi Trần lúc, quân đảng trong, cũng có thể nói thành là đế đô thành nội trừ ra Bạch Vũ cái này gì cũng không hiểu sức người đầu nhỏ con ở ngoài. Thần kinh lớn nhất điều Ninh Hương Nhi trước tiên mở miệng phản bác nổi lên Lăng Phi Trần. Lăng Phi Trần, ngươi có đúng hay không đầu óc bị hư? Cưới 16 con tuấn mã chỗ kéo xe cái, cũng chính là nhất phẩm quan to đặc quyền, còn mưu phản. Lẽ nào Lăng gia không dạy qua ngươi liên quan đại đường luật pháp tri thức? Ninh Hương Nhi cái này bạo lực nữ khó có được có thể ở ngôn ngữ chiếm được tiện nghi, lúc này liền không chần chờ chút nào phản bác nổi lên Lăng Phi Trần, nàng cũng mặc kệ cái gì Lăng gia không Lăng gia. Ninh gia ở đại đường đế quốc cũng coi như lên là hào môn vọng tộc, cho dù Lăng gia muốn động đến Ninh Hương Nhi, cũng phải cân nhắc báo nổi Ninh Cửu Tiêu. Thông qua Ninh Hương Nhi nói, Bạch Vũ coi như là triệt để hiểu, nguyên lai Vũ ca ở vô ý trong lúc đó, dĩ nhiên xúc phạm đại đường đế quốc luật pháp, sử dụng chỉ có nhất phẩm quan to mới có tư cách được hưởng đặc quyền. Bất quá, đây cũng có thể thế nào? Vũ ca biết sợ cái này. Lăng Phi Trần A, tiểu tử ngươi có đúng hay không nhớ ra? Muốn cho Vũ ca cho ngươi nuối lỏng gân cốt. Bạch Vũ nói xong, liền nhảy xuống xe ngựa, một bên cười lạnh, một bên hướng phía Lăng Phi Trần bước ra bước chân, xem Vũ ca ánh mắt lạnh như băng, giống như là một gã tinh thông vô số cực hình, hơn nữa còn người mang đao phủ sức mạnh thực sự đồ tể, phảng phất sau một khắc sẽ cầm Lăng Phi Trần đánh ngã, sau đó chặt. Nhưng mà, Bạch Vũ mỗi bước ra một bước, Lăng Phi Trần lại không kiểm hãm được lui về phía sau một bước, không chỉ có là bị Bạch Vũ trên người chỗ phát ra khí thế chấn nhiếp, tức thì bị Bạch Vũ vài ngày trước một quyền kia sợ vỡ mật. Lăng Phi Trần cái này vô năng cử động, lập tức dẫn tới quân đảng nhất phương cười nhạo âm vang, vốn có Lăng Phi Trần là muốn nhảy ra cho Bạch Vũ chế tạo một chút phiền toái, nhưng trái lại bị Bạch Vũ khí thế hù dọa, quả nhiên là vô năng hết sức. Điều này cũng không có thể quái Lăng Phi Trần, ai bảo Bạch Vũ mấy ngày hôm trước một quyền kia có quá độc các nhỉ. Trệnh lệ không điểm liền đem Lăng Phi Trần mũi chụp trong đầu, cái này không, hiện tại Lăng Phi Trần còn không dám dùng mũi hít sâu nhỉ. Chính đảng nhất phương Lăng Phi Trần kinh ngạc, chính đảng nhất phương người tự nhiên không muốn, người thứ nhất nhảy ra, liền là đã từng ở Bạch Vũ thủ hạ bị thua thiệt Trần Kỳ Thụy. Cái này Trần Kỳ Thụy chính là rất tinh minh, cũng không có trực tiếp chất vấn Bạch Vũ vì sao có dũng khí sử dụng chỉ có nhất phẩm quan to mới có đặc quyền, trái lại đem trọng tâm câu chuyện dẫn tới Bạch Vũ phạm vào một điều quân quy trên. Muộn. Bạch Vũ, lẽ nào ngươi không biết hôm nay là ngày mấy? Đại quân xuất chinh ngọc môn quan ngày. Bạch Vũ bĩu môi nói thật đi. Bạch Vũ rất không thích Trần Kỳ Thụy thằng ngãi này cho Bạch Vũ cảm giác chính là điển hình hai mặt tiểu nhân, từ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Kỳ Thụy, người này đối với Bạch Vũ cùng Lý Mộng Giao cùng với Ninh Hương Nhi thái độ chuyển biến cũng có thể thấy được tới. Trần Kỳ Thụy chiếm được Bạch Vũ khẳng định trả lời sau, giọng nói lúc này liền trở nên nghiêm nghị lại, liền nghe Trần Kỳ Thụy lớn tiếng quát to, ngươi đã biết hôm nay là đại quân xuất chinh ngọc môn quan ngày. Vì sao ngươi còn dám muộn? Muộn. Bạch Vũ đột nhiên cười. Bạch Vũ liền quét một vòng không có một bóng người điểm tướng đài, lại nhìn một chút đứng ở hàng trước nhất cả đám, phảng phất chiếm được hắn mong muốn đáp án giống nhau. Bạch Vũ chỉ dừng lại ở trên trời ngay chính giữa mặt trời chói chang, tràn đầy tự tin nói, bất bại vương gia không phải không có tới sao. Hiện tại cũng đều là vào lúc giữa trưa, như vậy, hắn coi như là đến muộn đi. Bạch Vũ lời vừa nói ra, toàn trường đều là một mảnh ồ lên. Lý bất bại ở đại đường đế quốc là cái gì vai? Đây chính là vượt qua hoàng quyền tồn tại. Ngay cả Lý Hạo Hãn cũng không dám chỉ trích Lý bất bại, Bạch Vũ người này dĩ nhiên làm cho 10 vạn đại quân nét mặt, trực tiếp cho Lý bất bại định rồi một cái bị trễ tội danh, quả nhiên là con nghe mới xanh không sợ cọp, hoặc nói. Thằng ngãi này thực sự là chợt có thể. Một trang cảnh, điểm tướng đài xa xa viên kia đại thụ che trời lên, dùng Lý bất bại thực lực, tự nhiên là có thể nghe được rõ ràng điểm tướng đài phía dưới mọi người mỗi một câu nói, mà khi Lý bất bại nghe được Bạch Vũ câu nói này lúc, trên mặt biểu tình cũng trở nên dở khóc dở cười. Bạch gia cái phế vật này, thật đúng là có điểm không giống người thường a. Lý bất bại bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, đám này tiểu hài tử xấu xa lá gan bây giờ còn thật là lớn a. Tục truyền nghe thấy, đại khái hơn nửa tháng trước, vị này bị gọi kinh tài tuyệt diễm phế vật Bạch gia đại thiếu gia hình như đột nhiên đổi một người tựa như, trở nên có ý tứ lên, ngay cả ta muội muội đều đối với hắn sinh ra phi thường tò mò mãnh liệt. Lý Thừa Thiên trái lại nhiều hứng thú đánh giá gặp nguy không loạn, hơn nữa còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Bạch Vũ. Ân, hắn cải biến lão phu gần nhất cũng có nghe thấy. Lý bất bại sâu đậm nhìn Bạch Vũ liếc mắt, trong con mắt tràn đầy làm người ta khó có thể hiểu phức tạp, lẽ nào chỉ là bởi vì Bạch Vũ gần nhất lột xác? Hình như Lý bất bại trong mắt còn cất giấu càng sâu một tầng ý tứ. Chương 47, lại lên cấp. Điểm tướng đài trước, Trần Kỳ Thụy bị Bạch Vũ nói là một trận á khẩu không trả lời được, bởi vì Trần Kỳ Thụy thực sự không biết nên thế nào phản bác Bạch Vũ, bất luận Trần Kỳ Thụy thế nào phản bác Bạch Vũ, đều thế tất sẽ dính dấp đến bất bại vương gia Lý bất bại, hơn nữa đây cũng chính là Trần Kỳ Thụy không muốn làm nhất sự tình, Lý bất bại, ai dám gây sự với. Được rồi. Trần Kỳ Thụy, ngươi cút xuống đi, lão tử đối với ngươi không có hứng thú. Bạch Vũ không nhịn được hướng phía Trần Kỳ Thụy phất phất tay, chợt Bạch Vũ thoại phong nhất chuyển, trực tiếp khai môn kiến sơn đem trọng tâm câu chuyện dẫn tới Lăng Phi từ người, Lăng gia vị kia cất chó nhị thiếu gia, lăn ra đây đi, ngươi không phải nói ngày hôm nay muốn cùng lão tử quyết đấu sao. Bạch Vũ tràn đầy vũ, nhục tính ngôn ngữ vừa ra, Lăng Phi Trần đệ đệ cùng cha khác mẹ Lăng Phi Tường liền nhảy ra ngoài, đương Lăng Phi Tường xuất hiện ở Bạch Vũ trước người một khắc kia, tất cả mọi người thức thời ngậm miệng lại, Lăng Phi Tường cùng Bạch Vũ ước chiến, chính là ở cái này trong vòng vài ngày truyền khắp cả tòa đế đô thành A. Bạch Vũ là ai? Đã từng phế vật, trong vòng vài ngày biến hóa nhanh chóng, biến thành bây giờ đại đường đế quốc trẻ tuổi trong tối chạm vào là bỏng một trong những nhân vật, có thể nói là làm người khác chú ý nhất người, Lăng Phi Tường nhỉ. Lăng gia ngoại trừ Lăng Phi Vân cái này hiếm thấy thiên tài ở ngoài, nổi danh nhất thanh niên, nếu như nói Lăng gia không có Lăng Phi Vân nói, Lăng Phi Tường tuyệt đối sẽ trở thành Lăng gia trẻ tuổi trong việc nhân đức không nhường ai lĩnh quân nhân vật. Ngày hôm nay một trận chiến này, Lăng Phi Tường cùng Bạch Vũ hai cái này đại đường đế quốc trong trẻ một đời đại biểu tính nhân vật, đã định trước sẽ hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Bạch Vũ, ngày hôm nay bản thiếu gia tất bại ngươi. Lăng Phi Tường ôm ấp bảo kiếm, giọng nói âm lãnh quay Bạch Vũ nói, bản thiếu gia trái lại muốn nhìn. Ngươi phế vật này tiếp tiến bộ đến trình độ nào? Bạch Vũ cười cười, lập tức liền dựng lên ngón trỏ, ở Lăng Phi Tường trước mắt xung quanh hoàng động, ngươi nói sai rồi, không phải ngươi tất bại ta, mà là ngươi tất bại tại ta tay. Phải không? Chúng ta tay vẫn dưới đánh thật đi. Lăng Phi Tường toàn thân đột nhiên tuôn ra một đoàn sâu màu cam quan mang, Lăng Phi Tường thực lực chính là tranh cấp thượng phẩm, liền nghe Lăng Phi Tường dùng hắn đặc lưu âm lãnh khẩu khí nói, vốn có, tại đây điểm tướng đài trước có rất ít người rút ra binh khí. Nhưng nếu là ta ngươi giữa hai người từ lâu ước hẹn quyết đấu, vậy tránh không được rút kiếm, tin tưởng bất bại vương gia chắc là sẽ không giáng tội. Nói xong, Lăng Phi Tường liền chậm rãi rút ra bảo kiếm trong tay, nhất thời, bảo kiếm hàn quang tăng vọt. Ta phi, muốn đánh liền đánh, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Bạch Vũ khinh thường hướng phía trên mặt đất ói ra nước bọn, Bạch Dũng, lao tử kiếm. Theo Bạch Vũ kiếm chữ vừa xuống đất, liền thấy trong đám người một thanh cả vật thể đèn kịt trường kiếm ở giữa không trung họa xuất cùng nhau êm dịu đường vòng cung, cuối cùng chuẩn xác không có lầm rơi xuống Bạch Vũ trong tay. Bạch Vũ quả đấm tiếp nhận chuôi này hắc kiếm sau, không hề do dự liền từ trong vỏ kiếm rút ra trường kiếm. Lộ ra kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết trước kia đại sát tứ phương thần kiếm, huyết ẩm, bất quá máu này uống trái lại là không có Lăng Phi Tường trong tay chuôi này bảo kiếm vậy bộc lộ tài năng, so với việc Lăng Phi Tường bảo kiếm trong tay, huyết ẩm càng giống như là một điều đang ngủ say độc xạ. Rút kiếm liền rút kiếm, không nên quy củ nhiều như vậy. Nói xong, Bạch Vũ liền bày ra một cái tự nhận là rất tuấn tú tạo hình, quả đấm trình độ cầm kiếm, mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng Lăng Phi Tưởng, tạo hình bày ra sau khi xong, Vũ ca tựa hồ đang đợi tiếng hoan hô. Nhưng mà hiện thực cùng mộng tưởng luôn luôn có chênh lệch nhất định, nên tiếp Bạch Vũ, cũng không có tiếng hoan hô, trái lại một trận hư thanh. Vì sao? Bởi vì Lăng Phi Tưởng ở Bạch Vũ bày ra tạo hình cũng trong lúc đó, sử xuất nhất chiêu giống như khổng tức xòe đuôi thông thường thức mở đầu, chỉ thấy Lăng Phi Tưởng cổ tay run lên. Kiếm kia quang tựa như cùng mang theo vô số tàn ảnh giống nhau, ở Lăng Phi Tưởng trước người hội chế thành cùng nhau phảng phất từ vô số kiếm ảnh chỗ cấu thành hình nửa vòng tròn kiếm thuẫn, tùy theo, tàn ảnh biến. Mất, Lăng Phi Tưởng trong tay, vẫn đang chỉ là một thanh kiếm. Còn tiếng hoan hô, không có bất kỳ lo lắng, tất cả đều đưa cho Lăng Phi Tưởng. Lưu cho Vũ ca, chỉ có vô số hư thanh. Dù sao Bạch Vũ cùng Lăng Phi Tưởng cái này một thức mở đầu đụng nhau, Vũ ca chính là triệt triệt để hoàn bại. Bạch Vũ hiện tại rất không thoải mái, trước, hắn đã từng hướng Tây Môn Suy Tuyết vị này đại kiếm thần hỏi qua kiếm pháp, nhưng Tây Môn Suy Tuyết nhưng chỉ là lạnh như băng phun ra bốn chữ, kiếm từ sinh lòng. Bất quá Tây Môn Suy Tuyết có thể duy nhất nói bốn chữ, đã là rất cho Vũ ca mặt mũi. Đương nhiên, đối với kiếm thần nói cái này bốn chữ chân ngôn, Vũ ca cũng không hiểu, cuối cùng vẫn là từ Tiêu Tuyệt thay phiên dịch ra, chân chính kiếm pháp, chính là tùy tâm sở dụng kiếm pháp, tất cả kiếm chiêu đều là do nội tâm chi phối thân thể. Cũng không chiêu thức cố định hàng thông thường, kiếm tùy tâm động đến, tâm kiếm hợp nhất, chính là cái đạo lý này. Đối với cao thâm như vậy kiếm thuật huyền bí, Vũ ca căn bản là không thể lý giải, ở Vũ ca trong lòng kiếm chiêu, ngoại trừ chém, phách, chém, chọn, đâm ở ngoài, liền cái gì cũng không có. Ngay Bạch Vũ rơi vào đến đúng Tây Môn Suy Tuyết trong hồi ức lúc, chính đảng nhất phương trận doanh trong lập tức bạo phát ra một trận như bài sơn đảo hải cười nhạo âm vang, trái lại quân đảng nhất phương đại biểu cũng cảm thấy mặt không ánh sáng, ra vẻ cũng chỉ có Bạch Nhược Tuyết khỏe miệng lên vẫn như cũ cầu về dáng tươi cười. Lăng Phi Tưởng thực lực Bạch Nhược Tuyết biết, Bạch Vũ có mấy lượng trọng, Bạch Nhược Tuyết càng so với ở đây bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, lời nói về đến nhà nói, Bạch Nhược Tuyết thủy chung không nhìn thấy qua Bạch Vũ xuất thủ, đối với đồn đại trong Bạch Vũ thực lực, Bạch Nhược Tuyết cũng không phải quá tin tưởng, hoặc nói nàng căn bản không muốn đi tin tưởng một cái phế vật dĩ nhiên tài năng ở ngắn thời gian ngắn ngủi đem thực lực để thăng tới cái loại tình trạng này, loại này tấn cấp tốc độ đã rõ ràng vượt qua phù diêu trực thượng năng lực, đây đối với Bạch Nhược Tuyết mà nói, là căn bản không thể nào. Ít nhất, ở Bạch Nhược Tuyết hoặc tuyệt đại đa số người trong mắt, phù diêu trực thượng năng lực còn là không thể siêu vi. T, vì vậy, ở Bạch Nhược Tuyết trong mắt, Bạch Vũ nhất định sẽ bị Lăng Phi Tưởng ngoan ngược ngừng lại. Trong vòng chiến, Vũ ca lần này thực sự thật mất mặt, nhưng mà, vì tìm về mặt mũi, Vũ ca chỉ có thể dùng thực lực đến nói chuyện. Trong giây lát, Bạch Vũ người lập tức tuôn ra một đoàn ánh sáng ngọc nhạt màu cam quang hoa, lúc này đây, Bạch Vũ cũng không có tuyển trạch dùng tụ huyền đan bực này linh dược. Bởi vì Bạch Vũ muốn bằng thực lực chân chính đường đường tranh tránh cùng Lăng Phi Tưởng đánh một trận, coi như là đối với Bạch Vũ thực lực hôm nay một loại chắc thí đi. Nhưng mà, đương Bạch Vũ người xuất hiện một đoàn nhạt màu cam quang mang sau, điểm tướng đài trước vài người, trên mặt còn lại là phân biệt lộ ra bất đồng biểu tình, Lăng Phi Vân biểu tình tựa hồ vĩnh viễn đều là như vậy bình thản ung dung. Xem ra hắn cũng không có bởi vì Bạch Vũ thực lực mà sản sinh bất kỳ tâm tình ba động, Triệu Đông Hải mặc dù là đang mỉm cười, nhưng ở Triệu Đông Hải đáy mắt cũng lặng lẽ lóe lên vẻ kinh ngạc, Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn hai cái này lớn nhất quần áo lụa. Là trên mặt còn lại là treo cực độ không hiểu biểu tình, bởi vì lần trước Bạch Vũ bị đánh một trận bọn họ lúc chính là sử xuất vô hạn tiếp cận tranh cấp thượng phẩm thực lực, nhưng lần này cũng đột nhiên thoái hóa đến tranh cấp hạ phẩm, lẽ nào huyền khí cũng có thể thoái hóa? Mà sau cùng Trần Kỳ Thụy, Bạch Nhược Tuyết, cùng Ninh Hương Nhi ba người còn lại là đều lộ ra rung động biểu tình. Ninh Hương Nhi cùng Bạch Vũ giao thủ hai lần, mỗi một lần giao thủ, Bạch Vũ thực lực cũng sẽ tiến bộ, mà cái này lần thứ ba tuy rằng Ninh Hương Nhi không hề cùng Bạch Vũ giao thủ, nhưng Bạch Vũ lại một lần nữa lên cấp, điều này làm cho Ninh Hương Nhi làm sao có thể không rung động. Loại này tấn cấp tốc độ, thật đúng là thì không phải là Ninh Hương Nhi có thể tiếp nhận. Lại nói Trần Kỳ Thụy cùng Bạch Nhược Tuyết, hai người này khi nhìn đến Bạch Vũ trên người đoàn nhạt màu cam quang mang sau, cơ hồ là lập tức liền xác định Bạch Vũ đã từng tranh cấp trung phẩm thực lực chính là phục dụng tụ huyền đan sau mà sinh ra, nhưng bây giờ Bạch Vũ thực lực cũng tranh cấp hạ phẩm. Cái này đại biểu cho, Bạch Vũ lần này cũng không có dùng tụ huyền đan bực này linh dược, mà là bằng vào thực lực chân thật thôi động đi ra ngoài huyền khí, nhưng người tấn cấp tốc độ có thể nhanh như vậy sao? Bạch Nhược Tuyết mở mịt. Trần Kỳ Thụy ngạc nhiên. Trong lòng mọi người nghĩ sự tình Bạch Vũ tự nhiên là sẽ không biết, bây giờ Bạch Vũ, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là sạch sẽ lưu loát của ngược Lăng Phi Tưởng ngừng lại. Chương 48, Chiến Hồn mở ra. Không có bất kỳ huyền niệm gì, mọi người chỗ mong đợi đánh một trận, chính thức bạo phát. Lăng Phi Tường, nhượng lao tử nhìn ngươi tiếp có thủ đoạn gì? Bạch Vũ cầm trong tay thần binh huyết ẩm thần kiếm, giống như một chiếc mã lực toàn bộ khai hỏa siêu cấp xe thể thao giống nhau, điên cuồng hướng phía cách hắn chỉ có hơn 10 thước khoảng cách Lăng Phi Tường vọt mạnh đi. Đối mặt với Bạch Vũ cuồng mãnh thế tiến công, Lăng Phi Tường tơ tằm không nhường chút nào, thậm chí, khóe miệng lên còn nổi lên một tia cười nhạt, không có biện pháp, dùng Lăng Phi Tường tranh cấp thượng phẩm thực lực, còn có thể e ngại Bạch Vũ tranh cấp hạ phẩm thực lực. Hai cái này đẳng cấp trong lúc đó, có thể tồn tại chất khác biệt a. Phế vật. Trong vòng 10 chiêu, ta tất bại ngươi. Lăng Phi Tường quát lên một tiếng lớn, theo Bạch Vũ phát động thế tiến công cũng trong lúc đó, Lăng Phi Tường giơ lên bảo kiếm trong tay, thẳng tắp hướng phía Bạch Vũ dù nhảy đi. Lúc này, Bạch Vũ cùng Lăng Phi Tường đều muốn chiếm trận chiến này tiên cơ, hai người dĩ nhiên không hẹn mà cùng hướng phía đối phương phát động thế tiến công, một phe là không kịp chờ đợi muốn so sánh một chút thực lực của chính mình, còn bên kia còn lại là lòng như lửa đốt muốn đem đối phương triệt để đánh bại, hai cái cầu sinh cực mạnh nam nhân, trải qua mấy hơi thở trong lúc đó lao điên cuồng, rốt cục đánh vào nhau. Giữa không trung, Lăng Phi Tường bạch sắc kiếm ảnh cùng Bạch Vũ màu đen trường kiếm cơ hồ là cũng trong lúc đó phá vỡ không gian. Không có bất kỳ sức tưởng tượng động tác, hai thanh lưỡi dao sắc bén liền ở chủ nhân dục dưới, hung hăng đánh tới cùng nhau. Đang một cái kim loại vang lên thanh âm nhất thời truyền đến, chấn người bên thai tê dại, liên tiếp hỏa hoa ở mặt trời chói chang soi sáng dưới phân biệt từ Lăng Phi Tường cùng Bạch Vũ trong tay hai thanh trường kiếm âm vang phụt ra, tràng diện rất là nóng nảy. Lăng Phi Tường cùng Bạch Vũ lúc này đây đối hoành, hoàn toàn là không có bất kỳ hoa tiếu gì động tác liều mạng, ngoại trừ so đấu huyền lực ở ngoài. Đồng thời đang khảo nghiệm về hai lực lượng của cá nhân. Nhưng mà, bất luận là huyền lực, còn là lực lượng, Bạch Vũ đều không phải là Lăng Phi Tường đối thủ, dù sao Bạch Vũ địa ngục thức huấn luyện mới tiến hành rồi không đủ nửa tháng, hắn bị tiểu sắc móc 10 năm thân thể căn bản là không thể khôi phục lại trạng thái tột cùng nhất, trái lại Lăng Phi Tường. Hắn cũng từ nhỏ liền nhận lấy cường độ cao huấn luyện, song phương ai mạnh ai yếu, cơ hồ là cao thấp lập phán. Không có bất kỳ lo lắng, trải qua lần đầu tiên liều mạng sau. Bạch Vũ lúc này liền bị Lăng Phi Tường huyền khí cùng lực lượng chấn vội vàng thối lui hơn 10 bộ sau, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, ngay cả bao phủ ở Bạch Vũ thân thể ra tầng kia nhạt màu cam quang hoa đều hiện lộ ra một loại lung lay sắp đổ dấu hiệu, phảng phất sau một khắc sẽ hoàn toàn tiêu thất giống nhau. Cái này một kết quả, tựa hồ sớm mọi người ở đây trong dự liệu, trên mặt của mỗi người đều treo một loại rất bình thường biểu tình, dù sao Lăng Phi Tường thực lực xảy ra, cho dù Bạch Vũ trong vòng 10 chiêu thua ở Lăng Phi Tường trên tay. Mọi người sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, đương nhiên, là trừ Lăng Phi Vân ra mọi người. Lúc này, Lăng Phi Vân trên mặt biểu tình dĩ nhiên lần đầu tiên sinh ra ba động, ở Lăng Phi Vân trên mặt, lặng lẽ lóe lên một tia vẻ thất vọng, ra vẻ, Lăng Phi Vân đối với Bạch Vũ tựa hồ thật sự có một ít thất vọng rồi. Vài ngày trước, Bạch Vũ đánh bậy đánh bạ, bằng vào vô số vừa khớp nhân tố phá giải Lăng Phi Vân là Bạch Vũ chỗ bố trí bẫy dập, từ một khắc kia bắt đầu. Lăng Phi Vân liền đem Bạch Vũ trở thành Triệu Đông Hải cấp số đối thủ để đối đãi, nhưng hôm nay, chỉ là vừa đối mặt, Bạch Vũ liền bị Lăng Phi Tường ép dấu hiệu bị thua lớn lộ, hơn nữa Lăng Phi Vân nhìn ra, Lăng Phi Tường vừa mới một kích kia cũng không có làm cho xuất toàn lực, thử hỏi, Lăng Phi Vân đối với Bạch Vũ kỳ vọng đã như vậy cao, như vậy đối mặt bây giờ trong sân kết quả, Lăng Phi Vân thì như thế nào sẽ không thất vọng nhỉ? Bạch Vũ, lẽ nào ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy? Lăng Phi Vân một đôi bình tĩnh như nước con người gắt gao xem Bạch Vũ, hình như muốn từ Bạch Vũ người tìm được hắn đáp án giống nhau. Màn ảnh lần thứ hai quay lại đến giữa sân. Lăng Phi Tường một kích đẩy lui Bạch Vũ sau, cũng không có tuyển trạch dừng lại, mà là lại một lần nữa giơ lên trường kiếm, cả người hình như hóa thành cùng nhau sâu màu cam lưu quang giống nhau, bay nhanh hướng phía Bạch Vũ bắn nhanh đi. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Lăng Phi Tường sâu màu cam thân ảnh đã xuất hiện ở Bạch Vũ trên đỉnh đầu đối phương. Mà trường kiếm của hắn lên bạo phát ra một đoàn chói mắt sâu màu cam quang mang, phảng phất mang theo Thái Sơn áp đỉnh ý niệm giống nhau, không giữ lại chút nào hướng phía dưới Bạch Vũ thẳng tắp bổ xuống. Một kích này, Lăng Phi Tường đã làm cho xuất toàn lực. Khốn kiếp. Bạch Vũ ở trong lòng âm thầm mắng, cái này Lăng Phi Tường thật đúng là thật sự có tài, tranh cấp thượng phẩm thực lực thật đúng là xem nhẹ, một chiêu này lao tử nếu như tiếp tục cùng hắn ngăn cản nói, lao tử sợ rằng cần phải bị chân khí huyết quần quật không thể, có nghĩ cách tránh trước hắn lần này lại nói. Bạch Vũ trong lòng đoạn này còn chưa có nói xong, liền nghe hắn hồn phủ trong truyền đến một cái mai quen thuộc, lại thanh âm xa lạ, chiến hồn mở ra. Đơn giản bốn chữ, phảng phất định hải thần châm giống nhau, lập tức liền khiến cho có Bạch Vũ sốc xếp nỗi lòng chiếm được bình phủ. Không sai, đây là kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết thanh âm, chiến hồn mở ra. Tôn cấp chiến hồn, nhất kiếm Tây Lai đã khởi động. Ở dưới tình huống bình thường, Bạch Vũ là có thể bản thân liền mở ra hắn có chiến hồn, nhưng then chốt ngay tại. lúc trước cùng Lăng Phi Tường có qua đầu nhập, thậm chí nhượng Vũ Ca ngay cả chiến hồn chuyện này đều quên hết, dù sao nhân ra Lăng Phi Tường cũng không có mở ra hắn chiến hồn, Vũ Ca cũng liền thuận lý thành trương quên mất chiến hồn chuyện này, chỉ là toàn thân toàn ý suy tính làm sao bằng vào thực lực của chính mình đến chiến thắng Lăng Phi Tường, nếu như Vũ Ca ngay từ đầu liền mở ra chiến hồn. Nhất Kiếm Tây Lai nói, lần đầu tiên đụng nhau kết quả rốt cuộc sẽ phát triển tới trình độ nào, thật đúng là liền khó mà nói. Bạch Vũ chính là Nhất Kiếm Tây Lai người chủ, mà Nhất Kiếm Tây Lai lại kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết linh hồn biến thành, đối với Tây Môn Suy Tuyết mà nói, hắn có thể tiếp thu bất cứ chuyện gì, duy chỉ có không khả năng tiếp nhận, chính là thua ở người khác dưới kiếm. Hơn nữa, Bạch Vũ thực lực bây giờ, thật đúng là liền mới có thể thua ở Lăng Phi Tường dưới kiếm. Lăng Phi Tường thực lực gì? Tranh cấp thượng phẩm. Bực này thực lực ở kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết trong mắt quả thực chính là con kiến hôi. Nếu như Bạch Vũ thực sự thua ở Lăng Phi Tường dưới kiếm, phỏng chừng Tây Môn Suy Tuyết sẽ bị khí sống lại. Vì để tránh cho Tây Môn Ca bị tức sống, Tây Môn Suy Tuyết chỉ có thể mở ra chiến hồn, đến bang trợ Bạch Vũ. Ngay Lăng Phi Tường trường kiếm gần bổ tới Bạch Vũ thân thể lúc, Nhất Kiếm Tây Lai tại đây chỉ mảnh treo chuông chi tế bị Tây Môn Suy Tuyết mạnh mẽ mở ra. Trong sát na, Bạch Vũ khí thế toàn thân rồi đột nhiên biến đổi, lớn có một loại coi rẻ thiên hạ, dũng cảm tiến tới khí thế. Giờ khắc này, Bạch Vũ không chỉ có thừa kế Nhất Kiếm Tây Lai tất cả năng lực, càng thừa kế Tây Môn Suy Tuyết cao ngạo cố chấp chiến ý. Đối mặt với hình như đột nhiên đổi một người tựa như Bạch Vũ, Lăng Phi Tường không khỏi ngẩn trong nháy mắt, cũng chính là trong chớp nhoáng này, khiến cho Lăng Phi Tường tấn công chiêu thức chậm chậm lại. Lăng Phi Tường chiêu thức chậm chậm lại, cũng không đại biểu Bạch Vũ biết theo hắn cùng nhau ngu ngốc. Chợt, Bạch Vũ lăng không huy chém nổi lên huyết ẩm ở giữa không trung hỏa xuất cùng nhau êm dịu đường vòng cung. Giống như sắt thép nước lũ thông thường hướng phía Lăng Phi Tường bảo kiếm trong tay chém ngang đi qua. Đang. Một cái dị thường bén nhọn, đâm vào người bên thai tê dại kim loại đánh âm vang ầm ầm vang lên, thanh âm này phảng phất xuyên thấu không gian giống nhau, hướng phía bốn phía vô hạn lan tràn đi. Giữa sân, vẫn đang ở xứng sở Lăng Phi Tường bị Bạch Vũ đột nhiên này bạo khởi một kích đánh trở tay không kịp, lập tức, lệnh tất cả mọi người kinh điệu cầm một màn xuất hiện, lúc trước còn là chiếm cứ hoàn toàn ưu thế Lăng Phi Tường. Hình như trong nháy mắt lực lượng thoái hóa đến điểm thấp nhất giống nhau, lại bị Bạch Vũ một kích này chém ngang trực tiếp từ giữa không trung cho bổ xuống tới, rơi xuống đất sau, Lăng Phi Tường thân thể còn về phía sau lui nhanh mấy bước, lúc này mới miễn. Cương cương ổn định thân hình. Ổn định thân hình sau Lăng Phi Tường choáng váng. Ở điểm tướng đài chu vi quan vô số người choáng váng. Bạch Vũ trước không phải là bị Lăng Phi Tường một kích nhẹ nhàng đánh bay sao? Hiện tại là cái gì tình huống? Dĩ nhiên trái ngược. Lẽ nào Lăng Phi Tường lực lượng thực sự trong nháy mắt này quỷ dị thoái hóa đến điểm thấp nhất? Chính là, lúc này, Lăng Phi Tường thân thể ở ngoài vẫn đang bố về một tầng sâu màu cam quan mang, tranh cấp thượng phẩm thực lực, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kỳ thực, cũng không phải Lăng Phi Tường thực lực thoái hóa, mà là Bạch Vũ ở mở ra chiến hồn Nhất Kiếm Tây Lai sau, năng lực của hắn chiếm được tăng vọt. Đánh so sánh, tranh cấp thượng phẩm Lăng Phi Tường có thể ở một giây đồng hồ chém ngã ba khỏa cây. Mà tranh cấp hạ phẩm Bạch Vũ lại chỉ có thể ở một giây đồng hồ chém ngã một thân cây. Nhưng nếu như Bạch Vũ mở ra chiến hồn Nhất Kiếm Tây Lai nói, chiếm được Nhất Kiếm Tây Lai toàn bộ phương vị để thăng năng lực sau, Bạch Vũ cũng có thể làm được Lăng Phi Tường trình độ. Trắng ra nói, mở ra chiến hồn Nhất Kiếm Tây Lai sau, cầm trong tay huyết ẩm Bạch Vũ, hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến Lăng Phi Tường, thậm chí là chiến thắng. Ở mọi người cực độ rung động ánh mắt nhìn soi mói, Bạch Vũ mặt mỉm cười nhẹ nhàng run lên trong tay huyết ẩm thần kiếm. Khiêu khích đưa cho Lăng Phi Tường một cái ánh mắt khi dễ sau, lại lần nữa bày ra cái kia hắn tự nhận là rất tuấn tú tạo hình, quả đấm trình độ cầm kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lăng Phi Tường, miệt thị nói, tiểu tử, thực lực của ngươi không gì hơn cái này mà thôi. Giống nhau tạo hình, chỉ bất quá, Bạch Vũ lúc này đây nhưng không có bị mọi người chổ cười nhạo, bởi vì vừa mới, Bạch Vũ triển lộ ra thực lực thật sự là quá mức rung động, quá mức không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng chỉ có tranh cấp hạ phẩm thực lực. Nhưng là một kích đem tranh cấp thượng phẩm thực lực Lăng Phi Tường chấn bay ra ngoài, mặc dù nói lúc đó Lăng Phi Tường có chút không yên lòng, nhưng điểm này nhưng cũng không có thể bù đắp giữa hai người chênh lệch. Đúng lúc này, Lăng Phi Vân, Triệu Đông Hải, Trần Kỳ Thụy, Bạch Lực Tuyết, Lăng Phi Tường chờ cả đám cơ hồ là trong cùng một lúc, miệng đồng thanh hô lên một câu nói, trong giọng nói tràn đầy vô hạn vẻ khiếp sợ, chiến hồn lực. Đây là chiến hồn uy lực. Lẽ nào Bạch Vũ dĩ nhiên có chiến hồn? Chương 49, sử dụng kiếm đập ngươi. Chiến hồn, thần châu trên đại lục thần bí nhất tồn tại, nó có gần như tại vượt qua sở hữu tu luyện giả lực lượng, có bách biến đa dạng năng lực, đồng thời càng kiêm hữu về vô cùng vô tận tiềm lực, có thể nói thần châu đại lục sở hữu tu luyện giả tha thiết ước mơ đồng bọn, một cái cường đại chiến hồn không những được đề thăng người chủ năng lực cùng thực lực, thậm chí có khả năng xoay một hồi nước cùng quốc chi gian chiến tranh. Nhìn chung thần châu trên đại lục sở hữu tuyệt thế cường giả, người không là chính mình về hết sức cường hãn chiến hồn. Chiến hồn đối với tu luyện giả mà nói, quả nhiên là có thể gặp mà không thể cầu, đặc biệt là cường đại chỗ chiến hồn, đối với một ít tuyệt đại cường giả mà nói, càng so với sinh mệnh đều tê-r-n-d yếu. Nói một cách khác, hai vị tử cấp thượng phẩm cường giả triển khai một hồi không chết không thôi quyết chiến, bản thân hai vị này tuyệt thế cường giả huyền lực tiếp cận, rất khó phân ra thắng bại, nhưng nếu có nhất phương có một cái cường đại chiến hồn, một phe này liền hầu như bằng đứng ở bất bại chỗ, thắng lợi là ván đóng thuyền chuyện tình. Chiến hồn cố nhiên trọng yếu, nhưng toàn bộ thần châu đại lục có thể thu được chiến hồn người cũng không tính nhiều lắm, lấy được cường đại chiến hồn người càng lông phượng và xứng lân, bởi vì chiến hồn cũng có linh thức, nó có trạch chủ quyền lợi, thậm chí, cường đại chiến hồn còn có thể chủ động thoát ly hồn chủ, nói chung một câu nói, hết thảy vẫn phải xem cơ duyên. Mà bây giờ, một cái đã từng được xưng là kinh tài tuyệt diễm phế vật, cả ngày say mê tại rượu thịt, muốn lâm trong bạch vũ, lại có thể có chiến hồn, cái này làm sao không cho mọi người giật mình. Hơn nữa, Liệt Vũ vừa mới đánh văng ra Lăng Phi tường một cách kia, tuy rằng không gọi được nghịch thiên, nhưng là đủ để xưng là kinh thiên. Phải biết rằng, tranh cấp hạ phẩm cùng tranh cấp thượng phẩm đối chiến, cơ bản cũng là 10 bại không thắng, mà giờ khắc này, Bạch Vũ lại có thể bằng vào chiến hồn lực vượt cấp cùng Lăng Phi tường bất phân thắng bại, thậm chí còn mơ hồ hơi chiếm thượng phong, xem ra Bạch Vũ có chiến hồn tất nhiên không phải hàng thông thường. Một cái phế vật, có ở đây không đủ nữa tháng trong vòng không chỉ có thực lực tăng vọt, trái lại có một cái cường đại chiến hồn đồng bọn, cái này đã cũng đủ nhượng điểm tướng đài phía dưới mọi người chấn kinh rồi, mà trong những người này, nhất khiếp sợ vẫn phải Trúc Bạch Nhược Tuyết. Lúc này, Bạch Nhược Tuyết một đôi mắt đẹp hầu như đều phải trừng ra ngoài, một điểm đế đô tam kiệt khí chất cũng không có, hoàn toàn liền là một bộ ngu ngốc biểu tình. Điều này cũng không có thể quái Bạch Nhược Tuyết, ai bảo Bạch Vũ gây cho hắn rung động thật sự là quá nhỉ. Nửa tháng trước Bạch Vũ đức hành gì? Bạch Nhược Tuyết so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng ngay khi Bạch gia gia tộc khảo hạch cùng ngày, Bạch Vũ lại xảy ra một cái chất lột xác, cũng là từ khi đó bắt đầu, Bạch Vũ mới tính là chân chính tiến nhập Bạch Nhược Tuyết tên thiên tài này thiếu nữ trong tầm mắt. Bất quá, từ thủy tới kết thúc, Bạch Nhược Tuyết cũng không có quá để mắt Bạch Vũ, dù cho hắn hoàn thành 10 năm chưa từng thực hiện qua tấn cấp, Bạch Nhược Tuyết như trước đem Bạch Vũ coi là một gã phế vật, còn chiến hồn, lẽ nào Bạch Nhược Tuyết sẽ cho rằng một cái phế vật hữu cơ duyên thu được chiến hồn sao? Tự nhiên là không biết. Có thể giờ này ngày này, Bạch Vũ không chỉ có thu được chiến hồn, hơn nữa còn thu được một cái ra vẻ rất cường đại chiến hồn, đây quả thực là hoàn toàn lật đổ Bạch Nhược Tuyết tìm cách, điều này làm cho Bạch Nhược Tuyết trong lúc nhất thời làm sao tiếp thu. Trừ ra Bạch Nhược Tuyết ở ngoài, như là Ninh Hương Nhi, Trần Kỳ Thụy mấy người chỉ là biểu hiện ra bình thường kinh ngạc, cũng không có Bạch Nhược Tuyết khoa trương như vậy, mà ở đám này đại đường đế quốc trẻ tuổi người nổi bật trong, coi như chấn định cũng chỉ có Triệu Đông Hải cùng Lăng Phi Vân. Dù sao hai người bọn họ kiến thức muốn siêu tại còn lại mọi người, nếu Bạch Vũ có thể ở thời gian ngắn như vậy trong vòng hoàn thành một cái lại một cái lột xác, nếu như không có chiến hồn bàn trợ. Đó là tuyệt đối không thể nào, mà duy nhất lệnh Triệu Đông Hải cùng Lăng Phi Vân tò mò chính là, Bạch Vũ rốt cuộc làm sao thu được chiến hồn. Hắn chiến hồn lại dù có cái gì năng lực. Trong vòng chiến, Lăng Phi tưởng vẻ mặt không thể tin được nhìn cả Vũ lấp miệng em Bạch Vũ, thì dường như, hắn xem không phải người, mà là một cái kỳ tích. Bạch Vũ, ngươi thật có chút lệnh bản thiếu gia nhìn với cặp mắt khác xưa. Lăng Phi tưởng cười lạnh một tiếng, tuy rằng không biết của ngươi chiến hồn dù có cái gì năng lực, nhưng cái này cũng không gây trở ngại bản thiếu gia đánh bại ngươi, đừng quên, bản thiếu gia có thể còn chưa mở ra chiến hồn lực nhỉ. Đích xác, Lăng Phi tưởng ở lớn như vậy Lăng gia có thể xếp hạng Lăng Phi Vân sau, tất nhiên có hắn trô hơn người, cũng tỉ như, hắn chiến hồn. Được nghe Lăng Phi tưởng lời ấy, Bạch Vũ cũng không có biểu hiện ra bất kỳ vẻ kinh ngạc. Trương Tuấn Lãng trên mặt như trước cầu về một tia hài hước dáng tươi cười, Lăng Phi tưởng, có chiêu hãy mau sử xuất ra, nói cách khác. Đang nói chưa rơi xuống đất, Bạch Vũ thằng nhãi này lại bắt nổi lên hắn sở trường nhất đánh lén chiến thuật, không có biện pháp, Lăng Phi tưởng chỗ triển lộ thực lực cùng với kinh nghiệm thực chiến căn bản cũng không phải là Ninh Hương Nhi có thể so sánh được, nếu như nói Bạch Vũ bây giờ đối thủ là Ninh Hương Nhi, dùng thực lực của hắn bây giờ căn bản cũng không cần vận dụng chiến hồn lực, nhưng cái này Lăng Phi tưởng. Nói thật đi. Đối với Lăng gia, Bạch Vũ vẫn có chút kiêng kỵ, mà Lăng Phi tưởng vị này Lăng gia trẻ tuổi trong thứ nhân vật số 2, Bạch Vũ cũng không khỏi không đả khởi hoàn toàn tinh thần đến cùng đối chiến, đánh lén, cũng chỉ là chiến thuật một trong mà thôi, dù thế nào Vũ ca cho tới bây giờ đều chưa nói qua hắn là cái gì chính nhân quân tử. Huống hồ, nghe Lăng Phi tưởng khẩu khí kia, thằng ngãi này chiến hồn ra vẻ còn cố gắng trận. Vì không để cho Lăng Phi tưởng mở ra chiến hồn lực thời gian, Bạch Vũ chỉ có thể sử xuất hắn thường dùng mánh khóe, đánh lén, hy vọng Bạch Vũ có thể ở Lăng Phi Tường mở ra chiến hồn lực trước, bằng vào nhất kiếm Tây Lai cường hãn đem đánh bại. Bên này, Bạch Vũ lời của chưa hoàn toàn tiêu thất, bên kia, vốn là cự ly Lăng Phi Tường không xa Bạch Vũ đã tung người một cái nhún nhảy, dường như nhanh như hổ đói vồ mồi thông thường nhào tới Lăng Phi Tường trước mặt, không có chút do dự nào, Bạch Vũ giơ lên trong tay huyết ẩm thần kiếm, mượn lao xuống uy thế, Bạch Vũ hai tay cầm kiếm, trước sử xuất nhất chiêu lực phách hoa sơn. Liền thấy huyết ẩm thần kiếm dường như thần binh trời giáng thông thường liền hướng phía Lăng Phi Tường đầu. Cuồng phách đi. Bạch Vũ cái này xuất kỳ bất ý, đánh út chiêu số đích xác là tàn nhẫn, hơn nữa lại mượn chiến hồn nhất kiếm Tây Lai năng lực, trôi này huyết ẩm thần kiếm phảng phất như là một trận cối xay thịt, hầu như đem Bạch Vũ cùng Lăng Phi Tường hai người không khí bốn phía đều an toàn hút hết giống nhau, quả nhiên là bừng tỉnh đến từ thiên ngoại một kiếm. Bất quá, Bạch Vũ thiên toán và toán, còn là tính lọt Lăng Phi Tường kinh nghiệm thực chiến cùng với phản ứng năng lực. Lăng Phi Tường không có thể như vậy Ninh Hương Nhi. Ngay Bạch Vũ cái này sinh trận một kiếm gần bổ tới Lăng Phi Tường trên đầu lúc, Lăng Phi Tường cơ hồ là bản năng đem trong tay hắn chuôi này bảo kiếm để ngang đỉnh đầu, vững vàng cái ở Bạch Vũ chiêu đó lực phách hoa sơn, chỉ bất quá, Lăng Phi Tường dù sao cũng là vội vàng trong lúc đó tụ lực, căn bản là không thể cùng Bạch Vũ nưu đồ đã lâu một kích chống đỡ được, hơn nữa, Lăng Phi Tường là quả đấm cầm kiếm, Bạch Vũ cũng hai tay cầm kiếm, huống chi, Bạch Vũ hiện tại chính là mở ra chiến hồn. Nhất kiếm Tây Lai à, lúc này, Bạch Vũ sử dụng kiếm lực công kích cùng lực lượng cường độ đã chiếu so với bình thường bay lên gấp mấy lần, hai người này trong lúc đó ai mạnh ai yếu, đã không cần nói rõ. Quả nhiên, dùng vội vàng lực đón đỡ Bạch Vũ một cái ngăn cản sau, Lăng Phi Tường chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, bảo kiếm trong tay suýt nữa liền tuột tay mà bay, sau cùng, Lăng Phi Tường còn là bằng vào hơn người định lực, miễn cưỡng chảo tù bảo kiếm trong tay, may là như vậy. Lăng Phi Tường vẫn bị Bạch Vũ một chiêu này lực phách hoa sơn chấn đầu gối hơi cong xuống tới, cả người so với Bạch Vũ thấp hơn một tầng. Lại nhìn bên kia Bạch Vũ, một kích đắc thủ sau, Bạch Vũ thẳng ngãi này tự nhiên là càng thêm phấn khởi, hắn cũng sẽ không lưu cho Lăng Phi Tường bất luận cái gì cơ hội phản kích, sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi mới đúng Vũ ca phong cách, nếu như không thừa dịp cơ hội ngàn năm một thở này nhất cử đem Lăng Phi Tường thất bại, Vũ ca đã có thể thật trắng lan lộn. Không có chút do dự nào. Bạch Vũ ở kích thứ nhất bỏ vào không tưởng được hiệu quả sau, lúc này liền là càng thêm điên cuồng không ngừng huy vũ nổi lên trường kiếm trong tay, tùy ý hướng phía dưới Lăng Phi Tường ngoan bộ tới. Lúc này huyết ẩm thần kiếm đã không còn là trước kia Tây Môn Suy Tuyết trong tay làm người ta nghe tin đã sợ mất mật kiếm thần kiếm. Ở Bạch Vũ trên tay, huyết ẩm thần kiếm là tốt rồi so với một khối siêu cường cục gạch, ở Bạch Vũ điều khiển dưới, đang ở số chết hướng phía Lăng Phi Tường đầu cuồng chụp đi. Nếu như Tây Môn Suy Tuyết có thể dùng thực thể trạng thái xuất hiện ở Bạch Vũ bên cạnh, vị này kiếm thần đại nhân nhất định sẽ bóp chết Bạch Vũ. Đang 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 đang. Trong vòng chiến, liên tiếp chói tai kim loại vang lên âm vang vang dội toàn trường, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái này lệnh người không lời tràn diện. Giữa sân, chỉ thấy Bạch Vũ cầm trong tay huyết ẩm bài cục gạch, một mặt hướng phía Lăng Phi Tường ngoan chụp về, mà Lăng Phi Tường còn lại là bị Bạch Vũ cái này không để lại bất luận cái gì khe cuồng ngoanh lạm nổ xuống ba lạm chiêu số làm chỉ có chống đỡ lực, căn bản là quất không ra tinh lực cùng khí lực đến tiến hành phản kích, kết quả là, liền thấy Lăng Phi Tường thân thể ở Bạch Vũ cuồng chụp dưới càng ngày càng thấp. Thẳng đến cuối cùng, Lăng Phi Tường vị này tranh cấp thượng phẩm cường giả, lại bị Bạch Vũ cái này không ấn hàng thông thường ra bài người bằng vào chiến hồn siêu cường năng lực. Đúng vậy, Bạch Vũ thằng nhãi này cầm Lăng Phi Tường hung hăng chụp thành một cái nửa quỳ trạng thái. Lúc này Lăng Phi Tường hai tay nắm chặt bảo kiếm, cách chắn đỉnh đầu, lại nhìn hắn tạo hình, dĩ nhiên nửa quỳ ở tại Bạch Vũ trước người, mà Bạch Vũ thằng nhãi này được tiện nghi còn khoe mã, vẫn đang không nghe theo không buông tha ngoan chụp về Lăng Phi Tường. Nhìn trang cảnh này, toàn trường ngạc nhiên. Lúc này đây, Lăng Phi Tường người ném lớn, Lăng gia người ném lớn. Đây chính là quỷ a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, băng phách chiến hồn. Điểm tướng đài dưới, tròn hơn 10 vạn người, lúc này cũng lặng ngắt như tờ, tinh thần kỳ, chỉ có giữa sân Bạch Vũ cùng Lăng Phi Tường hai người binh khí trong tay bởi vì kịch liệt va chạm mà sinh ra liên tiếp kim loại vang lên thanh âm vẫn còn chẳng biết mệt mỏi tấu vang. Trong vòng chiến, người trái lại kêu a. Ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Bạch Vũ thẳng ngãi này quả nhiên là đánh thoải mái, một bên tàn phá về Lăng Phi Tường bảo kiếm trong tay, còn vừa nói châm chọc Lăng Phi Tường, quỳ gối lao tử trước mặt có đúng hay không rất thoải mái a. Nghe Bạch Vũ cái này cực độ lời chói tai ngữ, Lăng Phi Tường lửa giận đã vọt tới thiên linh cái, làm cho tròn 10 vạn người trước mặt, Lăng gia trẻ tuổi trong nhân vật số 2 lại bị một cái đã từng phế vật như vậy không chút kiêng kỵ nhục nhã, coi như là bùn Bồ Tát chỉ sợ cũng muốn cuồng bạo, huống chi là Lăng Phi Tường. Bạch Vũ, bản thiếu gia hôm nay nhất định phải lấy được tính mệnh của ngươi. Hết hoàn toàn ở vào trạng thái bùng nổ xuống Lăng Phi Tường đã không để ý tới rất nhiều, cơ hồ là mạnh mẽ thôi động nổi lên bên trong đan điền huyền khí, bước lên bị phản phệ nguy hiểm, Lăng Phi Tường mạnh mẽ mở ra hắn chiến hồn, dĩ nhiên, nếu như Lăng Phi Tường không làm như vậy, hắn căn bản là không có khe hở mở ra ra hắn chiến hồn lực, Bạch Vũ Thế tiến công chính là nhất khắc cũng không có đình chỉ qua. Hoa một tiếng, Lăng Phi Tường phun ra một lớn búng máu tươi, đây cũng là mạnh mẽ thôi động huyền lực mở ra ra chiến hồn hậu quả, bất quá, Lăng Phi Tường hy sinh cũng không có uổng phí, lúc này, hắn đã hoàn toàn mở ra hắn chiến hồn lực. Chỉ thấy Lăng Phi Tường thân thể bốn phía đột nhiên bính bắn ra từng đạo băng tiết giống có linh thức linh xà giống nhau, điên cuồng quay chúng quanh ở Lăng Phi Tường thân thể bốn phía xoay đứng dậy, mà giờ khắc này, bất luận Bạch Vũ thế nào tiến công, trong tay hắn huyết ẩm thần kiếm cũng sẽ bị quấn ở Lăng Phi Tường thân thể ra tầng kia băng tiết trổ ngăn cản lại, tuy rằng Bạch Vũ mỗi một lần công kích cũng sẽ chém thoái mấy đạo băng tiết, nhưng Bạch Vũ nuôi chém thoái cùng nhau băng tiết, sau lại có lưỡng đạo, thậm chí là ba đạo băng tiết xung trên đỉnh đến, có thật không là vô cùng vô tận, trong lúc nhất thời, Bạch Vũ cuồng mạnh thê tiến công lại bị Lăng Phi Tường chiến hồn lực hoàn toàn áp chế. Chiếm được cơ hội Lăng Phi Tường trước một cái triệt thoái phía sau bộ. Thoát khỏi Bạch Vũ trường kiếm trong tay có khả năng chạm đến phạm vi, chỉ thấy Lăng Phi Tường một đôi mắt đều biến thành băng lam sắc, rất là yêu dị. Cái này Lăng Phi Tường ổn định thân hình sau, liền dùng một loại dị thường âm lãnh giọng của quay Bạch Vũ nói, "Bạch Vũ, ngươi cho bản thiếu gia nhìn kỹ, đây là bản thiếu gia chiến hồn, U Minh băng phách." Lăng Phi Tường vừa dứt lời, chợt liền thấy Lăng Phi Tường thân thể bốn phía chợt bộc phát ra từng đạo to cỡ miệng chén tế băng truy, tại đây nắng hè chói chang ngày mùa hè, Lăng Phi Tường bốn phía dĩ nhiên mơ hồ bao lên một tầng hàn khí, nhìn kỹ lại, những thứ này băng truy căn nguyên chỗ, dĩ nhiên là Lăng Phi Tường thân thể. Lúc này Lăng Phi Tường, giống như là một cái quanh thân mọc đầy băng truy con nhím giống nhau, làm người ta hoảng sợ không ngớt. Lăng Phi Tường chiến hồn lực thật sự là đủ cường hãn, đủ rung động. Đừng nói Bạch Vũ xem choáng váng, ngay cả ở chu vi quan đám kia quần chúng đều mơ hồ. Chiến hồn, quả nhiên là thần châu đại lục trên thần bí nhất tồn tại. Bạch Vũ, ngươi nên vì của ngươi ngu xuẩn tái nhậm chức đại giới. Lăng Phi Tường chậm rãi bước ra bước chân, hướng phía Bạch Vũ mạn điều tư lý đi đi, mở ra chiến hồn lực sau này Lăng Phi Tường lại lần nữa trước khí thế lên áp đảo Bạch lớn nhỏ. Nhìn dường như con nhím Lăng Phi Tường, Bạch Vũ thực sự không biết nên dùng nói cái gì để hình dung nội tâm hắn rung động, hắn thật đúng là thật không ngờ, chiến hồn dĩ nhiên có thể dùng loại này hình thái xuất hiện. Bất quá khiếp sợ về khiếp sợ, Bạch Vũ không có bởi vì Lăng Phi Tường chiến hồn lực liền quên mất sở hữu, chiến đấu vẫn đang tiếp tục, mặc kệ Lăng Phi Tường chiến hồn lực là cái gì, Bạch Vũ tin tưởng chỉ cần hắn cẩn thận ứng phó, cũng sẽ không có quá lớn ngoài ý muốn phát sinh, dù sao Bạch Vũ một người chiến hồn y y độc vô song còn chưa mở ra nhỉ, lúc cần thiết, cho dù ăn một tụ huyền đan có cái gì không được. Dù thế nào Bạch Vũ là luyện chế tụ huyền đan hộ chuyên nghiệp, hắn cũng không sợ tiêu hao. Ngay Bạch Vũ âm thầm tự định giá kế phá địch lúc, ở Bạch Vũ trong đầu cũng đột ngột vang lên Tiêu Tuyệt thanh âm, "Tiểu tử, có muốn xem một chút hay không đối thủ của ngươi có chiến hồn là cái gì?" Tiêu Tuyệt những lời này, lập tức đem Bạch lớn nhỏ khẩu vị điều tra lên, chiến hồn có thể vẫn luôn là Bạch Vũ rất muốn hiểu rõ đồ vật, tuy rằng hắn mình đã lần đầu tiên đồng thời có hai cái siêu cường tôn cấp chiến hồn, nhưng người khác chiến hồn, Bạch Vũ lại lần thứ nhất đều chưa thấy qua, không khỏi, Bạch Vũ đúng Lăng Phi Tường chiến hồn sinh ra hứng thú nồng hậu, tiếp là vật gì, lại có thể nhượng Lăng Phi Tường đột nhiên biến thành một cái băng thứ vị nhỉ? "Tiêu lão ca, ngươi có biện pháp nhượng ta thấy Lăng Phi Tường chiến hồn?" Bạch Vũ dùng truyền âm phương thức, hướng phía hồn phủ trong Tiêu Tuyệt hỏi. "Đây là tự nhiên, chỉ cần ở đối thủ mở ra chiến hồn lực sau đó, ngươi lại tiến vào linh hồn xuất khiếu trạng thái, như vậy ngươi có thể thấy người khác chiến hồn, nhớ kỹ, tiền đề phải là người nọ mở ra chiến hồn lực sau đó mới có thể." Tiêu Tuyệt hồi đáp. "Nguyên lai, nhìn lén người khác chiến hồn chỉ đơn giản như vậy." Làm rõ ràng cụ thể nước chảy sau, Bạch Vũ lúc này liền không có chút do dự nào, lập tức sử xuất linh hồn xuất khiếu năng lực. Chỉ bất quá, lúc này đây Bạch Vũ linh hồn lại cũng không có trực tiếp trốn vào hắn hồn phụ trong, mà là quay chúng quanh ở tại Bạch Vũ bản thể bốn phía, chậm rãi phiêu đang đứng dậy. Trang diện vẫn như cũ là lúc đó trang diện, chỉ bất quá, bất đồng duy nhất chính là, ở Lăng Phi Tường đỉnh đầu ngay phía trên, treo cao về một khối tản ra tia hàn khí bông tuyết, đó là một loại tương tự với lớn chừng quả đấm hột xoàn hình dạng bông tuyết, cái này bông tuyết trong suốt trong sáng, bừng tỉnh trong suốt, một cổ gần như tại không độ tuyệt đối nhiệt độ như có linh thức giống nhau, không ngừng vây quanh Lăng Phi Tường cùng bông tuyết phương viên một thước trong vòng phạm vi lận. Quẩn. Đây là Lăng Phi Tường chiến hồn. Nhìn Lăng Phi Tường đỉnh đầu chỗ treo cao về khối kia băng, linh hồn trạng thái dưới Bạch Vũ có chút trợn tròn mắt, cái này không phải là một viên khối băng sao? Tối đa cũng chính là một viên ngoại hình đẹp một điểm, so với những thứ khác khối băng lạnh hơn một điểm mà thôi, không có gì đặc biệt à. Chiến hồn không đều là do linh hồn biến ảo mà thành sao? Lẽ nào khối này băng cũng có linh hồn? Tựa hồ là cảm thấy Bạch Vũ nghi ngờ trong lòng, Tiêu Tuyệt lúc này liền dùng truyền âm phương thức là Bạch Vũ giải thích, tiểu tử, đây cũng không phải là một khối thông thường băng, cái này là sinh trưởng ở đại lục cực bắc lạnh khủng khiếp nơi thiên nhiên băng phách, cái gọi thiên nhiên băng phách, nói giản đơn một điểm, chính là băng yêu, chúng nó cùng nhân loại vậy, đều có linh thức, mà trước mắt ngươi khối này băng phách rõ ràng còn không có đạt được đỉnh kỳ, hiện nay, hẳn là chỉ có thể tính bước là thánh cấp chiến hồn. Thần Châu đại lục trên, chiến hồn tổng cộng bị chia làm 4 cái đẳng cấp, võ cấp, thánh cấp, tôn cấp cùng thần cấp. Lang Phi tưởng chiến hồn U Minh băng phách thuộc về thánh cấp chiến hồn, mà Bạch Vũ nhất kiếm Tây Lai cùng Y Lì độc vô song chính là tôn cấp chiến hồn, hiếu thắng lên U Minh băng phách một cấp bậc. Khốn kiếp! Bạch Vũ phi thường kinh ngạc hô lên, băng yêu! Cái này chiến hồn thật đúng là một loại kỳ diệu tồn tại a. Tiểu tử, chiến hồn năng lực cù đùn, dáng dấp càng thiên kỳ bách quái, có lẽ là nhân loại, có lẽ là thực vật, lại có lẽ là động vật, chỉ cần là có ý thức sinh vật, sau khi đều có thể hóa thành chiến hồn. Đây cũng là Lao Phu ở sau khi hơn 1.000 năm trong, mới hiểu được. Tiêu Tuyệt tựa hồ có chút hâm mộ đối với Bạch Vũ nói, sợ rằng toàn bộ Thần Châu Đại Lục, có thể ở khi còn sống liền thấy chiến hồn tồn tại người, cũng chỉ có một mình ngươi. Nhưng mà, ngay Bạch Vũ cùng Tiêu Tuyệt tương hô cảm thán chiến hồn chỗ thần bí lúc, bên kia Lăng Phi Tưởng đang đi ra vài bước sau, đột nhiên dừng bước, lúc này, Lăng Phi Tưởng cự ly Bạch Vũ, chỉ có 5-6 thước khoảng cách. U Minh băng phách. Mở ra. Lăng Phi Tường đống nhiên quát lên một tiếng lớn, sau một khắc, dùng Lăng Phi Tường làm tâm điểm, phương viên 5 thước trong vòng đại địa tất cả đều trong nháy mắt bao lên một tầng nhàn nhạt băng tiết, giống nhau, bao quát Bạch Vũ dưới chân. Nguyên lai, Lăng Phi Tường ở thừa dịp Bạch Vũ cùng Tiêu Tuyệt nói chuyện với nhau khe hở, đã lặng lẽ đi tới hắn chiến hồn có khả năng công kích trong phạm vi. Trong sát na, Lăng Phi Tường U Minh băng phách đống nhiên phát động chi tế, dùng Lăng Phi Tường làm tâm điểm, phương viên trong vòng 10 thước đại địa ở trong nháy mắt đều kết lên một tầng nhàn nhạt bông tuyết, ngay cả Bạch Vũ đế giày đều trong nháy mắt bị Lăng Phi Tường chiến hồn trổ thả ra ngoài hàn băng triệt triệt để đông lạnh ở. Tại đây nắng hè chói chang ngày mùa hè lúc, Lăng Phi Tường chiến hồn U Minh băng phách cũng chế tạo ra như vậy một khối không độ tuyệt đối không gian, chiến hồn quả nhiên là thần bí khó lường. Ngay Lăng Phi Tường phát động công kích trong nháy mắt, Bạch Vũ vội vã kết thúc cùng Tiêu Tuyệt thảo luận, bất quá, tựa hồ hơi trễ, bởi vì ở Bạch Vũ linh hồn trở về đến bản thể sau, Bạch Vũ đã phát hiện một việc, hai chân của hắn không động được. Chương 51, một kiếm Tây Lai. Xuất phát từ đối chiến hồn lòng hiếu kỳ, Bạch Vũ bỏ quên Lăng Phi Tường báo thù lửa giận, tiến tới bị Lăng Phi Tường dùng chiến hồn lực đông lạnh ở hai chân, khiến cho hắn không thể nhúc nhích mảy may. Trong lúc nhất thời, Bạch Vũ từ chiếm cư ưu thế cục diện, cũng bị Lăng Phi Tường trong nháy mắt hoàn thành lật bàn. Một kích đắc thủ sau Lăng Phi Tường tự nhiên sẽ không bỏ qua Bạch Vũ, bây giờ, Lăng Phi Tường đối với Bạch Vũ cừu hận đã đưa lên đến một cái cực hạn, một đại gia tộc thiếu gia từ chính là chúng tinh cùng nguyệt thông thường sinh hoạt, có thể hôm nay, không chỉ có bị một cái đã từng phế vật hung hăng sửa chữa một phen, càng làm cho 10 vạn đại quân trước mặt chật vật quỳ gối Bạch Vũ trước mặt, điều này làm cho Lăng Phi Tường làm sao có thể chịu được. Không có bất kỳ lo lắng, ở đông lạnh ở Bạch Vũ hai chân sau, Lăng Phi Tường lập tức thôi động nổi lên hắn có khả năng phát ra mạnh nhất huyền lực, hướng phía Bạch Vũ thi triển ra cường đại nhất một kích. Phế vật, ngày hôm nay ngươi nhất định thua ở bản thiếu gia trên tay. Lăng Phi Tường giận dữ. Một tiếng như lôi đỉnh tiếng giống giận dữ qua đi, bao vây ở Lăng Phi Tường thân thể bốn phía còn băng truy đột nhiên phóng đại vài lần, càng làm cho người ta khiếp sợ là, còn bám vào Lăng Phi Tường thân thể trên băng truy lại đang lấy mắt thường tốc độ thấy được đang chậm rãi bốc ra, sau lại thích như bị kỳ dị nào đó lực lượng điều khiển giống nhau, huyền phù ở giữa không trung trong, mà băng truy giống lưỡi dao sắc bén thông thường tiêm bộ, tất cả đều thẳng tắp nhắm. Ngay Bạch Vũ thân thể. Bạch Vũ, bản thiếu gia không biết ở trường hợp này trên lấy được tính mệnh của ngươi. Bất quá một chiêu này qua đi, ngươi có thể không tiếp tục làm một người bình thường, bản thiếu gia có thể cũng không dám bảo đảm. Lăng Phi Tường khỏe miệng lên cầu về một tia cười lạnh, phảng phất nắm chắc phần thắng thông thường hét lớn một tiếng, vạn mũi tên tề phát. Lăng Phi Tường vừa dứt lời, còn băng truy đều vũ động, bừng tỉnh cực nhanh lưu tinh giống nhau, không giữ lại chút nào hướng phía Bạch Vũ thân thể mỗi một cái bộ vị bắn nhanh đi, quả nhiên là không khác biệt bao trùm thức tiến công, coi như là Bạch Vũ một sợi tóc. Lúc này đều ở đây còn băng truy bao phủ cùng bên trong phạm vi công kích, nếu như những thứ này băng truy thực sự tất cả đều đâm vào Bạch Vũ bên trong thân thể. Sợ rằng Vũ ca cho dù có thể sống xuống tới, sau đó biết trở nên sinh hoạt không khả năng tự gánh vác. Nhìn trước mắt cái này nguy hiểm tràng diện, chu vi quan đám người kia rối rít kêu hô lên, mà tiếng la lớn nhất, dĩ nhiên là Ninh Hương Nhi, cùng với đối với Bạch Vũ tràn đầy không hiểu hận ý Bạch Nhược Tuyết. Ngay Bạch Vũ mệnh treo một đường lúc, Ninh Hương Nhi cùng Bạch Nhược Tuyết hai cái này nhìn như cùng Bạch Vũ không có quan hệ gì nữ nhân dĩ nhiên nhất tề kinh kêu lên, vì sao? Không người biết. Sợ rằng, chính là Ninh Hương Nhi cùng Bạch Nhược Tuyết hai cái đương sự đều không nói ra cái nguyên cớ đến đây đi. Có lẽ, Ninh Hương Nhi chỉ là lo lắng Bạch Vũ nếu quả như thật chết ở Lăng Phi Tường một chiêu này vạn mũi tên tề phát giới, Ninh Hương Nhi sau đó chỉ sợ cũng không ai có thể khi dễ đi. Càng không có một cái dám cùng chữ đại tiểu thư gọi nhịp người đi. Còn Bạch Nhược Tuyết, nàng hẳn là chỉ hy vọng Bạch Vũ chết ở trong tay mình đi. Nhưng ai nào biết nhỉ? Trong vòng chiến, hai chân bị đông lại Bạch Vũ ở vội vàng trong lúc đó căn bản là không thể dậy đóng băng khi hắn bàn chân hàn băng, dưới tình thế cấp bách, Bạch Vũ cũng chỉ có thể hướng hồn phủ trong hai đại chiến hồn cầu cứu rồi. Tiêu lão ca, Tây Môn ca, nhanh nghĩ biện pháp, Vũ ca cũng không muốn còn trẻ như vậy liền tàn phế. Bạch Vũ cơ hồ là dùng giống hô lên những lời này, Bạch Vũ thanh âm dường như nhiễu lương thông thường không ngừng xoay quanh khi hắn hồn phủ trong vòng. Tiểu tử, nếu như ngươi bị đánh cho tàn phế, lão phu có thể giúp ngươi khôi phục, không cần sợ hãi. Tiêu Tuyệt thanh âm lạnh lùng như cũ, chỉ bất quá, Bạch Vũ làm mất đi thanh âm của hắn trong nghe được một tia ngoạn vị dáng tươi cười, làm nửa ngày, chẳng lẽ là Tiêu Tuyệt thằng nhãi này cố ý chỉnh Bạch Vũ? Không quá như, độc thủ dược vương không có cái này thời gian dối. Chỉ nghe Tiêu Tuyệt trợ thoại phong nhất chuyển nói, nếu như ngươi không muốn tiếp thu thất bại, vậy phải xem Tây Môn Suy Tuyết, nhất kiếm Tây Lai tuyệt học, lão phu muốn biết một chút về. Thì ra là thế. Ra vẻ từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Tuyệt dùng chiến hồn cái đề tài này đến hấp dẫn Bạch Vũ chú ý của lực, thẳng đến Lăng Phi Tường đột nhiên phát động tiến công, lại đến bây giờ Bạch Vũ rơi vào đến mệnh treo một đường nguy cơ trước mắt, hình như đây hết thảy đều là Tiêu Tuyệt cố ý thiết kế, vì chính là ép Tây Môn Suy Tuyết sử xuất được xưng kiếm thần một kích mạnh nhất tuyệt học, nhất kiếm Tây Lai. Tiêu Tuyệt quả nhiên là lão khương, nếu không dùng hắn lực quan sát, Lăng Phi Tường nhất cử nhất động có thể chạy thoát được hắn nắm giữ trong vòng sao? Tự nhiên là không khả năng. Kỳ thực Tiêu Tuyệt làm như vậy hoàn toàn là vì Bạch Vũ tốt, nếu như có thể nhượng Bạch Vũ tự mình thể nghiệm một chút Tây Môn Suy Tuyết một kích mạnh nhất, không đúng dùng Bạch Vũ ngộ tính sẽ lĩnh ngộ được tinh túy trong đó, tiến tới đạt tới một loại thu phóng như thường hoàn cảnh. Dĩ nhiên, đánh đá chua ngoa Tiêu Tuyệt không chỉ có tính kế Bạch Vũ, đồng dạng lợi dùng Tây Môn Suy Tuyết cuồng ngạo chấp nhất tính cách. Ít nhất, Tây Môn Suy Tuyết là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ mình hồn chủ thua ở một cái khối băng cùng con kiến hôi trên tay đi. Bất quá, cái này đều không phải là đặc sắc nhất. Tiêu Tuyệt kế này đặc sắc nhất địa phương, đương chúc Tiêu Tuyệt sống hơn 1000 năm lão khương lực quan sát. Nhớ chiến hồn nhất kiếm Tây Lai đệ nhị năng lực sao? Người chủ có tư cách sử xuất kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết tất sát một kích, nhất kiếm Tây Lai. Có tư cách sử xuất, thế nào sử xuất? Làm tử cấp thượng phẩm cường giả một kích mạnh nhất, có thể nào là cái loại đó văn bản lên có thể truyền thụ cho kiếm chiêu? Tất nhiên là một loại dùng để cảm thụ, dùng để thể hội, dùng để thưởng thức một kích mạnh nhất. Thử hỏi đúng một chiêu này gật đầu một cái tự cũng không có Bạch Vũ thế nào sử xuất. Tốt nhất, trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất phương pháp chính là do Tây Môn Suy Tuyết tự mình sử xu. T. Kết quả là, căn cứ điều này, Tiêu Tuyệt làm ra một cái to gan thôi chắc, nhất kiếm Tây Lai đệ nhị năng lực còn có một cái ẩn nút phụ gia năng lực, đó chính là Tây Môn Suy Tuyết có thể mượn Bạch Vũ thân thể để hoàn thành cái này một tất sát lớn chiêu, nhất kiếm Tây Lai. Đây chỉ là Tiêu Tuyệt suy đoán mà thôi, cho dù Tiêu Tuyệt đã đoán sai. Bạch Vũ bị Lăng Phi Tường phế đi, Tiêu Tuyệt không quan tâm, dùng y lìa độc vô song biến thái năng lực, cho dù Bạch Vũ bị chém đã lớn côn, chỉ cần còn có một khẩu khí, Tiêu Tuyệt có lòng tin cầm Bạch Vũ khôi phục hoàn chỉnh, tuy rằng cái này muốn tiêu hao Tiêu Tuyệt không ít chiến hồn lực, nhưng vì biết một chút về nhất kiếm Tây Lai uy lực, Tiêu Tuyệt cho rằng đáng giá, tin tưởng, Bạch Vũ nhất định nguyện ý thường thử một chút trận này đánh bạc đi. Quả nhiên, Tiêu Tuyệt lần này là đẻ đúng bảo. Làm một cao ngạo kiếm thần, Tây Môn Suy Tuyết thực sự không biết dễ dàng tha thứ Bạch Vũ bại như thế bất ức, tối lệnh Tiêu Tuyệt ngạc nhiên còn là, hắn đã đoán đúng, cái này nhất kiếm Tây Lai đệ nhị năng lực, thực sự cất giấu một cái thuộc tính, đó chính là làm chiến hồn Tây Môn Suy Tuyết, có thể mượn Bạch Vũ thân thể để hoàn thành chiêu này nhất kiếm Tây Lai, nhưng giới hạn tại một chiêu này, hơn nữa tiêu hao cũng là tương đương to lớn. Nhất kiếm Tây Lai vẫn khoanh chân ngồi ở Bạch Vũ hồn phủ góc trong Tây Môn Suy Tuyết không biết bao lâu đứng lên. Cái này Tây Môn Suy Tuyết nhắm hai mắt, đen kịt tóc dài không gió mà bay, một loại coi như đứng ở cao nhất ngọn núi cường giả khí phách phảng phất không bị khống chế thông thường điên cuồng hiện lên ra ngoài, ngay cả đều là tử cấp thượng phẩm cường giả Tiêu Tuyệt đều không khỏi trở nên run lên, chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết chân trái phía trước, chân phải ở phía sau, xung quanh song trưởng hơi hướng phía vai trái đầu phương hướng uốn lượn về, hai cái tay trừ kết hợp, tuy rằng lúc này Tây Môn Suy Tuyết cầm chính là không khí, nhưng ở Tiêu Tuyệt trong mắt, Tây Môn Suy Tuyết trong tay nắm bắt cũng một thanh cùng huyết ẩm sờ một cái vậy thần binh, đây cũng là người kiếm hợp nhất cản. Hát giới cao nhất. Cùng lúc đó, trong hiện thật Bạch Vũ, thân thể hắn giống như bị nào đó lực lượng thần bí điều khiển giống nhau, trên mặt đất hàn băng căn bản là không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ trở ngại, không khỏi, Bạch Vũ phảng phất tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới trong, mà hắn bày ra cùng thân ở tại hồn phủ trong Tây Môn Suy Tuyết sờ một cái vậy tạo hình, tuy rằng cái này tạo hình rất đơn giản, thậm chí làm cho một loại buồn cười cảm giác, nhưng lúc này, lại là không có bất cứ người nào có dũng khí bật cười, thậm chí còn, chu vi quan tất cả mọi người quên mất hô hấp, chỉ là ngơ ngác nhìn trong sân Bạch Vũ. Giờ khắc này Bạch Vũ, giống như thiên thần đến trái đất giống nhau, hắn mỗi một cái động tác đều có vẻ như vậy tự nhiên, thật giống như cả người đều cùng thiên nhiên dung vi liêu nhất thể vậy, đơn giản tư thế lại làm người ta nhìn không ra một tia một hào kẽ hở, phảng phất hết thể đều như vậy hoàn mỹ, còn có hắn hai mắt nhắm chặt. Có thật không làm cho một loại coi rẻ thiên hạ khí độ, nhưng mà, tại đây cổ phảng phất dám cùng ngày tranh, dám cùng chiến khí thế cường đại trong, lại lộ ra một loại làm lòng người say tịch mịch, thật giống như một vị đứng ở cao nhất ngọn núi cường giả, khát cầu đánh một trận, khát cầu bại một lần, nhưng cả đời không thể như nguyện vậy, tràn đầy cô đơn cùng cao ngạo. Không có sai, đây là bây giờ Bạch Vũ sinh ra khí thế, thừa kế kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết khí thế. Chương 52, bất bại vương gia. Mà lúc này Lăng Phi Tưởng Tuyệt chiêu vạn mũi tên tề phát đi tới cự ly Bạch Vũ không đủ một thước ra địa phương. Hơn 10 đường băng truy cơ hồ là toàn bộ phương vị phúc đắp lên Bạch Vũ cả người, không để lại một tia khe. Toàn thân bị vây vòng xoáy trong Bạch Vũ bừng tỉnh không có cảm giác nào vậy, như cũ nhắm chặt hai mắt, đột nhiên, Bạch Vũ động. Nắm chặt thần kiếm huyết ẩm song trưởng từ bên trái hướng bên phải, dùng một loại chém ngang tư thế, dị thường chậm rãi hướng phía trước Lăng Phi Tưởng chỗ ở phương hướng thẳng chém đi. Ngay Bạch Vũ huy vũ nổi lên huyết ẩm thần kiếm sát na, hình như thời gian đều động lại giống nhau, ngay cả đang theo về Bạch Vũ bắn nhanh mà đến băng truy đều không tự chủ được ngừng lại, vững vàng như ngừng lại giữa không trung, phảng phất không khí bốn phía đều bị Bạch Vũ một chiêu này nhất kiếm tây lai hút hết vậy. Tình cảnh này, lớn như vậy điểm tướng đài phía dưới, dĩ nhiên chỉ có Bạch Vũ một người đang động. Thời gian, có lẽ thực sự dừng lại. Giữa sân, phàm là huyết ẩm nơi đi qua, đều là đầy đất băng tiết. Thoạt nhìn cứng rắn vô cùng băng truy coi như là không va chạm vào huyết ẩm thần kiếm, cũng sẽ bị một cổ bám vào huyết ẩm thần kiếm trên thân kiếm huyền diệu lực lượng đánh nát bấy, khắp bầu trời băng tiết dường như giọt mưa giống nhau phiêu nhiên hạ xuống. Theo Bạch Vũ huy động huyết ẩm thần kiếm tốc độ từ từ nhanh hơn, huyết ẩm mũi kiếm gần đến Lăng Phi Tưởng thân thể vị trí, căn cứ vừa mới một hồi cảnh phán đoán, phàm là huyết ẩm kiếm phong chỗ hướng chỗ, bất luận cái gì đồ vật, cũng sẽ bị một cổ lực lượng vô hình chỗ phá hủy, hóa thành một chút bột phấn, hắn Lăng Phi Tưởng cũng không ngoại lệ, chỉ cần huyết ẩm mũi kiếm một ngày chỉ hướng Lăng Phi Tưởng, vậy hắn lại không lưu tình phấn thân vai cốt, điểm này là không cần hoài nghi. Phốc một tiếng vang nhỏ đột nhiên vang lên, nhưng vào thời khắc này lại giống sấm sét thông thường to, thanh âm vừa vang lên, Lăng Phi Tưởng trên cánh tay phải quần áo cũng theo đó biến thành một phấn, bay ra ở tại trong không khí. Một giây kế tiếp, Lăng Phi Tưởng toàn bộ cánh tay phải cũng có thể sẽ hóa thành mảnh vụn đi. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, một con toàn thân tràn đầy thâm tử sắc quang hoa người ảnh dường như đến từ cựu thiên gia sấm sét giống nhau từ trên trời giáng xuống, hầu như dùng một loại vượt qua nhân loại mắt thường tốc độ xuất hiện ở Lăng Phi Tưởng cùng Bạch Vũ trong lúc đó. Chợt, thần bí nhân kia ảnh chợt đưa ra ngón giữa cùng ngón trỏ, ngay Bạch Vũ kiếm phong gần ngón tay hướng Lăng Phi Tưởng cánh tay phải một khắc kia, Bạch Vũ kiếm phong ngừng lại. Ngược lại không phải là Bạch Vũ thủ hạ lưu tình, là bởi vì Bạch Vũ trong tay huyết ẩm thần kiếm đã bị thần bí kia người bằng vào ngón trỏ cùng ngón giữa ngạnh sinh sinh đích kẹp lấy, hơn nữa còn là cái loại đó căn bản không thể tiếp tục đi tới mảy may kẹp lấy. Từ cấp thượng phẩm thực lực, hơn nữa có thể bằng vào hai ngón tay liền ngăn chặn ở nhất kiếm tây lai người, sợ rằng cái này điểm tướng đài dưới tuyệt đối sẽ không có mấy người. Nói đến đây, tin tưởng các vị xem quan trong lòng đã có đáp án, không sai, người tới chính là vẫn núp trong bóng tối xem kịch vui đại đường đế quốc thủ hộ thần, bất bại vương gia Lý Bất Bại. Cái này nhất kiếm tây lai uy lực đã không cần quá nhiều xỉ thuật. Nếu như một chiêu này từ kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết tự mình phát động, coi như là Lý Bất Bại toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, nhưng then chốt ngay tại, chiêu này là do đúng kiếm rốt đặc cắn mai, thực lực càng chỉ có tranh cấp hạ phẩm gà mờ tu luyện giả Bạch Vũ đánh tới, như vậy cái này nhất kiếm Tây Lai uy lực tự nhiên là giảm bất nhiều. Bất quá đổi cái đủ mọi khía cạnh suy nghĩ, dùng Bạch Vũ tranh cấp hạ phẩm thực lực, lại có thể sử xuất như vậy kinh thế hai tục nhất chiêu, quả nhiên là hoàn toàn lật đổ Bạch Vũ ở trong lòng tất cả mọi người hình tượng. Phế vật, đã là đi qua thức. Điểm tướng đài xuống, tất cả mọi người không có từ Bạch Vũ vừa mới chiêu đó nhất kiếm Tây Lai rung động trong đi tới, bọn họ như trước đắm chìm trong Bạch Vũ vừa mới thi triển nhất kiếm Tây Lai sinh ra huyền diệu cảm giác trong, thật giống như mất hồn như vậy, coi như là mới vừa từ quỷ môn quan trước đi một vòng lang phi tưởng, vẫn đang bị vây nữa đờ đẫn trong trạng thái. Giữa sân, Lý Bất Bại vẻ mặt kinh ngạc đánh giá trước người hắn tên kia đã từng được khen là siêu cấp phế vật Bạch Vũ, Lý Bất Bại thế nào cũng nghĩ không thông, cái này Bạch Vũ chẳng qua là một gã nho nhỏ tranh cấp hạ phẩm tu luyện giả, hắn làm sao có thể sử xuất cường đại như vậy chiêu số. Nếu như Bạch Vũ thực lực được tăng lên, hoặc nói, tương lai Bạch Vũ thực sự bước chân vào tử cấp hàng, vừa mới một chiêu này sẽ sản sinh bao nhiêu uy lực. Nghĩ tới đây, ngay cả Lý Bất Bại vị này thần châu đại lục đếm có thượng hào siêu cấp cường giả đều có một loại cảm giác không rét mà run. Lại nhìn Bạch Vũ, kiếm thế bị nẹt sau, Bạch Vũ từ cái loại đó huyền diệu khó giải thích cảnh giới trong tránh thoát ra ngoài, lần nữa trở về đến hiện thực, đương Bạch Vũ mở hai mắt ra sau, lần đầu tiên nhìn thấy không phải Lăng Phi Tường thi thể, mà là Lý Bất Bại trường tràn đầy khiếp sợ khuôn mặt. Theo Lý Bất Bại mặt nhìn xuống, Bạch Vũ bất ngờ nhìn thấy chuôi này vô kiên bất tồi thần kiếm huyết ẩm, lúc này đang bị Lý Bất Bại dùng hai ngón tay cạp nhỉ. Nhìn một chút Lý Bất Bại, lại nhìn một chút huyết ẩm, cuối cùng Bạch Vũ đưa mắt như ngừng lại lộ ra một con tuyết trắng cánh tay phải Lăng Phi Tường. Bạch Vũ trong lòng đã có định luận. Lão gia hỏa này là ai? Ra vẻ vừa mới chính là hắn ngăn trở lão tử nhất kiếm Tây Lai thế tiến công. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ nhìn phía Lý Bất Bại ánh mắt của liền xuất hiện có chút địch ý, bất quá Bạch Vũ đông nhiên nghĩ lại nghĩ một chút, lập tức nhớ lại vừa mới chiêu đó nhất kiếm Tây Lai cảm giác, cái này nhất kiếm Tây Lai quả nhiên là Tây Môn ca cường đại nhất một kích, quả thực mạnh mẽ đến một cái lao tử không thể hiểu tình cảnh a, còn có cái loại cảm giác này. Lao tử thật giống như cùng cả cái thiên nhiên đều dung vi liêu nhất thể vậy, thực sự là thần kỳ. Lẽ nào đây là Tây Môn ca trong miệng kiếm ý? Nhớ lại vừa mới chiêu đó nhất kiếm Tây Lai, Bạch Vũ liền không khỏi rơi vào đến trong hồi ức, ở sử xuất nhất kiếm Tây Lai trong quá trình, Bạch Vũ cả người đều tiến vào một loại hắn chưa từng có thể hội qua huyền diệu cảnh giới trong, ở đâu loại huyền diệu cảnh giới trong, phảng phất Bạch Vũ đã hoàn mỹ sáp nhập vào thiên nhiên, hắn chính là một gốc cây thảo, hắn chính là một thân cây, hắn chính là vô hình kia gió, hắn chính là phiêu hốt vân. Bạch gia tiểu tử, ngươi phải hiểu được một vừa hai phải. Ngay Bạch Vũ rơi vào đến trong hồi ức lúc, Lý Bất Bại buông lỏng ra huyết ẩm thần kiếm, cao giọng báo cho nổi lên Bạch Vũ, nếu như Lăng gia tiểu tử này ngày hôm nay nếu như mệnh tang tay ngươi, ngươi nghĩ qua đi quả không có. Còn lão phu ta xuất hiện đúng lúc. Lý Bất Bại cảnh cáo hoàn toàn cắt đứt Bạch Vũ suy nghĩ, cái này cũng chọc cho Vũ ca rất không thoải mái. Bằng hữu, ngươi trộn nơi nào? Bạch Vũ tức giận nói. Bạch Vũ mới đến Thần Châu Đại Lục vài ngày a. Tuy rằng hắn nghe qua Lý Bất Bại đại danh, đúng Lý Bất Bại chuyện tích vô cùng lý giải, nhưng then chốt ở chỗ, Vũ ca căn bản chưa thấy qua Lý Bất Bại à. Huống chi, Vũ ca tâm tình bây giờ cũng không là thông thường không xong, Vũ ca chính là đang ở thể hội nhất kiếm Tây Lai trong huyền bí nhỉ, lại bị Lý Bất Bại thằng nhãi này cắt đứt, nếu như không phải nhiếp tại Lý Bất Bại vừa mới hai ngón tay liền tiếp nhận nhất kiếm Tây Lai cường hãn lực lượng, Vũ ca đã sớm là một đống nhiên bay đạp. Tuy rằng Vũ ca biết lão đầu trước mắt rất có thể là một cái thế hệ trước cường giả, nhưng chưa bao giờ thua thiệt Vũ ca cũng không phải dễ trêu chủ, ta đánh không lại ngươi, có thể ta ở ngoài miệng chiếm chút tiện nghi tổng được chưa? Trái lại Lý Bất Bại, Bạch Vũ cái này không đầu không đuôi vừa hỏi trái lại là thật cầm Lý Bất Bại vị này ngang dọc thần châu tuyệt đại cường giả đang hỏi. Lý Bất Bại là trộn ở đâu? Ngay Lý Bất Bại không biết nên như thế nào trả lời trước mắt cái này tràn đầy thiếu niên thần bí yêu cầu ra vấn đề lúc, điểm tướng đài phía dưới vây xem đám người kia cuối cùng từ vừa mới nhất kiếm Tây Lai uy thế trong đi ra. Trước mặt mọi người người nhìn thấy giữa sân bỗng nhiên nhiều hơn một gã râu bạc phiêu phiêu hắc ý lão giả lúc, toàn bộ tràng diện đầu tiên là bị kiềm hãm, sau đó, toàn bộ điểm tướng đài dưới mọi người chính là nhất tề quỳ xuống, càng bạo phát ra một trận như bài sơn đảo hải tiếng gọi ầm ĩ. Tham kiến Bất Bại vương gia. Ngắn ngủn sáu chữ, lại bao hàm về một cổ tột đỉnh sùng bái cảm, trận này tiếng gầm dường như biển gầm giống nhau, cơ hồ là bao phủ phương viên cây số trong vòng, xem chừng, cái này Lý Bất Bại ở đại đường đế quốc quân dân trong lòng đã đạt đến một cái gần như tại thần địa vị. Nhưng mà, cái này đơn giản sáu chữ rơi vào Bạch Vũ trong tai, lại có điểm chói tai. Bất Bại vương gia Lý Bất Bại, đây chính là đại đường đế quốc siêu nhiên tồn tại, thần châu đương đại bài thượng hào siêu cấp cường giả một trong a. Nhìn Bạch lớn nhỏ vừa mới đều đã làm gì? Dĩ nhiên hỏi Lý Bất Bại là trộn nơi nào, hơn nữa giọng nói còn là như vậy bất thiện. Vũ ca có điểm sợ, vạn nhất cái này Lý Bất Bại khởi sướng tiêu đến, sơ ý một chút hại chết Vũ ca. Vũ ca còn thế nào phá toái hư không, ngang dọc thần giới. Coi như là nhất tề điều động nhất kiếm Tây Lai cùng y dì độc vô song, dùng Bạch Vũ thực lực bây giờ tuyệt đối đỡ không được Lý Bất Bại nhất chiêu, hai người bọn họ trong lúc đó thực lực sai biệt, quả thực chính là bầu trời cùng dưới đất, bay lượn ở trên 9 tầng trời thần long cùng leo lên trên mặt đất con kiến hôi. Căn bản là không có bất kỳ có thể so với tính. Chương 53, không thể số lượng. Cái kia, nguyên lai ngài chính là bất bại vương gia a. Suy nghĩ minh bạch chỗ lợi hại sau đó, Bạch Vũ lúc này thu hồi huyết ẩm thần kiếm, vẻ mặt tiện cười xoa xoa tay, cười hì hì đúng lý bất bại Tề Mi lộng nhắn nói, tại hạ Vũ ca, không hợp, tại hạ Bạch Vũ, vừa mới có nhiều đắc tội, xin hãy vương gia bao dung à, ha ha. Bạch Vũ theo thói quen lên ha ha, cái này cơ trí tên côn đồ luôn nói Trần Kỳ Thụy hai mặt, kỳ thực thằng nhãi này so với ai khác đều phải hai mặt, đáng giá khinh bỉ. Nhìn trước mắt hình như bỗng nhiên đổi thành một người tựa như Bạch Vũ, lý bất bại thật là một chán hát tuyến. Phức tạp nhìn Bạch Vũ liếc mắt, Lý Bất Bại đột nhiên nói ra một câu không giải thích được đến, ngươi tiểu gia hỏa này cùng tên du côn dường như, tại sao có thể là Mộ Dung Uyển hải tử?